Chương 522, tiên điện trống rỗng, tứ hải có kinh hỉ. Chương 522, tiên điện trống rỗng, tứ hải có kinh hỉ. Thiên đỉnh phải dùng binh. Mọi người sau khi nghe xong đều là giật mình. Vương Huyền nhíu mày, trầm giọng hỏi, muốn đánh ai? Việc này còn không phải thế sao nói giỡn? Tam giới thiên phú cửu giã, bọn hắn chỗ Bắc Phương Huyền Thiên Tiên Đỉnh không chỉ trưởng quản cửu tiên phương Bắc cương vực, trị hạ còn có vô số đại thiên thế giới, thực lực chi khủng bố khó có thể tưởng tượng. Thiên đỉnh phải dùng binh, hủy thiên diệt địa tuyệt không phải khoa trương. Lục Công Tào lắc đầu nói, chỉ là suy đoán mà thôi. Huyền Thiên Tiên Đỉnh địch nhân thì không ít, không phục quản giáo đại năng, chiếm cứ một phương đại thiên thế giới đại yêu, cửu u kinh thế tà ma. Muốn đồng thời chấn áp nhiều như vậy thế lực, cho dù thiên đỉnh binh lực cũng có chút giật gấu ba bay. Đại thiên tôn nhóm làm việc không phải chúng ta có thể phỏng đoán, nhưng phía dưới các điện chấp hành lại có dấu vết mà lần theo. Này cảnh tượng Lao Phu ngàn năm trước đã từng gặp qua, lúc đó đánh vào cửu u, chém giết ba tên ma tôn, náo loạn đến tiếng động cũng không nhỏ. Bất quá, đều là thiên tôn nhóm chuyện, chỗ này động thiên tương đối vắng vẻ, cùng bọn ta không quan hệ, né qua thai kiếp là được. Tiên một kỳ duyên Vương Huyền sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ. Chuyện này nếu là thật sự vậy liền có lợi có hại. Tệ nạn là, thiên đình dụng binh chỉ sợ không dành bận tâm giới khác, như đồ trung thổ U Minh Lưu Ly Thánh Tôn đám người, sợ là càng thêm không kiêng nể gì cả. Tốt một điểm là, hắn cũng có thể buông tay buông chân đi làm một số việc. Còn có Lý Biện, việc này đối với hắn có lẽ là cơ hội. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền trong lòng đã có so đo, đánh giá một phen tiên điện, nhịn không được cười lên nói, Hoàng Cân lực sĩ chỉ phụ trách lập nhà sao? Đám cự nhân động thủ sát thực bất phàm, trong khoảng thời gian ngắn đắp kín cung điện Trường Thần Đô hoàng cung một nửa diện tích, lớn nhỏ cung điện hình dạng và cấu tạo hợp quy tắc, ngay cả quảng trường tế đàn đều là đặc thù nào đó linh tài, nhìn như thanh ngọc, lại cứng rắn như sắt. Chỉ có một chút, tất cả chỗ cũng trống rỗng. Nói trắng ra, chính là một gian phôi thô phòng. Lục Công Tào bất đắc dĩ nói, nếu là khẩn yếu tiên điện, tùy hành còn sẽ có cung nga bố trí, nhưng lần này hạ giới gấp rút, lại là bảo quang thượng tiên thuyết phục người giúp đỡ, bởi vậy không nghĩ thu hút sự chú ý của người khác, đành phải tự nghĩ biện pháp. Phiền toái hơn là, thiên đình có quy định, mỗi chỗ động thiên tiên điện theo đẳng cấp có thể phân phối tương ứng lục giáp thần tượng, mà nơi đây động thiên vật tư sớm bị những kia đấu bộ thiên binh lấy đi, lão phu lại là một đều không có dẫn tới. Chủ nhân yên tâm, ta đã tìm về không ít. Lời còn chưa dứt, giá thần chư kiên đã tranh công giống như chạy đến ngoài điện phát ra kinh thiên trường minh, tiếng gầm không ngừng hướng bốn phía quyết tán. Chẳng được bao lâu, liền có tường vân bay tới, phía trên cờ xí bồng bền, khải giáp phun trào, cũng là bị thân rắn mặt người thần cướp đi những cái này lục giáp thần tượng, trong đó có âm hồn lệ phách chiếm cứ, đều bị chư kiên thu phục, coi như là một loại khác loại đạo binh. Ồ, Lục Công Tào nhãn tỉnh sáng lên, nhưng mà tiến lên nhìn kỹ một phen về sau, lại nhíu mày lắc đầu nói, như bị điệu tiên chiếm cứ còn dễ nói, có thể tự mình tu luyện linh khí ôn dưỡng, nhưng những thứ này âm hồn không lối đi pháp, hơn phân nửa tiên phủ đã mục nát, nhiều lắm là có thể làm chút ít khổ lực. Nói xong, nhìn một chút chung quanh tiên điện, lão phu lúc đó kinh doanh hồi lâu, bây giờ bắt đầu lại từ đầu, sợ là muốn bỏ trống trăm năm. Ha ha ha. Vương Huyền vui vẻ, Lục Công Tào quá lo lắng, chúng ta thứ không thiếu nhất chính là người. Tiên điện này, sợ là còn chưa đủ đại. Tinh không bản lý, mặt trời chói chang. Trời xanh mây trắng phía trên, khổng lồ tuần tra đội tàu chính phi tốc tiến lên, trên vân hải vạch ra từng đạo sóng khí, cảnh tượng kinh người. Vương Huyền chậm rãi mở mắt, từ trong khoang thuyền đi ra, dựa vào lan can trông về phía xa, xem xét phía dưới rộng lớn sơn hà địa khí. Động thiên tiên điện một chuyện, cuối cùng có rồi rơi vào. Bước kế tiếp, chính là vì thiên binh quân dự bị danh hào, thành lập được một con quân đoàn, nhân số không cần nhiều, nhưng lại muốn toàn bộ là tinh nhuệ. Binh lực nơi phát ra hắn thì có rồi ý nghĩ. Đại yến những năm này lại là khai hoang, lại là cùng cảnh nội tà ma chém giết, còn có nam chinh chi chiến, không ít lão binh sắp xuất ngũ. Mấy cái này lão binh, chiến trường kinh nghiệm phong phú, đáng tiếc là tuổi trên 50, khí huyết đã bắt đầu suy yếu, cho dù trong nhà tinh dưỡng, cũng muốn mỗi ngày chịu đựng sát khí tràn lan nỗi khổ. Còn có mấy trăm chiến tử vĩnh an huyết sát quân hồn, tất cả đều trong long hổ đại ấn ngủ say. Nếu là bỏ mặc bọn hắn bước vào cửu u, tốt số sẽ bị minh tường mang đi, rơi vào cửu u thâm sử không biết tầng thứ mấy, không biết phải chăng là sẽ lâm vào trong truyền thuyết vĩnh hằng an bình. Mà số mệnh không tốt chắc chắn sẽ biến thành tà vật, quên chuyện cũ trước kia, biến thành những kia cửu u tà ma tu luyện hoặc thôn vệ vật. Còn không bằng bước vào đầu tiên, cho dù không có cơ duyên biến thành thiên binh, nhưng cũng coi như là sống thêm đời thứ hai. Về phần các lao binh sử dụng thể xác, hắn thì có rồi ý nghĩ. Thân đô cái đó cổ tiên tàn hồn, tuy nói bị sợ vỡ mật, nhưng những năm này tại Yến Hoàng Âm thầm duy trì dưới, luyện chế ra không ít lục giáp thần tướng. Vương Huyền đã biết được, tiên điện sử dụng lục giáp thần tượng, trừ bỏ hắn chiếm cứ ngân sắc thần tượng, còn lại phần lớn là tiên thành phàm tu nhóm luyện chế. Mặc dù có vật liệu hạn chế, tiên nhân tự mình luyện chế, cũng cùng tiên điện ban đầu không kém bao nhiêu. Việc này, còn muốn hôn từ tiến về thần đô cùng Yến Hoàng mật đàm. Vương Huyền khẽ lắc đầu, lập tức trong lòng hơi động, dựa vào tinh đấu thần thụ khẽ động huyết sắc linh đan, kêu gọi Bạch Hổ Bình Thánh Lý Viện. Không đầy một lát, đối phương liền có đáp lại. Sa chuyển tinh đấu thần thụ, chung quanh lập tức xương trắng bốc lên, lần nữa lâm vào huyễn cảnh. Hai người gặp nhau, Vương Huyền thì không giấu giếm, đem Lục Công Tào phỏng đoán Thiên Đình sắp dụng binh thông tin nói ra. Thiên Đình muốn xuất binh. Đa tạ. Lý Viện sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ, sau đó gật đầu cáo tử. Vương Huyền cũng không lý tới hội, rời khỏi chủ soái quan thuyền. Đối phương binh gia kỳ tài, lại từ không tới có thành lập được Đại Ngụy hoàng triều, tự nhiên sẽ có chỗ ứng đối. Hai người nhìn như cùng chung chí hướng, nhưng cũng trong bóng tối phân cao thấp, xem ai dẫn đầu kéo đầy đủ đánh vào cửu u, sửa đổi thế cục quân đội. Đi vào bong thuyền, Ngụy Đình Sơn ngay lập tức tới trước báo cáo, đại soái, các phương quân đoàn đều có chỗ tiến triển, đây là vừa mới đưa tới quân báo. Vương Huyền gật đầu, tiếp nhận một quyển cuốn gấm lụa cẩn thận xem xét. Bắc Cương một con kia tiến triển nhanh nhất, Trần Lôi Sơn đã xuất tuần tiền quân đoàn xâm nhập Hắc Nguyên Băng Nguyên, dò xét thanh rồi tất cả biên giới. Băng Nguyên Man tộc đã hủy diệt, lại thêm bây giờ trấn thủ Băng Tuyết trưởng thành đúng lúc là mẹ, Tất Phương quân đoàn Trần Hỏa Vũ. Có hắn trợ giúp, hàng loạt vân thạch đã bị tại chỗ phá vỡ luyện hóa, làm ra linh tài đều vận chuyển về Thái Khang thành. Thu hoạch lớn bao nhiêu? Theo Trần Lôi Sơn báo cáo, như vị số lượng dự trữ tính toán, tương đương với tìm được rồi mấy chục cái cỡ lớn kim trúc linh quáng. Tất nhiên, thì có ngoại ý muốn phát hiện. Thì như, hướng một tôn cổ tiên mộ địa, dựa theo bích họa chỉ rõ, đối phương lại khống chế nhìn một đầu cự kình, thân dài chừng ngàn trượng, có chút cùng loại trong truyền thuyết côn bằng. Cổ trong tiên mộ trận pháp quỷ dị, dường như thành một thế giới khác, Trần Lôi Sơn không dám tự tiện làm chủ, bởi vậy nhanh chóng báo cáo. Vương Huyền nhìn xong thì rất xem trọng, lúc này sai người truyền tin, mời Huyền Nguyên giáo chủ đám người tiến đến giúp đỡ, đồng thời cho mượn tam kỷ lục ghi bản. Như kia hư hư thực thực côn bằng hung thú hài cốt còn bảo tồn linh vận, nói không chừng có thể kiến tạo một chiếc siêu cấp bảo thuyền, hắn ở đây lão long làm ra thiên đình huyễn cảnh bên trong cũng đã gặp vật này. Nhưng mà, kinh hỉ còn đang ở phía sau. Trương Diễn cùng La Gia cộng đồng tiến về Đông Hải chỗ sâu, bọn hắn trở lại quân báo, tìm được rồi một chỗ lơ lửng tiên đảo, mặt trên còn có hư hư thực thực trích tiên lưu trường an tung tích. Chương 523, luyện binh táng tiên bạc, bạch hổ binh thánh gia, 1, chương 523, luyện binh táng tiên bạc, bạch hổ binh thánh gia, 1, trích tiên lưu trường an. Tên này, ở trung thổ thì mang ý nghĩa thần thoại. Đại Chu vẫn lạc về sau, trung thổ lâm vào bóng tối hỗn loạn, trong lúc đó thì có cường đại thế gia cố gắng nhất thống thiên hạ, trọng lập thần đạo. Nhưng lòng người loạn ly, mặc dù có chút ít thành công, thành lập vương triều thì sống không qua trăm năm, thậm chí ngay cả lưu danh sử xanh cũng không từng làm được, cho đến hình thành thập thất quốc loạn chiến giữ lẫn nhau cục diện. Đây là một hắc ám nhất năm tháng. Đại Ngụy diệt sở, tiến tấn điểm ngụy, trong lúc đó cũng bất quá trăm năm, nhưng Chu diệt sau trong khoảng thời gian này, kéo dài suốt mấy ngàn năm. Nhân tộc cương thổ cùng thực lực nhanh chóng giảm bớt. Vương Huyền sau đó mới biết được, U Minh Lưu Ly Thánh Tôn ở trong đó động không ít tay chân, nhiều lần phái yêu quỷ chuyển thế chui vào, âm thầm đoạn tuyệt truyền thừa, thậm chí nắm trong tay một nước quyền hành. Nếu như vậy xuống dưới, đối phương tất nhiên sẽ thành công, mặc dù có thiên điều che chở, trung thổ cũng sẽ không sinh ra chân tiên đối nó kế hoạch sinh ra trở ngại, nhân tộc lại không lật bàn cơ hội. Vậy mà lúc này, Lưu Trường An hoành không xuất thế. Người này là chân chính khí vận chi tử, có trích tiên chi tư, trong ngộng được đại năng thủ pháp, quét ngang thiên hạ, nhất thống trung thổ. U Minh Lưu Ly Thánh Tôn cho dù phái hàng loạt sát thủ, cũng vô pháp ngăn cản. Cùng Lý Biện, Vương Huyền bình thường, Lưu Trường An thì phát hiện âm thầm tiềm ẩn hắc thủ, nhiều điều tra về sau, lúc này biện phó hải ngoại. Vương Huyền đã đoán ra nó mục đích, tìm kiếm an toàn động thiên tu luyện, biến thành chân tiên sau mời sư môn ra tay che chở. Tuy nói mấy ngàn năm không hề thông tin, hơn phân nửa đã thất bại, nhưng nếu hắn còn sống sót, dù là nhiều một tia trợ lực, cũng nhiều một phen cơ hội thắng. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền ngay lập tức quay người đối Ngụy Đỉnh Sơn trầm giọng nói, cho Trương tướng quân hạ lệnh, tiếp tục dò thu thập tình báo, như gặp kỳ quặc không thể hành động thiếu suy nghĩ. "Đúng, đại soái." Ngụy Đỉnh Sơn chắp tay, quay người rời đi. Vương Huyền cũng không đội vã tiến về. Tiến về Đông Hải không phải nói cười, thứ nhất hải thượng tiếp tế cần thiết khổng lồ, cần thời gian chuẩn bị, huống hồ trước khi đi còn muốn đi thần đô một chuyến, sắp đặt rất nhiều công việc. Thứ hai trung thổ còn lại hai cái cấm địa còn chưa giải quyết, như trong đó có dấu U Minh Lưu Ly Thánh Tôn chuẩn bị ở sau, chính là mối họa. Nghĩ được như vậy, hắn tiếp tục xem hướng còn lại quân báo. Cái khác mấy đường đại quân, tự nhiên thì có thu hoạch. Đồ Tô Tử Minh xuất quân hướng Tây Hoang Đại Trạch chỗ sâu xuất phát. Bọn hắn lần trước quân báo đề cập, tìm được rồi chút ít cổ chu bà. Hướng di tích cổ, nhưng phần lớn đã bị cỏ cây ăn mòn, còn gặp được bức yêu thành lập thế lực to lớn. Tại tùy hành lao yêu hoàng nguyên tử suối rụt dưới, Tây Hoang một ít hung thú di mạch đầu nhập vào nhân tộc, cộng đồng diện trừ yêu ma chi thành. Bọn hắn bây giờ đã bắt đầu thành lập trung chuyển thành thị, có rồi những hung thú kia di mạch giúp đỡ, Tây Hoang vô số hoang dại linh dược, linh mục đều sẽ thông qua Tần Châu liên tục không ngừng vận chuyển về trung thổ. Mà ở phương nam, Tư Mã Vi cùng lệnh Hồ Ly hai quân thì tiến triển chậm chạp, bọn hắn đã thông qua được quỷ lão tộc đã từng lãnh địa, bước vào mênh mông vô bờ vũ lâm. Chỗ nào các loại độc trùng sinh sôi, quỷ dị nơi trải rộng, còn có rất nhiều chưa từng nghe qua tà ma, dường như mỗi ngày đều lại nhận công kích. Nhưng bọn hắn thì phát hiện cổ. Hướng phía trước tiêu thành di tích, căn cứ lưu lại hàng loạt la bàn địa sư trận thế đến xem, những người này rõ ràng đang tìm kiếm cái gì. Tư Mã Vi phán đoán, vũ lâm bên trong có lẽ có kinh thế tài nguyên khoáng sản, bởi vậy không vội mà đi tới tìm kiếm truyền thuyết kia bên trong Nam Hải, mà là tại mênh mông lâm hải bên trong xây dựng quân bảo cẩn thận khảo sát. Vương Huyền nhìn xong về sau, chỉ là bố trí đại khái sách lược. Hắn biết rõ tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận, như hạn chế quá chết, không chỉ những tướng lãnh này khó mà trưởng thành, còn có thể hãm đại quân tại trong nguy hiểm. Xem hết trong quân tin bắn về sau, Vương Huyền lại tới đầu thuyền. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy trên biển mây, từng chiếc cỡ nhỏ tàu khả tung hoành ngang dọc, cùng với tiếng oanh minh nhấc lên nói lãng, lại thỉnh thoảng mánh nhưng hạ xuống, chui vào tầng mây bên trong. Tựa như từng đầu cá chuồn nhảy múa. Mà ở dưới tầng mây phương xa xa, thì là một mảnh rộng lớn quá bích, không có một mảng cỏ, quái thạch đá lởm chởm. Hoàng sa từ từ, mắt trần có thể thấy huyết sắc sát khí bay lên, lại nhuộm đỏ rồi nửa cái bầu trời. Mặt trời chiều ngã về tây, hiện ra huyết nhật dị tượng. Nơi này đã là Nguyên Nam tấn Tây Cương, cũng là trung thổ thập đại cấm địa một trong táng tiên bạc. Nếu như nói Tần Châu phụ cận tòa kia sa mạc chính là Đại Chu vẫn lạc thời cùng Cửu Lũ Quỷ Quốc chiến trường, biểu tượng Chu Vương triều phần mộ, như vậy táng tiên bạc chính là hướng cái này trên mặt đất tiên quốc nơi chôn cất. Mắt trần có thể thấy, táng tiên bạc trên huyết khí hình thành long phượng huyền vũ, chu yếm thao thiết và khổng lồ hung thú hư ảnh, còn có một cái màu máu cự nhân chậm rãi đi đi. đây đều là trận si, quân trận ý chí biến thành. Khả Nguyên Sơn cổ chiến trường bên trên, những kia trận si cũng chỉ là trong huyết vân xoay quanh, mà bây giờ lại tùy ý hành động, đều bị nói rõ nơi đây sát khí độ dày đặc. Vương Huyền nhíu mày, vận chuyển trúc long nhãn quan sát. Táng Tiên Bạc, sợ là trung thổ đại lục lớn nhất cổ chiến trường, có thể trở thành thập đại cấm địa một trong, gần vạn năm người sống chớ gần, tự nhiên có hắn chỗ huyền diệu. Nơi đây sát khí nồng đậm, cùng u minh hồ bình thường, đã ngăn cách long mạch địa khí, hình thành đặc biệt không gian, tương đương với các loại cỡ nhỏ đầu tiên. Hắn chỗ đáng sợ, ở chỗ số lượng khổng lồ tà ma quân đoàn, âm binh, thi quỷ, đao binh tinh mỹ, trận si, nhiều đến khó mà tính toán. Tu sĩ tầm thường bước vào, cho dù địa tiên cũng sẽ luôn cuống tay chân, mà xuất quân đoàn bước vào, lại lợi bất cập hại, bởi vậy lưu đến bây giờ. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền xoay người lại đến xoáy vị trước, áo choàng lắc một cái chậm rãi ngồi xuống, đối bên cạnh Ngụy Đình Sơn gật đầu một cái. Ngụy Đình Sơn lúc này vung vẫy lệnh kỳ, đầu khả do đường, liệt trận tiến lên, thả ra ương chuẩn, phá thiên nọ chuẩn bị. Chương 523, luyện binh táng tiên bạc, bạch hổ binh thánh gia 2. Chương 523, luyện binh táng tiên bạc, bạch hổ binh thánh gia 2. Từng tiếng quân lệnh truyền đạt mệnh lệnh, sớm đã chuẩn bị xong tuần tiên tẩu khả lập tức một xoay quanh, gào thét ở giữa bước vào táng tiên bạc. Đông đông đông, chống quân hoành minh, chấn động thương cung. Khổng lồ đội tàu theo sát phía sau tiến lên. Mông Đồng dẫn đầu, đấu hạm, môn hạm hộ vệ thất bảo lâu thuyền tu xả hảo. Tất cả quân sĩ vận chuyển sát luân, phía sau hình quân văn dần dần lan tràn, hình thành ngân sắc cây cối hình dạng. Chỉ một thoáng, ngàn vạn tinh huy rủ xuống. Không chỉ như thế, tất cả tuần tiên bảo thuyền bên trên, tinh huy hội tụ, dọc theo đèn lồng chạm bờm, thân thuyền, đuôi thuyền, hình thành từng đạo đùa chú màu bạc, rất nhanh tinh quang mở mịt hình thành khổng lồ tứ linh quân trận. Đây là lão Long Vương giả mạc La đưa tặng kim quý bên trong cất giữ luyện khí truyền thừa Tam Thần Sa, chính là từ trong đấu bộ thiên quân lưu truyền mà ra. Chỉ cần mài phân chế tương, bôi lên tại bảo thuyền pháp khí phía trên, có thể hấp thụ chứa đựng tinh huy lực lượng. Điều này đẳng cấp bảo vật, luyện chế tự nhiên 10 phần khó khăn, với lại cần thiết linh tài thì dị thường khó tìm, khá tốt tại Bắc Cương Băng Nguyên Vân Thạch bên trong có thể tinh luyện mà ra, đầu một nhóm đều đồ trang Vương Huyền Lệ thuộc trực tiếp quân đoàn. Lần đầu vận dụng cho thực chiến, quả nhiên hiệu quả bất phàm. Quân quận tinh sát lực lượng sát cơ nghiêm nghị, ngân sát phù lục lan tràn, lại có thể tất cả phá thiên nỏ đều bị tinh sát gia trì, nhiễm lên rồi một tầng ngân uy. Cùng lúc đó, thuyền lâu, môn hạm, đấu hạm trên Vịnh An quân sĩ nhóm thì cùng nhau dương cung cài tên, nhìn bên cạnh treo viên quang phân ảnh kính. Trên mặt kính quang ảnh lượn lờ, đã hiện ra tang tiên bạc cảnh tượng, chỉ thấy đầu một nhóm tiến vào tuần thiên tẩu khả bay múa xoay quanh, ngân huy lấp lóe, tựa như từng viên một sáng chói tinh thần. Mà ở phía trước, huyết sát sát khí đã hội tụ thành hải, khổng lồ trận si chưa tới gần, liền đã có màu đen âm phong đánh tới, bóng người đông đảo, khải giáp âm thanh phun trào, tiếng la giết chấn động khắp nơi. Lại là một chi quy mô không nhỏ quá cảnh âm binh. Tiễn trận chuẩn bị, phóng. Một chiếc môn hạm phía trên, hỏa hồng khải giáp Đỗ Xuân Ni đôi mi thanh tú chừng một cái, sau lưng bọn cùng nhau kéo di chuyển dây cùng, phát ra két kít âm thanh. Cùng với liên tiếp tiếng oanh minh, môn hạm phía trên sóng khí bốc lên, lít nha lít nhít kim quang bắn ra, giống như một đạo con sóng lớn màu vàng nóng, vẽ ra trên không trung mỹ diệu đường vòng cung, lại mánh nhưng xuống dưới. Rầm rầm rầm. Táng tiên bạc bên trong, lập tức tiếng sấm cuồn cuộn, đem gào thét mà lên chi kia âm binh bao phủ hoàn toàn. Mà cùng lúc đó, Trương Hành, Lưu Thuận, Mạc Vân Tiêu chô môn hạm phía trên, bọn thì đã chuẩn bị sẵn sàng. Phóng, phóng, phóng. Tại quân kỳ chỉ huy dưới, màu vàng kim mưa tên từng lớp đổ xuống mà ra, tựa như triều tịch vĩnh viễn không gián đoạn, tất cả táng tiên bạc thì triệt để sôi trào. Vương Huyền ngồi ở soái vị phía trên, sắc mặt bình tĩnh nhìn qua đây hết thảy, không hề nhúng tay chỉ huy nguyện vọng. Lần này xuất binh, một trong những mục đích chính là luyện binh. Táng tiên cổ chiến trường tà ma, phần lớn là thượng cổ. Hướng đại quân vẫn lạc sau biến thành tà ma, thêm nữa số lượng khổng lồ, là mục tiêu tốt nhất. Nếu ngay cả cái này đều không thể ứng phó, làm sao đối mặt Cửu U Quỷ Quốc, chớ nói chi là tham dự Lý Viện kế hoạch đánh vào U Minh. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền nhíu mày. Tuần Thiên quân biểu hiện ra chiến lực, cùng năm ngoái muốn so, đã không thể so sánh nổi, nhưng trong lòng hắn còn kém xa lắm. Muốn nhanh chóng đề cao, chỉ sợ còn cần dựa thế. Cửu U, Thiếu Âm Sơn Mạch, Tam Thi Hà Bạn. Thê lương cô quạng bên trên bình nguyên, một tòa cổ lão khổng lồ quân doanh bị nồng đậm âm khí bao phủ, trong bóng tối mơ hồ có màu xanh lá quỷ hỏa lấp lóe. Trong quân doanh tĩnh mịch một mảnh, tất cả khổng lồ bằng đá trong kiến trúc không có mờ ai, chỉ có nồng đậm bóng tối lờ mờ. Đột nhiên, trung ương đại điện ra ngoài hiện dị động. Cao ngất đóng chặt cửa đồng lớn hai bên, cao hai trượng ác quỷ tượng đá mặt ngoài ra đá rào rào rơi xuống, như cùng sống vật nện bước nặng nề bước chân đi về phía trước đi, một nhấc trống, một xách truy, ra sức gõ. Đông, đông, đông. Nặng nề âm trầm chống quân âm thanh quanh quần tứ phương. Rất nhanh, tất cả quân doanh sôi trào lên. Quân quân hắc vụ từ mỗi cái thạch trong phòng quần quần mà ra, lấp lóe bóng người cũng theo đó hiện thân, làn da tái nhợt, khải giáp mục nát, chống rông trong đôi mắt quỷ hỏa thiêu đốt, lại toàn bộ là âm binh. Không giống với trung thổ cổ chiến trường những kia, tòa này quân doanh âm binh thân hình gần như ngưng tụ thành thực chất, âm khí nồng đậm, lại có thể bốn phía xương lạnh lan tràn. Bành bành bành. Cứng rắn mặt đất nổ tung, bùn đất văng khắp nơi bên trong, một cá thể hình thân ảnh cao lớn xuất hiện, huyết sắc hung lệ chi khí mười phần, ít nhất là tu luyện ngàn năm phi cương. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, những thứ này phi cương lại toàn bộ là cùng hoàng cân lực sĩ cùng một chủng tộc côn cương cự nhân, đồng thời toàn thân đồng giáp. Lít nha lít nhít đứng lên về sau, giống trường thành bằng sắt thép. Vâng. Cao ngất cửa đồng lớn mánh nhưng mở ra. Một tên kỵ sĩ chậm rãi từ trong bóng tối hiện thân, nhìn ngay tí huyết long khải, mũ giáp trắng anh bay vùng, mang theo ô kim đồng giáp mặt quỷ, dưới thân là man hoang hung thú tranh dáng như xích báo, năm đuôi một góc. chính là Bạch Hổ binh thánh Lý Viện. Hắn nhìn một chút trong tay Bách Hoa phu nhân thủy tinh đầu cốt, trong mắt lóe lên vẻ đau thương, cẩn thận thu hồi về sau, màu máu áo choàng bung lên. Chỉ một thoáng, cuồn cuộn sóng máu bay lên, mang theo trong doanh tất cả quỷ binh hướng về phương bắc gào thét mà đi. Sau hai canh giờ, một tòa to lớn núi cao xuất hiện ở trước mắt. Cả ngọn núi che kín cao thấp của đá, cựu u chi khí trong đó lưu chuyển, có thể tất cả dãy núi sương mù mông lung một mảnh, như mộng như ảo. Lý Viện trầm mặc một chút, chậm rãi ôm quyền nói, "Mặt tướng Lý Viện, cầu kiến thánh quân, có chuyện quan trọng bẩm báo." Vừa dứt lời, dãy núi liền hắc vụ phun trào, giống như hắc vân giống như bay tới trên đại quân không, âm trầm thanh âm lạnh lùng theo trên tầng mây truyền đến. Thánh quân đang lúc bế quan, không thể quấy rầy. Lập tức, lại có khàn khàn quái dị tiếng cười xuất hiện. "Kỳ hỉ, ngươi cái thằng này đã nhớ ra chuyện cũ trước kia, hẳn là dậy rồi dị tâm, không bằng dâng ra nguyên thần, nhường lão phu." Cơ miệng. Lý Viện manh nhưng ngẩng đầu, trong mắt sát cơ lộ ra, "Ta có chuyện quan trọng, cần ngay lập tức gặp mặt thánh quân, các ngươi là cái thá gì, cũng dám ngăn ta?" Chương 524, trước núi chướng ngại vật, xảo luôn bố bấy dập. Chương 524, trước núi chướng ngại vật, xảo luôn bố bấy dập. Lý Viện một phen giận mắng, hiện trường lập tức yên tĩnh. Mây đen người sau lưng không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng, cái này ngày thường trầm mặc ít nói, cho dù khôi phục ý thức thì thành thành thật thật trông coi quân doanh nhân tộc, dám mắng bọn hắn. Lớn mật. Có âm thanh nổi giận, tiếng giống như lôi đình. Chỉ một thoáng cuồng phong gào thét, mây đen cuộn cuộn, một con tre kín lông đen cự trưởng phá nói mà ra, giống như núi nhỏ hướng về Lý Viện đè xuống, móng nhọn quỷ hỏa lượn lờ, ẩn có thê lương tiếng gào thét. Hừ. Lý Viện hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ lấp lóe. Ta Nguyên Sung hư thánh quân dưới trướng có Trần Tiên mười mấy tên, nhưng hắn ngày thường phần lớn thời gian bế quan tu luyện, sự vụ lớn nhỏ đều do trên núi Tam Sinh Điện xử lý. Tam Sinh Điện có tam đại tôn sứ, chia ra do tu luyện thánh quân huyết, thịt, cốt bí pháp bên trong người mạnh nhất đảm nhiệm. Trước mặt xuất thủ cái này, chính là một đầu sơn tiêu, tên là Thạch Túy Tử, tu luyện là Tam Nguyên Nhục Thần Bí Điện, không chỉ nhục thân ngang ngược như là pháp bảo, còn luyện ra cùng loại pháp tướng thiên địa thần thông. Mắt thấy lông đen cự trưởng phô thiên cái địa đè xuống, Lý Viện cuối cùng đập thủ, ủy đầu trường thương quét ngang, nồng đậm ánh máu trong nháy mắt tập trung ở mũi thương. Không trốn không né, chỉ là hướng lên một đâm. Oeng! Dường như đâm hư khinh khí cầu, cự trưởng ầm vang nổ tung, hóa thành một cỗ đen khí tản mát, lại nhanh chóng hội tụ xông lên bầu trời. Khủng bố sóng khí đánh sơ xác mây đen, lộ ra ba đạo thân ảnh. Một tên gầy còm lão giả, toàn thân lông dài, đầu sinh sừng thú, thân mang rộng lớn đạo bào, gần như da bọc xương, mắt trần có thể thấy khớp xương các loại bặm mẻo, hình thành phù lục giống như đường vân. Xương ngực chỗ còn sinh trưởng một con to lớn mắt dọc màu đỏ ngòm, rất là quỷ dị. Một đầu hóa hình xà yêu, thân thể dường như người, lại trường đầu rắn, thân mang đỏ chót màu máu áo choàng, trong mắt âm tình bất định, lưỡi rắn nôn đến nổ. Cái cuối cùng thì là đầu kia sơ tiêu, toàn thân lông đen, lão nha dữ tợn, chính quanh tay khó có thể tin chằm chằm vào Lý Viện. Mọc đầy lông đen nơi lòng bàn tay, có một cực đại huyết động, thịt băng không ngừng núp đích, phi tốc chữa trị. Ngươi đây là gì pháp môn? Sơ tiêu vẻ mặt căm tức, gầm thét hỏi. Lý Viện không có phản ứng. Kia gầy còm lão giả lại thâm trầm cười nói, Thạch Túy Tử, ngươi cũng vậy kiến thức nông cạn, này không phải phương pháp gì, rõ ràng chính là siêu phàm nhập thánh võ học. Lý Viện bận sóng thoáng nhìn đối phương. Lão giả này tên là Bảo Nguyên, chính là một đầu man hoang hung thú bảo hào thành tiên, tu luyện chính là Tam Nguyên Cốt Thần Bí Điện thì là duy nhất để cho hắn kiên kỵ tồn tại. Về phần xà yêu kia, tên là Xích Luyện, cùng hắn giống như tu luyện Tam Nguyên Huyết Thần Bí Điện âm tàn độc ác, đúng tất cả tu luyện huyết pháp chân tiên cũng chặt chẽ đề phòng. Sơn Tiêu Thạch Túy Tử ra tay, hơn phân nửa chính là hắn sai sự. Võ học. Sơn Tiêu sau khi nghe xong, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, hung ác tiếng nói, vật kia như thế nào phá ta thần thông, người này hơn phân nửa tu ngoại đạo chi pháp, làm lột da róc xương, trấn áp tiên hồn, gian đe. Nhưng ngoài dự liệu của hắn là, Sa Yêu Xích Luyện cũng không tỏ vẻ đồng ý, ngược lại nhìn sang một bên lão giả Bảo Nguyên. Sơn Tiêu thấy thế, đội vàng ngậm miệng lại. Hắn mới vừa vào Tam Sinh Điện không bao lâu, phần lớn thời gian đều là lão giả Bảo Nguyên làm chủ, cũng chỉ có hắn là Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân tâm phúc. Lỡ như lắm miệng chọc giận, lại là không có lợi. Lão giả Bảo Nguyên không để ý đến bên cạnh nhị yêu, mà là chầm chậm vào Lý Viện, khóe miệng lộ ra ý cười, không sai, Thánh Quân thích nhất xuất chúng thiên tài. Trăm năm sau khi xuất quan nhất định có khen thưởng. Ngươi có chuyện gì, lão phu chuyển cáo thánh quân là được. Như tha thánh quân tu luyện, chúng ta cũng chịu trách nhiệm không dạy nổi. Lý Viện mặt không đổi sắc, trầm giọng nói, mặt tướng nói, muốn gặp mặt thánh quân, việc này trọng đại, không thể tùy ý để lộ. Trong lòng của hắn cười lạnh, này lão yêu quái chính là như thế, bất luận cái gì lời nói thông qua miệng của hắn, đều sẽ trở thành chính mình công lao, tiếu lý tàng đao, âm tử không ít người. Chẳng qua cùng hắn này đại ngụy hoàng đế chơi tâm nhãn, lại là tìm nhầm rồi người. Chẳng qua trước đó lười nhát so đo mà thôi. Quả nhiên, lão giả Bảo Nguyên nghe xong, sắc mặt lập tức chuyển âm thanh lạnh lùng nói, cút đi, thánh quân bế quan, nói không thấy bất luận kẻ nào. Lời còn chưa dứt, liền thấy Lý Viện trường thương quét ngang, dưới thân hung thú tranh năm cái đuôi lay động, trong nháy mắt lóe lên, liền đã xông vào dãy núi lại trợn. Muốn chết. Ba người lập tức thẹn quá hóa giận, đồng loạt ra tay. Sơ Tiêu Thạch Túy Tử thi triển ra pháp tướng thiên địa thần thông, hóa thành 10 trượng cự nhân, chẳng qua lần này hồng oan, vung vây trong tay gốc tang đồng hung hăng truy dưới. Xích Luyện Xà Yêu thì ánh mắt âm tàn, tê tê phun lưỡi rắn, trong miệng liễu ríu, mấy chuôi lão nha trạng mang huyết phi đao gào thét mà ra. Theo đấu la bắt đầu rộn nhìn lão giả Bảo Nguyên thì đưa tay lay động một mặt bạch cốt phiên, trong miệng niệm chú, trước ngực huyết nhãn lấp lóe, không còn nghi ngờ gì nữa dùng nào đó chú pháp. Bọn hắn kinh sợ tại Lý Viện gà lớn, vừa ra tay chính là sát chiêu. Lý Viện cảm nhận được sau lưng khủng bố sát cơ, nhưng căn bản không để ý tới, ánh máu thành cương, tại sau lưng hình thành một vòng màu máu viên quang hộ thể, bay thẳng đỉnh núi to lớn đại điện, càng là hơn vung tay lên một cái, vung ra quỷ đầu trường thương. Oanh! Trường thương gào thét mà ra, ẩn có phong lôi chi thanh. Ven đường thủ sơn yêu quỷ còn chưa kịp phản ứng, liền sôi nổi hóa thành huyết đục nổ tung, ngay cả một tôn trận pháp lập trụ thì ầm vang phá toái. Ngay tại trường thương sắp đâm về đại điện lúc, một cỗ làm lòng người quý sát cơ đột nhiên giáng lâm, trung quanh dãy núi trong nháy mắt linh khí bạo động. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mặt ảo giác xuất hiện, ánh sáng bập bẹo. Bọn hắn nhìn thấy một bóng người đột nhiên xuất hiện, dưới hắc bào duỗi ra như bạch ngọc bàn tay, chỉ dùng hai cây đầu ngón tay thì nhẹ nhàng thoải mái nắm rồi Lý Viện mũi thương. Mà ở sau lưng hắn, lại có hai đạo ảnh tử xuất hiện, một trước một sau, tựa như tàn ảnh bình thường, ba đạo ảnh tử hợp làm một thể. Các ngươi đang chơi cái gì? Áo bào đen mũ trùm dưới, truyền đến trong sáng giọng ôn hòa. Nhìn như bình tĩnh, nhưng tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong lòng run rẩy, một cô ý lạnh phun lên trong lồng ngực. Mặt tướng có chuyện quan trọng báo cáo, đáng tiếc bị ngăn cản. Không giống nhau bảo nguyên đám người Vũ Hoan, Lý Viện liền nhanh chóng đem Thiên Đình hư hư thực thực muốn động binh thông tin nói ra, tiện thể còn cho ba yêu cài lên rồi mũ. Cũng không phải là hắn muốn tranh sủng ám đấu, mà là có chút kế hoạch muốn thành công, muốn nhanh chóng diệt trừ ba cái vướng bận ra hỏa. Ồ, dưới hắc bảo, Tam Nguyên Sung hư thánh quân âm thanh trở nên nghiêm trọng. Lão giả bảo nguyên lấy làm kinh hãi, bản năng chất vấn, Thiên Đình dụ binh, chẳng qua ngươi đoán mà thôi, cũng dám quấy rầy. Nói còn chưa dứt lời, liền hét thảm một tiếng theo đám mây rơi xuống, lan trên mặt đất, toàn thân khớp xương lại mọc ra lão nha gai ngược, máu me đầm địa, kêu rên liên tục. Lý Viện nhìn cũng chưa từng nhìn, ánh mắt bình tĩnh. Hắn là trung thổ Bạch Hổ Bình Thánh, sớm đã đạt tới Vương Huyền suy nghĩ vạn vật đều có thể làm vũ khí, theo xác lập mục tiêu lên, mọi cử động ẩn hàm thâm ý lúc trước cử động đều là chọc giận. Lúc trước không nói, hiện tại lại không thèm để ý chút nào, chính là một chỗ tâm lý cảm ấy, dụ sứ lão giả bảo nguyên phạm sai lầm. Ở trong đó thông tin kém, chính là lão giả bảo nguyên ánh mắt chỉ có này một mẫu ba phần đất, mà Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân lại trải nghiệm rất nhiều, thực tế nhìn trời đỉnh rất là đề phòng, biết được hắn tác phong. Vương Huyền giảng đến rồi ngàn năm trước Thiên Đình đúng cửu hữu dụ binh, ba vị ma tôn bị chém giết, Lý Viện liền đã nhận ra trong đó có thiếu. Quả nhiên, Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân sau khi nghe xong sau âm thanh lạnh lùng nói, lại là cùng ngàn năm trước một bộ dáng, Thiên Đình những lao già kia không có nửa điểm tiến bộ. Dứt lời, nhìn về phía Lý Viện, ngươi có từng dò bọn hắn mục tiêu là ai? Còn không biết. Lý Viện thành thật trả lời, sau đó chắp tay nói, khẩn cầu Thánh Quân ban thưởng hộ phù, mặt tướng cái này chui vào động thiên dò xét. Chương 525, Lý Viện được hộ phù, tiên trận trấn tà thần. Chương 525, Lý Viện được hộ phù, tiên trận trấn tà thần chui vào động thiên. Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra mũ trùm phía dưới đầu. Hán tướng mạo kỳ lạ, ngũ quan loại người lại làn da đỏ lên, lão nha dữ tợn, càng kinh khủng là lại có ba bức gương mặt. Lý Viện chắp tay xoay người, mặt không đổi sắc. Hắn bây giờ kiến thức rộng rãi, hiểu rõ này Thánh Quân cũng không phải là yêu ma biến đến dị, mà là một loại man hoang cổ tộc tam thủ tộc, tựa hồ là theo cái khác thiên giới đảo vong mà đến. Tam Nguyên Bí Điện chính là hắn chủng tộc truyền thừa, là một loại có thể nhục thân thành thần ngang ngược pháp môn, mà chủng tộc khác lại chỉ có thể tu tập huyết, thịt, cốt pháp môn bên trong một loại. Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân chầm chầm vào Lý Viện, ánh mắt có chút nghiền ngẫm, có hứng. Người tử khôi phục ý thức, liền vẫn luôn đợi tại quân doanh, bây giờ lại như thế tích cực, có gì muốn cùng bản tôn bàn giao sao? Lý Viện ánh mắt nhưng lại rối trí, mặt tướng được Thánh Quân cứu rút, thành tựu chân tiên, đáng thương thê tử lại chỉ còn một sợi tàn hồn, bây giờ không cầu gì khác, chỉ nguyện lập xuống đại công, mời Thánh Quân vì ta thê tử tái tạo thần hồn. Đây là trong lòng của hắn nguyện vọng, bởi vậy chân tình thực cảm giác bộc lộ. Nha. Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân sắc mặt có chút hòa hoãn, dừng dưng nói, lại là cái loại si tình, tàn hồn ở đâu? Lý Viện cung kính đưa lên bách hoa phu nhân thủy tinh đầu cốt. Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân chỉ là quét qua, liền nhíu mày, chẳng qua là một phàm nhân mà thôi, đại đạo mênh mông, tình một vật như đàm hoa nhất hiện, nếu muốn tái tạo thần hồn, đại giới cũng không nhỏ. Lý Viện đại hỉ, vội vàng chắp tay nói, mong rằng Thánh Quân thỏa mãn. Hắn vốn chỉ là vì ngăn ngừa Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân hoài nghi, lại không nghĩ rằng đối phương thật biết tái tạo thần hồn chi pháp. Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân trong mắt lóe lên không rõ ý vị, dừng dưng nói, tái tạo thần hồn nghịch tiên mà đi, ngươi như lập xuống đầy đủ quân công, lại đem huyết thần bí điện tu tới tích huyết trọng sinh chi cảnh, bản tôn tự sẽ giúp ngươi. Lý Viện hít một hơi thật sâu, trong mắt tràn đầy kiên định, nguyện vì Thánh Quân hiệu mệnh, muôn lần chết không chối tử. Rất tốt. Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân hài lòng gật đầu nói, việc này liền giao cho ngươi đến xử lý, nhớ kỹ, tra rõ thông tin là được, bản tôn tự có tính toán, dừng không thể tùy ý gây chuyện, đưa tới mối họa. Dứt lời, vung tay lên một cái, một mặt ngọc chất lệnh bài liền từ từ bay ra. Phía dưới khắc lấy các loại quái dị phụ lục, mà lên phương thì là một con ba đầu lão hổ, lão nha dữ tợn, ẩn có sát cơ ở trong đó thai nghén. Lý Viện cung kính tiếp nhận lệnh bài. Đây cũng là hắn mục tiêu của chuyến này. Hắn tuy là chân tiên, nhưng Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân ngự hạ khắc nghiệt, tùy ý rời khỏi quân doanh chính là đại tội, cuối cùng cũng có muôn vàn thủ đoạn thì vô kế khả thi, trước hết đạt được hổ phù. Cẩn thận thu hồi về sau, Lý Viện quay người lui ra. Đi đến kia Tam Sinh Điện Tam Đại Tôn Sứ bên cạnh lúc, đột nhiên mở miệng âm thanh lạnh lùng nói, lần này có nhiều đắc tội, chẳng qua tại hạ trời sinh tính như thế, chỉ cầu hoàn thành nhiệm vụ, ra tay khó tránh khỏi không biết nặng nhẹ. Yêu Tiên Bảo Nguyên sắc mặt khó coi, chẳng qua nhưng cũng gạt ra cái nụ cười, đều là vì Thánh Quân làm việc, Lý tướng quân nói gì vậy chứ? Lý Viện hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Sau lưng Tam Đại Tôn Sứ thì cúi đầu, trong mắt sát cơ lộ ra. Mà Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân thì giống như không thấy được, phân phó một tiếng về sau, liền ba đạo hư ảnh lấp lóe biến mất, lần nữa bế quan. Mãi đến khi rời khỏi Hắc Sơn ở ngoài ngàn dặm, Lý Viện mới chậm rãi quay người thoáng nhìn. Hắn vừa rồi chính là cố ý Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân không chỉ ngự hạ khắc nghiệt, còn đối bọn họ những thứ này khôi phục ý thức chân tiên chặt chẽ đề phòng, cùng Tam Đại Tôn Sứ không hợp, ngược lại có thể khiến cho yên tâm. Mà vừa nãy cố ý khiêu khích, chính là lưu lại một móc. Hắn cùng Vương Huyền quyết định kế sách, chơi binh phỉ vô gian đạo lẫn nhau mượn lực, khó tránh khỏi muốn làm chút ít khác người chuyện. Này Tam Đại Tôn Sứ cùng hắn kết thù, tất nhiên âm thầm phá hoại, vừa vặn có thể làm cái kẻ chết hay. Về phần Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân nói tới điều kiện, hắn căn bản không tin tưởng. Có một số việc không phải là không có đại giới. Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân hướng các giới tung lưới tiết lộ truyền thừa, mỗi khi gặp được tiềm lực hạng người, thì ngay lập tức thu nhập dưới trướng, chặt chẽ trông giữ, dốc lòng chỉ đạo, nhưng lại một lời không hợp tùy ý đánh chửi. Lý Viện gặp qua loại tình huống này, lúc trước Bát Cảnh Thần Quân chính là như thế. Nói là đệ tử, nhưng càng giống là người chăn cừu đối đãi gia súc. Chỉ sợ chờ hắn huyết thần bí điện đại thành lúc, chính là thu hoạch này. Chẳng qua ai có thể cười đến cuối cùng, vẫn chưa biết được. Giết. Môn hạm phía trên, tiếng la giết chấn động tứ phương. Tuần tra môn hạm là một loại cỡ lớn thuyền, dài ước chừng 50 trượng, phía trên có xây quân bảo, đồng thời có rộng lớn tác chiến nền tảng, thậm chí còn có tường thành cùng đại trận, lực phòng ngự có thể so với kỳ hạm thất bảo lâu thuyền. Huyền Vũ đại kỳ phần phật bay múa, Lưu Thuận một thân tứ linh huyền giáp đứng ở dưới cờ, tay phải bị bội kiếm, ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào phía trước. Ở bên cạnh phó tướng lệnh kỳ chỉ huy dưới, Long tinh kim vũ tiễn dường như mưa đổ từng cơn sóng liên tiếp bắn ra. Trung quanh hoàng sa cuộn cuộn, thương khung cũng trở thành màu máu. Tất cả lớn nhỏ tuần thiên bảo thuyền lấp lóe ngân huy, tựa như đầy sao trong huyết vân bay múa, phía trước từng cái khổng lồ màu máu long vượng trận si tại quần quần lôi quang bên trong triệt để cho bụi. Bọn hắn ven đường không biết tiêu diệt bao nhiêu tà vật, bây giờ đã đánh tới Táng Tiên Bạc khu vực trung ương. Nơi này càng phát ra quỷ dị, sát khí nồng nặc gần như thực chất, hóa thành huyết vũ theo không trung rơi xuống, lại tại trên mặt đất hình thành một mảnh to lớn hồ nước màu đỏ ngòm, một loại làm lòng người quý sát cơ ở trong đó thanh nén. Lưu Thuận cùng mấy tên trưởng kỳ đại tướng trong lòng cảnh giác. Bọn hắn ven đường chém giết tà ma tuy nhiều làm cho người tê cả da đầu, nhưng còn chưa đụng phải khó có thể đối phó tà vật. Mấy người mấy năm chinh chiến chém giết, phá hủy yêu tổ quỷ huyệt vô số kể, muốn nói ở loại địa phương này thai nghén không ra kinh khủng ra hỏa, nói ra cũng không ai tin. Mà ở Tu Xà Hào Bong tàu phía trên, Vương Huyền vẫn không có nói chuyện. Theo bước vào Táng Tiên Bạc đến nay, hắn cơ bản thỏa mãn. Trên chiến trường, nhu kế chiến lược là đại phương hướng, nhưng lâm chiến đối địch lại là thực sự công phu. Bài binh bố trận, tung hành xuyên thẳng qua, lâm tràng cơ biến, sát ý sĩ khí. Là làm gì chắc đó hay là một tiếng chống tăng khí thế, không chỉ tướng lĩnh, đúng các binh sĩ cũng là khảo nghiệm. Hiện tại xem ra, dưới trướng hắn Bình An quân đã hoàn toàn thích ứng. Tuần Thiên quân phối hợp tiểu mới chiến pháp, uy lực đã nổi bật, chỉ cần thực lực không phải cách biệt quá xa, cho dù đối mặt lại nhiều địch nhân, cũng có thể ung dung đường đối. Tất nhiên, khảo nghiệm chân chính mới bắt đầu. Vương Huyền vận chuyển trúc long nhãn, hai mắt kim quang bắn ra bốn phía. Dương mắt nhìn khí, phía trước sát khí độ dày đặc đã trở thành không gian độc lập, mơ hồ hình thành cái màu máu trứng lớn. Mà âm nhãn quan hồn thì nhìn thấy một ngồi xếp bằng màu máu cự ảnh, ba đầu sáu tay, lão nha dữ tợn, phía sau một vòng to lớn màu máu viết quang, nổi giữa không trung, giống như miếu bên trong tự thần. Vương Huyền nhíu mày, có chút do dự. Hắn không ngờ rằng, nơi đây lại dựng dục một tôn tà thần. Bình thường tà thần, phần lớn là do dâm tự chi đạo sinh ra, mượn từ hương hỏa chi lực thanh nén, hương hỏa đoạn tuyệt liền thành lục bình cung dễ, dần dần vẫn diệt. Mà nơi này xa ngút ngàn dặm không có người ở, cũng không có người cung tế, như vậy thì chỉ có một khả năng, thiên địa quy tắc dựng dục ra tiên thiên thần. Những thứ này tiên thiên thần là đạo vận bên ngoài hiện. Dường như Kim Ô, Huyền Nữ, Tiên Tiên Thái Âm cùng Thái Dương Đạo Quân, Cửu U biến ảo ra minh tưởng tồn tại, Cửu Thiên Chi Thượng nâng đại hoàng chư đạo phi hành cự thú. Tất nhiên, Tiên Tiên thần cũng không phải tất cả đều cường đại. Dường như trung thổ thế giới long mạch còn chưa phi thăng, liền bị Thiên Đô Sơn đóng đinh tại mặt đất, dường như Tiên Tiên nhất khí hổ nguyên chủ nhân, còn bị lao long đánh kiếp. Táng Tiên Bạc tự thành không gian, lại ngàn vạn năm sát khí trầm tích, thượng cổ đại chiến vô số quán niệm hội tụ, hình thành vật này ngược lại cũng không có gì lạ. Nhưng phương pháp phá giải ngược lại cũng không phải không có. Còn chưa chờ hắn nói chuyện, Lưu Thuận liền truyền đến thông tin, nói địa sư dò xét đến huyết hồ bên trong khắc thường, hư hư thực thực có ngang ngược yêu ma tồn tại, nhưng bằng tứ linh đại trận sợ khó áp chế, đề xuất vận dụng Lạc Tinh Kỳ bản trận đồ. Vương Huyền khẽ miệng lộ ra ý cười, chuẩn. Lạc Tinh Kỳ bản trận là Thiên Đình thập đại trấn ma tiên trận một trong, ngay cả kia đã hóa thành thiên ma song đầu thao thiết đều có thể trấn áp. Cơm nắm dò thư đoạn thời gian trước tại Khả Nguyên Sơn mạch đào móc ngũ diệu tinh thạch, tuần thiên bảo thuyền liền có thể tạm thời bố trí tiên trận, tuy nói hiệu quả kém không ít, nhưng trấn áp đầu này chưa thành hình tà thần, lại là dư giả. Rất nhanh, từng chiếc bảo thuyền tinh quang lấp lóe, tựa như một bức tiên nhân tàn cuộc từ không trung chậm rãi rơi xuống, mà huyết hồ trên sát khí cũng bị áp chế, không ngừng co vào. Mấy canh giờ về sau, cùng với một tiếng kinh thiên oanh minh, cuồn phong gào thét, màu máu thương khung dần dần biến đạo. Thập đại cấm địa Táng Tiên Bạc cuối cùng bị phá. Tiếng trống oanh minh, chấn động chân trời, tuần thiên quân đội tàu tại trong cuồn phong xông vào tầng mây, hướng về cái cuối cùng cấm địa quỷ Phật cốc mà đi. Sau lưng, trước kia huyết hồ chỗ phương hướng, chỉ lưu lại một tĩnh mịch độc vật, hoàng sa từ từ, những kia bị đánh tan linh vận bạch cốt tàn binh, thì dần dần bị vùi lấp. Tu Xà Hào chủ xoáy trong khoang thuyền, tiên thiên nhất khí hồ biến lớn mấy vòng, trên không trung trên dưới lơ lửng, bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng oanh minh, sáng ngời màu đen ra thì xuất hiện từng đạo màu máu đường vân. Vương Huyền ở bên thấy vậy có chút nhíu mày, hắn không ngờ rằng tiên thiên nhất khí hồ đây lão long nói tới còn kém một phần, kia song đầu thao thiết không cách nào chấn áp, ngay cả này huyết sắt tà thần cũng chỉ là miễn cưỡng thu nhập, cũng không biết có thể hay không luyện hóa. Ngay tại hắn suy nghĩ lúc, tinh đấu thần thụ trên huyết sắc linh đang đột nhiên lay động, Vương Huyền hơi kinh ngạc, vội vàng dẫn đạo thần thụ chúng quanh xương trắng lượn lờ lâm vào huyễn cảnh. Bạch Hổ binh thánh Lý Viện theo hổ để chậm rãi hiện thân. Còn chưa chờ Vương Huyền hỏi, Lý Viện liền mỉm cười nói, thời cơ đã đến, ta dục dê công những kia động thiên tiên binh, ý ngươi thế nào? Chương 526, binh thánh ngự kinh người, động thiên đại khai phát. Chương 526, binh thánh ngự kinh người, động thiên đại khai phát. Vương Huyền sững sờ, sau đó trầm giọng hỏi, tiền bối bên ấy đã chuẩn bị kỹ càng? Hắn tất nhiên sẽ không cho là Lý Viện là thực sự muốn động những thiên binh kia. Hai người đã làm tốt giao ước, chơi binh phỉ trò chơi lẫn nhau mà lực. Lý Viện tiến đánh thiên binh, là muốn nhường hắn có cơ hội dựa thế. Không sai. Lý Viện gật đầu nói, ta đã lấy được hổ phù, ta nguyên sung hư thánh quân dưới trướng binh mã có thể tùy ý điều động, còn có ba cái kẻ chết thay có thể lợi dụng, ngươi bên ấy chuẩn bị làm sao? Vương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu nói, tiên điện đã thành lập, nhưng trong tay vô binh, lại là làm khó không bột đấu gột nên hổ. Dứt lời, đem động tiên tình huống giảng thuật một phen. Thứ nhất, thiên đình phối phát lục giáp thần tượng tất cả những thiên binh kia trong tay. Thứ hai, cho dù vì quân hồn điều khiển, uy lực cũng cùng địa tiên chênh lệch rất xa. Thì ra là thế. Lý Viện sau khi nghe xong lắc đầu nói, gian khổ khi lập nghiệp, dài gió dầm mưa, vạn sự mở đầu sát thực khó, nhưng thời gian không đợi ta, U Minh Lưu Ly Thánh Tôn cũng sẽ không chờ chúng ta, một khi bị phát hiện, sao là sức chống cự. Vương Huyền trầm mặc một chút, tiền bối dạy phải, nhưng rất nhiều chuẩn bị cũng cần thời gian, còn xin đợi thêm mấy tháng. Từ nắm giữ đại quyền về sau, hắn làm việc liền quen thuộc cầu ổn. Động tiên tiên điện, tuần tiên quân, các loại sự vật ngay ngắn rõ ràng, năm trước hẳn là có thể nhường quân đoàn tiên điện thành hình, hai bên hình thành bổ sung. Thì này, hay là ngay cả trục vận chuyển mới có thể làm đến. Hiện tại thì mở ra kế hoạch, thực sự có chút khó khăn. Ha ha ha. Lý Viện nhịn không được cười lên lắc đầu nói, chúng ta binh già, thiên địa vạn vật đều là quân cờ, há có thể câu nệ tại trong tay binh mã, đã nhảy ra trung thổ, lúc này lấy tam giới làm bàn cờ, lại không thể chỉ nhìn chằm chằm đại thiên thế giới. Vương Huyền nhíu mày, ý của tiền bối là? Lý Viện cười nói, động thiên trong, những cái này man hoang hung thú vì sao không thể làm binh? Còn có những thiên binh kia, ta như làm ra cái cục, có thể hay không thu phục thì nhìn xem bản lãnh của ngươi. Lời này vừa nói ra, Vương Huyền trong đầu rộng mở trong sáng, cung kính chắp tay nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lý Viện xác thực nói không sai. Ai nói trung thổ đại kiếp thì nhất định phải toàn bộ dùng nhân tộc quân đội. Những cái này man hoang hung thú tuy nói hành động hỗn loạn, nhưng hắn có thể dùng thủ đoạn lại là rất nhiều, Chu gia khuyến long thuật, Ngụy gia ngự thú thuật, Tư Mã gia cơ quan, Liễu gia đằng giáp, Lệnh Hồ gia cổ thuật. Nếu là có thể vũ trang lên, cũng là một cố lực lượng khổng lồ. Còn có, những cái này tiên binh có thể hay không thu phục trước mặc kệ, hắn bây giờ người mang hàng loạt chân quý linh quáng, lại cùng bảo quang tiên nhân, âm tiên thành quỷ tu câu được, hoàn toàn trước tiên có thể làm một con lính đánh thuê. Bất kể lực lượng là cái gì, đạt tới mục đích mới quan trọng. Vương Huyền trong đầu trong nháy mắt tuôn ra vô số ý nghĩ, khỏe miệng lộ ra nụ cười chắp tay nói, còn xin tiền bối cho ta một tháng thời gian. Rời khỏi thần thụ huyễn cảnh về sau, Vương Huyền lúc này đi vào án trước, huy hào bắt mặc, múa bút thành văn, liên tiếp viết mười mấy phong thư. Người tới, thay bản soái truyền tin. Chờ ở ngoài cửa thân binh ngay lập tức đi vào, bưng lấy thật dày một chồng giấy viết thư đi vào khoang thuyền dưới đáy. Trung thổ thần đạo đã hoàn toàn nhất thống. So với truyền thống thuật pháp cùng linh điểu, mượn nhờ thần đạo hương hỏa chi lực truyền tin không thể nghi ngờ càng nhanh. Trước kia chỉ có hoàng tộc cùng thái nhất giáo có thể sử dụng, nhưng từ Nam Chinh lên, quân đội thì có rồi sử dụng quyền hạn. Tu xà hào khoang thuyền dưới đáy, xây dựng cung phụng rồi một tôn địa chi xã tắc miếu nhỏ, tuy vô pháp mượn nhờ long mạch địa khí, lại dùng thần tượng chứa đựng rồi hàng loạt hương hỏa thần lực, kim quang sáng chói, hương hỏa lở lở. Phong thủ thái nhất giáo đạo nhân nhìn thấy nhiều như vậy giấy viết thư, đầu tiên là âm thầm kêu khổ, nhưng khi nhìn thấy khác nhau địa chỉ về sau, lại sợ hãi cả kinh, nào còn dám có mảy may thờ ơ, ngay lập tức phát động tiểu đàn. Rất nhanh, khói lửa bốc lên, cùng giữa không trung biến mất không thấy gì nữa. Tịnh Châu, Thái Khang thành. Ngoài thành mới xây Vịnh An quân quân doanh diện tích không nhỏ, các loại đại trận cơ quan đều là trung thổ đỉnh cấp, chính là cùng thần đô hoàng tộc thân quân so sánh thì không chút thua kém. Tuy nói đại quân xuất chinh về sau, trong doanh vắng vẻ rất nhiều, nhưng lại không một chút nào yên tĩnh. Trên giáo trường, tân thu phụ binh nhóm chính khắc khổ tu luyện huyết sát đoán thể thuật cơ thể bành trướng, mồ hôi lâm ly, hô tiếng giết rung trời. Tinh sát quân văn pháp dù sao cũng là dùng cựu thiên tinh sát đoán thể, người bình thường căn bản khó có thể chịu đựng, nhưng tụ phục thất sát luân thời điều kiện cơ bản nhất. Tinh sát quân văn pháp vừa ra, hoàn toàn thay đổi binh tu địa vị, uy lực to lớn. Tu hành nhanh chóng, lại thành công tiên cơ hội, lập tức dẫn tới không ít người trong giang hồ, thậm chí còn có tu sĩ tản đi một thân khí cơ, sửa tu binh đạo. Vĩnh An quân thì bởi vậy nhanh chóng lớn mạnh, mà trong cung phụ doanh cũng là dị thú tiếng gào thét không dứt. Cái này không được, huyết mạch tiên tư có hạn. Chu Đồng tại từng cái to lớn lồng sắt ở giữa vòng qua, chau mày, bên cạnh lại có tùy tùng nghiêm túc ghi chép. Hắn xem hết tất cả dị thú, nhịn không được lắc đầu than nhẹ. Từ tuần tiên quân thành lập, hắn trong cung phụ doanh địa vị liền có chút ít hạ xuống, rốt cuộc bảo thuyền chỗ có hạn, cho dù bồi dưỡng ra hung hãn chiến thú thì công dụng có phần thiếu. Ngụy gia những kia trừ bà lòng, tứ linh quân thiết kỵ chiến mã, ngay cả Vương Huyền tọa kỵ vảy rồng giờ phút này cũng đợi tại trong doanh, chỉ là ngẫu nhiên thả ra lựu lựu. Nghe nói Tây Hoang bên ấy tìm được rồi không ít hung thú di mạch, nhưng Chu Đồng nhưng trong lòng không nửa điểm hưng phấn. Muốn cùng Tuần Thiên quân phối hợp, trừ phi có thể chân chính nuôi lòng nuôi phượng, chỉ sợ chỉ có đi thao thiết quân mới có thể mở ra thân thủ. Nhưng bên kia, Ngụy Xích Long cũng đã cầm quyền. Nghĩ được như vậy, Chu Đồng không khỏi chán nản. Đúng lúc này, Mạc Hoài nhàn vội vàng mà đến, túm Chu Đồng liền đi ra ngoài, "Nhanh, Chu Minh, thu thập bọc hành lý." Đại nhân có sự việc cần giải quyết sai khiến, còn có, trung thổ nếu có ra sự, mau chóng sắp đặt. Chu Đồng nghe được đầu góc mù mịt, Mạc huynh, muốn ta làm cái gì, hẳn là đi Tây Hoang đại trạch. Mạc Hoài nhàn dừng bước lại, hít một hơi thật sâu, "Chu Minh, ngươi có thể nghĩ vào đột tiên, kiến thức thật sự man hoang." Lương Châu đại thảo nguyên. Sau cơn mưa thanh thảo xanh biết bánh luận, lít nha lít nhít lều vải không nhìn thấy bờ, thỉnh thoảng có cự thú gào thét, cực đại ương chuẩn xông vào tận trời. Trong đó một tòa trong lều vải, Ngụy gia lão tổ Ngụy Vô Thường nhìn giấy viết thư trầm mặc không nói. Ngụy Xích Long chắp tay nói, "Lão tổ, kia động tiên nguy cơ từ phía, chính là địa tiên thì chú ý cẩn thận, không bằng phái mấy tên cung phụng tiến đến." "Hồ bôi." Ngụy Vô Thường hừ lạnh khiển trách, "Vương Huyền vô thanh vô tức làm ra động tĩnh lớn như vậy, bây giờ nhưng lại để lộ cho chúng ta, sợ là phải có đại động tác. Hắn sẽ không phóng mất, lần này liền do ta tự mình dẫn đội, nếu thật là cơ duyên, tuyệt đối không thể bỏ lỡ." "Lão tổ." Ngụy Xích Long nhất thời cấp bách, "Kia động tiên hứa vào không cho phép ra, nếu là bước vào, liền không ngày gặp lại." "Vậy thì có cái gì?" Ngụy Vô Thường khoát khoát tay, "Lão phu dù sao đã ngày giờ không nhiều, cứ như vậy đi, đối ngoại nói lão phu bởi vì bệnh chết bất đắc kỳ tử, cửu u quỷ quốc nói không chừng có thám tử, chớ có tiết lộ phong thanh." "Thần đô, hoàng thành." Tiến hoàng độc cô hi đi vào kia phủ đuổi lanh cung trước, lui mọi người, một mình bước vào đại điện. Cửa lớn trong nháy mắt quan bế, yếu đất lục hỏa dâng lên. Tiến hoàng độc cô hi thì không thèm để ý, một tiếng cười nhạo, "Các hạ, chuẩn bị luôn luôn trốn ở chỗ này sao?" Chương 528, động tiên bảo vật nhiều, thần thụ hiển cơ duyên. Chương 528, động tiên bảo vật nhiều, thần thụ hiển cơ duyên. Cổ điều to lớn cánh chim giáng ra, đối diện cuồng phong gào thét. Khi thấy một gốc tre kín lỗ thủng cự mục, tựa như dây leo đem một cả đỉnh núi đắp lên dây giữa lúc, Chu Đồng lại khó che giấu trong lòng kích động. Đó là khải mục. Không đợi hắn nói chuyện, bên cạnh trong gió liền chuyển tới một âm thanh. Chu Đồng đội vàng quay đầu quan sát, chỉ thấy hình thể to mọng Dương Quốc Cứu một bộ da giáp, đầu đội buồn cười mũ mềm, liều mạng ôm cổ điều cổ không buông tay. "Quốc Cứu gia, ngươi cũng tới." Chu Đồng trên mặt kinh hỉ. Hắn mặc dù người quen biết không ít, nhưng gặp rủi ro thời chỉ có này Dương Quốc Cứu thái độ không thay đổi, lại hai người hứng thú yêu thích giống nhau, thần đô thời liền thường pha trộn cùng nhau. "Hắc hắc." Dương Quốc Cứu nét miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng vàng khè, "Làm ta hiểu rõ việc này lúc, ngoài Loan Phượng điện quỷ rồi một đêm, gia tỷ mới cho phép ta theo tới. Tiểu nhi động kinh đã chữa khỏi, ta đã hết rồi lo lắng, nếu không tới nơi đây kiến thức một phen, kia thật là chết cũng không cam chịu tâm." Hắn bình sinh tốt nhất các loại kỳ điệu dị thú, gia truyền đại hoang điểu thú kinh càng là hơn ghi chép rồi man hoang là các loại phong mạo, ngày nhớ đêm mong, chỉ hận không thể tận mắt được gặp, coi như là trung thổ nghiên cứu dị thú đệ nhất nhân. Tại Vương Huyền không cẩn thận đem việc này tiết lộ cho hắn về sau, vị này Quốc Cứu gia liền bỏ thần đô vinh hoa phú quý, đi theo chạy tới nơi đây. Nói lên này khải một cũng không bình thường. Dương Quốc Cứu gặp được chi kỷ, lập tức thao thao bất tuyệt, loại cây mài phấn là trị thương linh dược, này khắp núi trong hốc cây dung nạp sinh linh há lại chỉ có từng đó trăm vạn, với lại càng quan trọng chính là khải một tồn tại, liền chứng minh nơi này là chân chính man hoang. Trong lòng hai người kích động, những người khác cũng không tốt đến nơi đâu. Ngụy gia lão tổ Ngụy Vô Thường nhẹ vỗ về cổ điêu lâm vũ, trong mắt tỏa ra nóng bỏng hào quang, nụ cười trên mặt đều có chút biến thái. Hắn là bách mạch cầu thông tu vi, khoảng cách địa tiên cũng bất quá cách xa một bước, sớm đã ổn định khí tức, ngự kiếm phi hành cực kỳ dễ dàng, nhưng lại bỏ không được rời đi. Ngụy gia ngự thú thuật chỉ có tại đây man hoang mới có thể đại phát hào quang. Hắn thậm chí trong lòng dậy rồi suy nghĩ, muốn đem cả gia tộc di chuyển mà đến, nhưng đảo mắt thì đem ý nghĩ này bóc tắt. Nơi đây thực sự quá mức nguy hiểm. Hắn linh giác kinh người, năng lực phát giác được xa xa trong rừng rậm các loại khủng bố sát cơ, cho dù bách mạch câu thông tu sĩ, chỉ sợ cũng sinh tồn gian nan. Chẳng qua chuyến này đã đầy đủ kinh hỉ. Nhiều như vậy man hoang hung thú, nghĩ biện pháp trở về chút ít huyết mạch, Ngụy gia thực lực có thể nhanh chóng tăng trưởng. Ngụy Xích Long tương lai trưởng quản thao thiết quân, không có điểm thủ đoạn cuối cùng không thể được. Liêu gia lão tổ Liêu Tụy Vân kích động toàn thân phát run. Hắn gia truyền linh thực chi thuật, tuy nói truyền thừa tại Thiên Đô Tiên Thành đã bù đắp, nhưng trung thổ môi trường đại biến, là chỉ có đổ lòng thuật không dùng được. Nhớ ngày đó một ít ăn kim đằng hạt giống cũng xem như chất bảo, chết rồi nhiều như vậy đệ tử trong tộc, nhưng ở nơi này lại qua quýt bình bình. Hắn đã thấy một gốc thiết tông thụ. Điều này cự một cứng rắn vượt xa trăm rèn thép tinh, với lại có cây cối chi cứng cỏi, là luyện chế tuần thiên bảo thuyền tốt nhất vật liệu. Càng quan trọng chính là, bởi vậy linh mục thì ý vị dưới mặt đất ẩn chứa khó có thể tưởng tượng khổng lồ huyền đồng vắng, giống nhau chủng loại linh mục cũng sẽ tụ tập sinh trưởng. Còn chưa rơi xuống đất, rất nhiều người đã trên mặt cười nở hoa. Trên mặt đất, Vương Huyền thì sắc mặt bình tĩnh. Hắn tất nhiên hiểu rõ nơi đây đúng trung thổ thế gia pháp mạch chính là bảo tàng, chỉ là trong lòng kế hoạch còn chưa thực hiện, không nghĩ vì vậy mà dẫn phát hỗn loạn. Hơn nữa còn có một chút, Cửu U Quỷ Quốc vị trí cũng là đầu tiên, huống hồ sau lưng còn có U Minh Lưu Ly Thánh Tôn, bằng trước mặt những vật này, nghị quyết tranh hơn thua chỉ là chê cười. Mấu chốt vẫn là phải nhanh chóng hình thành chiến lực. Sau một tháng lý viện dụng kế, bước đến thiên đỉnh bắt đầu coi trọng nơi đây, tăng lớn tài nguyên đầu nhập, bảo đảm quyền lợi đồng thời dựa thế mới quan trọng hơn. Nhưng một bước này cũng là cơ hiểm. Nếu là làm lớn chuyện rồi, kế hoạch liền không cách nào ẩn tàng, như dẫn tới U Minh Lưu Ly Thánh Tôn chú ý, nói không chừng muốn trước giờ và cùng nhau. Đến lúc đó, mới là phiền phức ngập trời. Cục này muốn làm tốt, cũng không đơn giản như vậy. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền như có điều suy nghĩ. An bài tốt động thiên rất nhiều công việc về sau, Vương Huyền liền ngay lập tức thần niệm trở về bản thể, chậm rãi mở ra hai mắt. Hắn linh giác bất phàm, đã nghe phía bên ngoài bong thuyền tiếng động. Tâm Thiền Tông cao tăng đại đức nhóm vẫn còn bận rộn, Ngụy Đình Sơn thì không dừng lại phát ra quân lệnh, không còn nghi ngờ gì nữa, còn chưa phát hiện quỷ kia Phật cốc kỳ quặc. Vương Huyền suy nghĩ một chút, thì không đội mà ra ngoài. Hắn dẫn đạo tinh đấu thần thụ, lay động hồng sắc linh đan, muốn báo cho Bạch Hổ Bình Thánh Lý Viện, bàn bạc làm sao che lấp hành động, giấu giếm được U Minh Lưu Ly Thánh Tôn. Nhưng mà qua mấy tức về sau, đối phương vẫn là không có đáp lại, chẳng qua hồng sắc linh đang liền nhẹ nhàng động ba lần. Vương Huyền lập tức trong lòng hiểu, đây là bọn hắn quyết định ám hiệu, Lý Viện rốt cuộc cầm Tam Nguyên lão yêu ma dưới trướng, sinh tử đều không chế ở hắn tay, rất nhiều lúc không tiện đáp lại hiện thân. Lay động ba lần liền đại biểu rồi, tìm cơ hội lại nói. Vương Huyền khẽ lắc đầu, nhìn về phía kia to lớn kim sắc bảo tiền, diêu động mấy lần về sau, liền đem Cửu Thiên tinh sắt rót vào trong tinh đấu thần thụ. Trung quanh xương trắng bốc lên, rất nhanh lại đi tới bên cạnh. Đối phương đã có đáp lại, bởi vậy phải chuẩn bị từ sớm. Vương Huyền tìm này bảo quang tiên nhân, tự nhiên là hỏi lính đánh thuê một chuyện, bó lớn tiền không tốn ra ngoài, như bị lưu ly thánh tốt được, thật sự là thua thiệt. Nếu có thể tìm thấy chút ít đáng tin cậy cao thủ, liền có càng nhiều lượn vòng chỗ trống. Nhưng mà không đợi bảo quang tiên nhân hiện thân, hắn liền lấy làm kinh hãi, toàn thân dùng mình, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Thần thụ huyết cảnh là tại mô phòng tam giới. Dưới chân nước hồ sâu không thấy đáy đại biểu cửu u, trong hồ lít nha lít nhít thi thể đại biểu cửu u cái kia không biết tên tiên tiên thần minh tượng. Phía trên nùng vân biểu tượng cửu tiên, những kia cùng trong mây mù phủ du cử vật thì đại biểu đại hoang chư đạo. Mà giữa trời đất, tự nhiên là đại thiên thế giới, ngày bình thường đều bị sương mù dày bao phủ, cho dù tinh đấu thần thụ được cơ duyên, cũng bất quá chỉ có thể nhìn thấy trăm trượng trong. Mô hình hồ hồ, toàn bộ là sương mù dày. Mà lần này, hắn lại nhìn thấy những vật khác. Bên ngoài trăm trượng trong sương mù dày đặc, một bóng đen to lớn ngồi xếp bằng, tựa như người, hai mắt ánh sáng màu đỏ lấp lóe, lại cùng loại yêu ma. Vương Huyền toàn thân run rẩy, hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, chẳng lẽ lại tinh đấu thần thụ huyễn cảnh cũng có thể bị xâm lấn? À, cũng may, kia to lớn bóng người chỉ là hai mắt ánh sáng màu đỏ bắn ra bốn phía theo dõi hắn, cũng không có động tác khác. Đúng lúc này, trên trời từng đạo thải quang gào thét mà xuống. Cửu Thiên đại lái buôn bảo quang chân tiên lại phong cách hiện thân, hắn mặt mỉm cười, không còn nghi ngờ gì nữa, tâm tình không tệ. Nhưng mà vừa muốn nói chuyện với Vương Huyền, liền đồng dạng phát hiện cái đó to lớn bóng người, nhíu mày, à, đây là vật gì? Vương Huyền sắc mặt ngưng trọng nói, tiền bối cũng không biết. Lần này lại có chút phiền phức, bảo quang chân tiên kiến thức rộng rãi, xa so với hắn hiểu rõ rất nhiều thiên địa ảo diệu, như hắn cũng không biết, vậy liền có đại sự xảy ra. Tinh đấu thần thụ không chỉ có là hắn thành đạo chi bảo, cũng muốn liên lạc các giới, quan hệ đến tương lai kế hoạch, nếu xảy ra vấn đề, liền triệt để hết rồi cơ hội. Đúng lúc này, bảo quang chân tiên đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, ha ha ha, đại cơ duyên, muốn phát tài. Chương 529, bảo quang đạo nhân quả, địa hoàng hiển linh dị, 1, chương 529, bảo quang đạo nhân quả, địa hoàng hiển linh dị, 1, phát tài. Tiền bối đây là ý gì? Vương Huyền con mắt híp lại, trong lòng nhắc tới cảnh giác. Hắn còn là lần đầu tiên thấy bảo quang đạo nhân bộ dáng như vậy. Đối phương thế nhưng mánh khóe thông thiên nhân vật, phân ly ở thiên đỉnh cùng tán tu trong lúc đó, chứng kiến thấy bảo vật nhiều vô số kể, thậm chí có thể chi phối tiên lại nhận đuổi. Có thể để cho mừng rỡ đồ vật, tuyệt đối không tầm thường. Bảo vật là cơ duyên, nhưng càng nhiều thời điểm sẽ đưa tới mối họa. Bảo quang đạo nhân gắt gao nhìn chằm chằm kia to lớn bóng đen, nghe được Vương Huyền hỏi thì không có quay đầu, mà là ngăn chặn trong lòng kích động, sinh ra hỏi, vật này là khi nào xuất hiện, ngươi tỉ mỉ nói đến. Cuối cùng, còn bồi thêm một câu, yên tâm, sau đó ta tự sẽ nói rõ với ngươi, như đúng như bản tôn suy đoán, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Vương Huyền không hề bị lay động, nhưng cũng chưa giấu giếm, như nói thật nói, vật này tại hạ cũng là vừa mới phát hiện, cũng không chi kỳ tồn tại. Bên ngoài đâu? Bảo quang đạo nhân truy vấn, bên ngoài là cái tình huống thế nào? Nghe hắn hỏi, Vương Huyền trong đầu một đạo linh quang hiện lên, hơi do dự liền trầm giọng nói, đó là một chỗ cấm địa. Hắn đem quỷ Phật cốc tình huống đại khái nói một lần. Dưới mắt giấu giếm cũng không đạt được, với lại vật này hắn không biết căn sừng, như lòng tham giấu giếm, không chỉ có thể ủ thành mối họa, còn có thể đoạn mất này thật không dễ dàng đả thông quan hệ. Thì ra là thế. Bảo quang đạo nhân như có điều suy nghĩ, nhìn đoàn kia to lớn bóng đen, đột nhiên linh quang bảy màu lấp lánh, tay áo hất lên, tung bay mà đi. Vương Huyền con mắt híp lại, theo sát phía sau. Trăm trượng khoảng cách, đối với hai người chỉ là cách xa một bước. Kỳ quái là, ra bên ngoài trăm trượng, trung quanh liền một mảnh sương mù mông lung, đoàn kia bóng đen càng phát ra khổng lồ, nhưng vẫn luôn mô hình hồ hồ, thấy không rõ bộ dáng. Tốt, trở về đi. Bảo quang đạo nhân đột nhiên mở miệng, hai người lại trở về tại chỗ. Nhìn qua Vương Huyền ánh mắt, hắn nhìn một chút xung quanh, ý vị thâm trường dò hỏi, ngươi có biết, này tinh đấu thần thụ nơi phát ra? Vương Huyền trong lòng hơi động, chắp tay nói, còn xin tiền bối chỉ giáo. Bảo quang đạo nhân mỉm cười nói, cựu đại thiên đỉnh cũng không phải là hậu nhân sở kiến, nơi phát ra cổ lão, chỉ có ngủ say tiên vương cùng chủ sự thiên tôn nhóm biết được. Có người suy đoán, hắn tại khai thiên mới bắt đầu, tam giới hình thành thời điểm liền đã kiến tạo, bằng chứng chính là này tinh đấu thần thụ, chính là quan thai âm thần một luyện chế. Cựu đại thiên đỉnh trong đều có một gốc mẫu thụ, hấp thụ thiên địa linh vận sinh trưởng, mỗi ngàn năm liền sẽ rơi xuống cành cây, bị luyện thành pháp bảo ném hướng các giới. Đã là một loại tiên duyên, cũng là mở rộng thiên đỉnh ảnh hưởng lực thủ đoạn. Những thứ này tiểu thụ tương đương với mẫu thụ phân thể, câu thông tam giới cũng chỉ tại mẫu thụ bao phủ khống chế trong phạm vi, như nghĩ tại trong 9 ngày vượt giới liên lạc, chỉ có mẫu thụ có thể làm được. Vương Huyền nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ. Tinh đấu thần thụ nơi phát ra, từ thấy huyền nữ tuần tra sau liền mơ hồ có phát giác, làm hắn không ngờ rằng là thần thụ còn có câu thông phạm vi hạn chế. Bảo quang đạo nhân cười cười, tinh đấu thần thụ một cái khác uy năng, chính là có thể chiếu rọi tam giới linh vận, thường nhân không thể nhận ra vận. Dứt lời, chỉ trên trời trong sương mù dày đặc đỉnh, uy và cự ảnh, những kia là cửu thiên đại hoang hòn đảo thần vận pháp tướng, ngươi vị trí chỗ, như theo vẻ ngoài nhìn xem, chính là một đầu bị trận pháp giam cầm cự long. Vương Huyền trong đầu linh quang lóe lên, ý của tiền bối là, đó là một đại thiên thế giới. Không sai. Bảo quang đạo nhân gật đầu nói, hay là cái chưa hình thành đại thiên thế giới, thiên địa chi huyền diệu không phải chúng ta có thể phỏng đoán, có thể kia chết đi cổ phận, một kia linh vận bị thế giới hạt giống cảm giác, liền sinh ra thiên địa tạo hóa. Hai người các ngươi giới cách xa nhau rất gần, bởi vậy những người kia mới biết ly kỳ biến mất, về phần nghe được Phật kinh, chính là đại thiên thế giới biến hóa thanh âm. Vương Huyền dần dần phát giác không đúng, trầm giọng nói, đại thiên thế giới, cách xa nhau gần như thế, sẽ hay không có phiền phức? Đương nhiên là có, hay là đại phiền toái. Bảo Quang đạo nhân lắc đầu nói, theo sơ sinh đại thiên thế giới phóng đại, ngươi giới nhận ảnh hưởng sẽ càng lúc càng lớn, nói không chừng sẽ lệnh long mạch thoát khốn, phi thăng cửu thiên. Nói xong, nhìn về phía trên trời đại hoang đảo giữa kình, quy cự ảnh, những kia chính là phi thăng thành công, hóa ra tiên thiên thần long mạch. Vương Huyền như có điều suy nghĩ, đây không phải chuyện tốt sao? Chuyện tốt. Bảo Quang đạo nhân vui vẻ, đại hoang đảo giữa mặc dù đại, nhưng cùng đại thiên thế giới so sánh, lại là chín châu mất sợi lông, giống như thần long lột xác, rút khô linh vận, đại thiên thế giới tan vỡ, có chút mảnh vỡ sẽ chôn vùi vào hư không, có chút thì sẽ rơi vào độc tiên, dù thế nào, người giới sinh linh lại là không một năng lực sống sót. Vương Huyền nghe xong, lập tức tê cả da đầu. Hắn nhớ tới Thiên Đô Long Thủ Sơn trên bị đóng đinh hoàng kim cự long hư ảnh, như hắn phi thăng rút đi long mạch địa khí, chỉ sợ toàn bộ thế giới đều sẽ sụp đổ tan vỡ. Trang cảnh kia, nghĩ liền làm cho người không rét mà run. Cùng lúc đó, hắn thì mơ hồ đã hiểu rồi Bảo Quang đạo nhân dự định. Quả nhiên, Bảo Quang đạo nhân mỉm cười nói, việc này là thai cũng là phúc, sơ sinh đại thiên thế giới chính là bảo khố, có chút lớn có thể đem còn chưa thành hình tiên tiên thần cấp cố, liền có thể là chuyển nghiệp đạo tràng, như bố trí đại trận, càng là hơn tuyệt cao tư nhân đầu tiên. Đáng tiếc thần vật có linh, chưa thành hình thời đại thiên thế giới bình thường ẩn vào hư không, ngươi có thể tìm tới, lại là đạp thiên đại vận khí cấp chó. Vương Huyền đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó ý thức được trong đó cơ hội, như để lộ thông tin, có thể thỉnh hắn ra tay, khu trục U Minh Lưu Ly Thánh Tôn. Bảo Quang đạo nhân nhíu mày, lắc đầu nói, khó, điều này chưa thành hình đại thiên thế giới tuy nói thưa thớt, nhưng cũng không phải không có, chỉ là cần tốn thời gian tìm kiếm mà thôi. Nhưng ngắt lời người khác bố cục, cũng không nghi ngờ tại kết xuống tử thủ, thay các ngươi gánh chịu nhân quả, kia U Minh Lưu Ly Thánh Tôn cũng không phải kẻ vớ vẩn, thọ khôn còn ba hàng, như đánh không chết liền hậu hoạn vô tận. Vương Huyền trầm mặc một chút, tiền bối nhưng có ý. Bảo Quang đạo nhân lắc đầu cười nói, bản tọa cũng không cái này năng lực, huống hồ thân truyền đệ tử chẳng qua mấy người, đối với cái này không có hứng thú. Chỉ có những kia đồ tử đồ tôn vô số, nội tình thâm hậu đại năng mới có thể làm đến. Vương Huyền sau khi nghe xong không nói gì. Chuyện này đã vượt qua hắn đã hiểu, cũng vô pháp phán đoán Bảo Quang đạo nhân có phải nói dối, nhất thời khó mà quyết đoán. Bảo Quang đạo nhân xem xét, liền biết Vương Huyền suy nghĩ, trầm tư một chút nói ra, chỗ này đại thiên thế giới lây dính Phật tu thần niệm, thích hợp nhất Phật tu. 500 năm trước có một vị tân tấn Phật môn đại năng, tên là Kim Cương Bảo thân Phật, môn hạ đệ tử 10 vạn, căn nhà nhỏ bé tại một chỗ tiên thành, đang tìm kiếm khắp nơi, nhất định có thể bán tốt giá tiền. Người suy xét một phen, nếu như có ý, ta liền từ bên trong tác hợp, thu lấy hai thành thù lao, nhưng cũng đừng do dự quá lâu, chỗ này đại thiên thế giới đã hiện hình, vậy liền giấu giếm không được bao lâu. Vương Huyền gật đầu chắp tay, đa tạ tiền bối, tại hạ còn có một chuyện hỏi. Nói xong, đem thuê lính đánh thuê ý nghĩ nói một phen. Bảo Quang đạo nhân sau khi nghe xong dở khóc dở cười, ngươi muốn cùng U Minh Lưu Ly Thánh Tôn, thậm chí vài vị duy trì trật tự tinh quan là địch, dám tiếp nhận ít càng thêm ít, năng lực dễ dàng đáp ứng chắc chắn sẽ lâm trận mà chạy, với lại chào giá tuyệt đối không ít. Chương 529, Bảo Quang đạo nhân quả, địa hoàng hiển linh dị 2, chương 529, Bảo Quang đạo nhân quả, địa hoàng hiển linh dị 2, theo ta chứng kiến thấy, ngươi đã đào mở ngũ diệu tinh thạch khoáng, lại gặp được lần này cơ duyên, không bằng điều bán, bái nhập một vị đại năng môn hạ tìm kiếm che chở, làm sao đến mức liều mạng như vậy. Vương Huyền trầm mặc một chút, là sẵn tiên khuynh chi họa. Khang, chịu chết người vô số kể, tại hạ mặc dù làm không được, nhưng cũng có việc nên làm có việc không nên làm. Bảo Quang đạo nhân sau khi nghe xong hơi kinh ngạc, trong mắt đã có vẻ tán thưởng, gật đầu nói, cũng tốt, ngươi như khăng khăng như thế, ta liền từ bên trong tác hợp một phen. Đa tạ tiền bối. Vương Huyền có hơi chắc tay. Bảo Quang đạo nhân sau khi rời đi, Vương Huyền nhìn qua xa như vậy chỗ to lớn bóng đen trầm mặc hồi lâu, sau đó ánh mắt trở nên kiên định. Nói thật, vừa rồi kém chút tâm di chuyển. Hắn cũng không phải giới này trung nhân, như âm thầm đem tất cả tài nguyên bán, bỏ qua tất cả, đi cửu thiên yên tĩnh tu luyện. Tương lai bất khả hạn lượng. Nhưng ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng, liền bị ném đến sau đầu. Có nhiều thứ một khi bỏ qua, liền rốt cuộc không tìm về được. Rời khỏi huyễn cảnh về sau, Vương Huyền lúc này hạ lệnh đại quân trở về. Đã biết được quỷ này Phật cốc nhân quả, lưu ở nơi đây xoay quanh, sẽ chỉ trêu chọc mối họa, như không cẩn thận bị sơ khai đại thiên thế giới hút vào, coi như triệt để hết rồi tính mệnh. Đến tận đây, trung thổ thai họa ngầm đã cơ bản thanh trừ. Tiến về Đông Hải Trương Diễn bọn hắn phát hiện trong truyền thuyết tiên đạo, còn có Trích Tiên Lưu Trường An tung tích, hư hư thực thực thông hướng cái khác đột tiên, nhất định phải xuất quân tiến đến tìm đòi. Hải thượng tiếp tế khó khăn, bởi vậy Vương Huyền ra lệnh đại quân tiến về Vân Châu phủ không đảo căn cứ bổ sung vật tư, mà hắn thì cưỡi một chiếc tuần tiên tàu khả tiến về Lương Châu. Trước khi đi, hắn muốn đi Vạn Long Quật cùng Lão Long thẩm tra đối chiếu việc này, còn muốn thuận đường tiến về Bắc Cương một chuyến. Hắc Uyên băng nguyên bên trên, Trần Lôi Sơn kia một đường tuần tiên quân phát hiện, hướng cổ tiên mộ địa, hư hư thực thực có côn bằng hải cốt. Huyền Nguyên giáo chủ các nơi tiên đã tiến đến giúp đỡ, đồng thời còn mượn đi rồi hắn tam kỷ lục nghi bản. Côn bằng hải cốt tự nhiên không cần phải nói, tiến về Mênh Mông Đông Hải, có tam kỷ lục nghi bản mới an toàn hơn. Tuần Thiên Tẩu khả tốc độ cực nhanh, mấy canh giờ sau liền đã đi tới Vạn Long Quật. Lão Long Vương giả mạc la xác nhận Bảo Quang đạo nhân nói tới tuyệt đối không phải nói ngoa, hâm mộ đồng thời căn dặn hắn vạn sự cẩn thận. Vương Huyền lại hỏi thăm một phen trên 9 tầng trời tình báo về sau, mới rời khỏi Vạn Long Quật, chuẩn bị đi thuyền tiến về Hắc Uyên Băng Nguyên. Nhưng mà mới vừa lên thuyền, liền có tùy hành thái nhất giáo đạo sĩ mặt mũi tràn đầy kích động trình lên mật tín: "Đại soái, thần đô có tin lốc." Ồ. Vương Huyền tiếp nhận xem xét, con mắt lập tức trợn tròn, thất thanh nói: "Làm sao có khả năng? Không trách hắn thất thố, theo như trong thư thực sự không thể tưởng tượng. Thần đô địa hoàng giáo cũng tế thời điểm, địa hoàng tượng thần lại có hương hỏa chi lực xuất hiện, chẳng qua lúc đứt lúc nối, mỗi lần xuất hiện cũng đều biến mất. Loại tình huống này chỉ có một cái khả năng, địa hoàng đã thành thần, không có phong thần thuật sắp phong." Vương Huyền nhìn trong tay giấy viết thư, chau mày, chẳng lẽ lại địa hoàng thành giả thần? Có thể hấp thụ hương hỏa thần lực chỉ có thần đạo, hoặc là phong thần thuật sắp đất phong chi, hoặc là dâm tự hóa thành giả thần. Tất nhiên, còn có một cái có thể, chính là thành tiểu tiên tiên thần. Có thể địa hoàng rõ ràng đã tan thành mây khói, hóa thành chú địa. Địa hoàng chú địa tất nhiên có việc xảy ra. Đúng lúc này, tinh đấu thần thụ trên linh đang đinh linh rung động. Vương Huyền không nói hai lời, lui mọi người sau ngồi xếp bằng, bước vào tinh đấu thần thụ bên cạnh. Bạch Hổ binh thánh lý viện theo trong hồ chậm rãi dâng lên, lắc đầu cười nói: "Tam sinh điện những cái này kẻ ngốc quá gấp, không đợi ta xuất phát liền chạy tới quấy rối, vừa rồi đang cãi vã, có chuyện gì quan trọng?" Vương Huyền hít một hơi thật sâu, tiên điện đã phái đi nhân mã, sẽ mau chóng thống hợp chiến lực, vốn định cùng tiền bối bàn bạc làm sao giữ bí mật, nhưng dưới mắt lại ra hai kiện đại sự. Dứt lời, đem đại tiên thế giới cùng địa hoàng tượng thần dị thường đều nói ra. Lý viện sau khi nghe xong, nét mặt dần dần trở nên nghiêm trọng. Kia chưa thành hình đại tiên thế giới sự tình, Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân đã từng nhắc qua, đồng thời mấy lần tiến về hư không tìm mà không thể được. Thứ này tuyệt không phải chúng ta có thể đụng vào, càng không thể bị U Minh Lưu Ly Thánh Tôn biết được, vừa có phương pháp, hay là mau chóng bán ra vi diệu. Về phần địa hoàng chú địa, ta sẽ đích thân tiến về dò xét. Vương Huyền trầm giọng chắp tay nói, làm phiền tiền bối. Rời khỏi huyễn cảnh về sau, hắn khẽ lắc đầu. Càng là đại kiếp tới gần, càng là quái sự mọc thành bụi. Những thứ này đã hoàn toàn vượt qua bọn hắn tưởng tượng, nếu là như trước đó giống như buổi đầu luyện binh chuẩn bị, chỉ sợ U Minh Thánh Tôn chưa đến, kia tân sinh đại thiên thế giới liền sẽ dẫn tới đầy trời mối họa. Nghĩ được như vậy, hắn trầm giọng hạ lệnh, xuất phát, đi Hắc Uyên Băng Nguyên. Ngay tại Vương Huyền bận rộn thời điểm, Bạch Hổ binh thánh lý viện thì theo đại điện trong tế đàn tỉnh lại. Đại điện trong không có mưa hay, trong chậu than đú hỏa lấp lóe, ánh sáng tối tăm không chừng. Quanh người hắn ánh máu phun trào, lúc này cảm nhận được quân doanh trong cổ thành mấy chỗ khác thường khí tức, Tam Sinh Điện vài vị tôn sứ sau khi đi lưu lại yêu quỷ, xung làm giám quân mật thám. Lý viện cười lạnh một tiếng, màu máu áo choàng bung lên, hóa thành một đoàn ánh máu đi vào hậu điện, bên trong lại có một chỗ hàn đàm cùng địa mạch tương thông. Rào rào, bọt nước phun trào, Lý viện đã biến mất không thấy gì nữa. Không đến thời gian nửa nén hương, ở ngoài ngàn dặm Tam Thi Hà bạn, bọt nước nổ tung, một đạo huyết quang lấp loé không yên, xuôi theo Thiếu Âm Sơn mạch chỗ tối tăm tiến lên, hướng về địa hoàng chú địa mà đi. Cửu u trong cùng động thiên cùng đại tiên thế giới lại có khác nhau, cách mỗi 7 ngày, kim ngọc liền sẽ theo không trung sẽ qua, hóa thành huyết nhật bao phủ cửu u một ngày. Dưới mắt lại đến thời gian, chỉ thấy một vòng huyết nhật ngang trời, thương khung bị nhuộm thành rồi một mảnh màu máu, hắc sát sơn mạch trên quái thạch đá lởm chởm, không có một mảng cỏ. Ánh máu ẩn hiện, Lý viện rơi vào một chỗ đen nhánh cự nham sau đó, trên không trung vẽ lên cái vòng tròn, lập tức xuất hiện một vòng màu máu vòng sáng. Lại là dùng ra rồi viên quan thuật. Vòng sáng trở tối, dần dần có bóng người chớp động. Chỉ thấy Thiếu Âm Sơn mạch giữa sườn núi, có một tòa diện tích khổng lồ sơn cốc, sương mù mông lung một mảnh, cô quạnh quỷ dị. Nơi này chính là cái gọi là địa hoàng chú địa. Mà ở sơn cốc bốn phía, lít nha lít nhít toàn bộ là quỷ vật yêu binh. Bọn hắn phần lớn là cửu lũ trong sinh ra tà ma, hoặc là không bị mình tưởng mang đi lệ quỷ, hoặc là theo giới khác chạy tới yêu vật. Cũng đúng thế thật cửu lũ rất nhiều thế lực trạng thái bình thường. Khác nhau là, những thứ này lệ quỷ yêu ma càng cường tráng hơn, thống nhất thân mang đen nhánh quân giáp, trên trán còn có một khỏa màu máu lưu ly nhãn. Lý viện hiểu rõ, đây đều là U Minh Lưu Ly Thánh Tôn thủ hạ. Sở dĩ muốn vây quanh ở chỗ này, thì bởi vì nơi này là cửu u quỷ quốc chỗ động thiên lối ra, hết lần này tới lần khác lại bị ngày càng khổng lồ địa hoàng chú địa vây chặt. Ban đầu tiến hóa hương hỏa thần lực, Lý viện nhíu mày, hẳn là địa hoàng thần niệm vẫn còn. Hắn cũng không đội vã bước vào dò xét. Những thứ này lệ quỷ yêu ma cùng tu luyện U Minh Lưu Ly Thánh Tôn bí thuật huyết lưu ly cái chán mọc ra thiên nhãn, cực tiện tại dò xét cùng bị hoặc chi pháp. Nhiều như vậy đại quân vây quanh, khó tránh khỏi có người có thể khám phá hắn huyết thần ẩn thân thuật, cần nghĩ biện pháp lưu vào trong. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, yêu quỷ đại quân đột nhiên bạo động. Địa hoàng chú địa hắc vụ sôi trào, đồng thời còn mơ hồ có cái thanh âm giản mua truyền ra, bên trên có cửu thiên, dưới có cửu lưu, thiên địa minh ông, khổ nhiều vui thiếu. Chương 532, lão ma ra tay độc ác, long mạch kinh thiên biến, 1, chương 532, lão ma ra tay độc ác, long mạch kinh thiên biến, 1, huynh trưởng. Mọi người ở đây nghe được trong lòng một lộ bộ. Cửu lưu tuy nói minh ông rộng lớn, nhưng đại bộ phận khu vực âm chọc chi khí kinh người, lại đương theo các loại cổ quái kỳ lạ thiên hay, không thích hợp trưởng kỳ ở lại. Bởi vậy, phàm là địa mạch ổn định chỗ, bình thường sẽ có khác nhau thế lực tụ tập, lẫn nhau chiếm đoạt từng bước xâm chiếm, rất nhiều tranh đấu vì vậy mà tới. Khối khu vực này tự nhiên không cần phải nói. Vạn Không Sơn cùng Âm Tiên Thành tương đối yếu kém, nhưng U Minh Lưu Ly Thánh Tôn cùng Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân cũng thế lực khổng lồ, đạo hạnh nội tình kinh người, ngày thường rất ít xảy ra xung đột, cái này làm cho người tương đối kỳ lạ. Có người suy đoán, bọn hắn có thể sớm đã quen biết, nhưng chẳng ai ngờ rằng, Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân lại hô lên huynh trưởng một từ. Âm Tiên Thành Tiêu gia Ngũ huynh đệ sắc mặt khó coi. Nếu hai người này là huynh đệ, như vậy bọn hắn rất nhiều mưu tính liền toàn bộ thành chê cười, chỉ sợ còn có tính mệnh chi uy. Đang chữa thương Lý viện thì con mắt híp lại. Tin tức này đối với trung thổ mà nói tuyệt đối là cái tin dữ, kế hoạch của hắn cũng chỉ sẽ dẫn tới lớn hơn tai nạn. Cùng lúc đó, U Minh Lưu Ly Thánh Tôn thì cuối cùng hiện thân. Một đạo hắc quang bầu trời chiến thuyền phía trên gào thét mà đến, trong chớp mắt liền đã đuổi tới, một thân hoa lệ khoan bảo trong gió phần phật bay múa. Chỉ thấy này U Minh Lưu Ly Thánh Tôn mặt dường như hình người, màu da màu tràm, lại chỉ sinh một con dựng thẳng độc nhãn, cái trán còn có hai cây vặn bẹo sừng thú. Vẹn vẹn treo lơ lửng giữa trời, liền làm người chúng quanh nhịn không được nhìn hắn con kia mắt dọc màu đỏ ngòm, lập tức liền toàn thân khó chịu không được tự nhiên. Lý Viện nhìn thoáng qua, liền yên lặng cúi đầu xuống, đồng thời trong lòng sinh ra hoài nghi. Này U Minh Lưu Ly Thánh Tôn cũng là một loại đại hoang cổ tộc, tên là một mắt tộc, nghe đồn cùng thần bí trúc long có lớn lao quan hệ, đồng dạng tiên phú tu luyện kinh người. Nhưng Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân lại là bạch dân tộc. Hai người bọn họ chủng tộc khác nhau, tại sao lại vì gọi nhau huynh đệ? Ngay tại hắn kỳ lạ thời điểm, U Minh Lưu Ly Thánh Tôn cũng đã lạnh giọng mở miệng, "Không cần, huynh đệ danh xưng chỉ là chuyện tiểu lâm, người lao quái kia sau khi chết, chúng ta liền tự đi con đường của mình. Ngàn năm bị lân như cư, không gặp gỡ nhau, không qua đường người mà thôi." Lao quái. Lý Viện mặt không biểu tình, nhưng trong lòng đã cảnh giác. Nhìn tới hai người này quan hệ cũng không đơn giản, chính là không biết bọn hắn nói tới lão quái lại là người nào. Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân sau khi nghe được khỏe miệng lộ ra một tia nhe răng cười, nhìn tới lúc trước sự tình đem ngươi sợ vỡ mật, còn muốn nhìn ra nhập thiên đỉnh, sẽ không sợ ta. Cơ miệng. U Minh Lưu Ly Thánh Tôn hơi biến sắc mặt, lạnh giọng quát lớn về sau, mắt lộ ra hung quang nhìn một chút xung quanh, đã ẩn có sát y âm tiên thành tiêu ra ngũ huynh đệ lập tức cảnh giác, sau lưng ngũ sắc viên quang, trong nháy mắt liền thành một mạch. Cũng may U Minh Lưu Ly Thánh Tôn không biết nghĩ tới điều gì, toàn thân sát ý lại nhanh chóng thu lại, trầm giọng nói, ngươi đơn giản là muốn bắt tiên thần chi bảo, nhường cùng ngươi chính là. Dứt lời, đứng chắp tay nhìn về phía Địa Hoàng chủ điện. Địa Hoàng hóa thành tiên thần, mặc dù còn chưa triệt để thành công, cũng đã có thể điều khiển trùng quanh long mạch địa khí, lại thêm bảo vật huyền diệu, có chút khó giải quyết. U Minh Lưu Ly Thánh Tôn không còn nghi ngờ gì nữa, không nghĩ nỗ lực quá lớn đại giới chém giết, dứt khoát nhường nghe hỏi mà đến Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân ra tay. Ha ha ha. Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân lạnh lẽo cười một tiếng, thân hình lấp lóe đi vào Địa Hoàng chủ địa vùng trời, phía sau hai đạo tàn ảnh theo sát mà tới. Chỉ gặp hắn rũa ra tái nhợt tay trái móng nhọn nơi cổ tay vạch một cái, lập tức giọt giọt máu tươi rơi xuống, mơ hồ lóe kim quang. Huyết thần cổ. Lý Viện thấy một lần, lập tức hơi biến sắc mặt. Đây là huyết thần bí điện tu luyện tới tích huyết trọng sinh cảnh giới mới có thể sử dụng bí pháp, tà dị khó chơi. Nói trắng ra, chính là mượn nhờ huyết thần bí điện đặc tính, vì tự thân huyết dịch là cổ động, tiến hành công kích. Phương pháp này chỗ đáng sợ nhất chính là xâm nhiễm, bất kể loại nào sinh linh một khi tiếp xúc, rồi sẽ sinh ra biến hóa, cuối cùng biến thành Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân chất dinh dưỡng. Cùng khổng lồ địa hoàng chú địa so sánh, những kia huyết dịch nhìn như nhỏ bé, lại như nước thép nặng nề, thẳng tắp rơi trên mặt đất, còn phanh 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 ném ra không ít hố sâu. Nguyên bản đen nhánh mặt đất nhanh chóng nhiễm lên một tầng màu máu, ngay cả long mạch địa khí đều bị xâm nhiễm, hướng về Quảng Nguyên Chân Quân cùng Địa Hoàng Pháp Tướng lan tràn mà đi. Quảng Nguyên Chân Quân không biết dùng bí pháp gì, có thể điều khiển Địa Hoàng Pháp Tướng đồng thời, chính mình thì giống như một tôn thần, ánh mắt lạnh lùng, không có một tia tình cảm. Hắn hướng về phía trước phất tay, Địa Hoàng Pháp Tướng bên hông linh đang lần nữa đinh đinh rung động, chỉ một thoáng cuồng phong gào thét, kinh khủng trong suốt gợn sóng lan tràn ra phía ngoài, ven đường cắt bay đá chạy, mảng lớn bùn đất đá vụn bị nhấc lên. Kia phiến màu máu mặt đất thì không có tránh được, dường như tất cả bị nhấc lên, trên không trung nổ vỡ nát, màu máu cũng biến mất theo. Nhưng mà Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nhìn Địa Hoàng bên hông linh làm cười nói, bảo bối tốt, nên do ta đoạt được. Mọi người lúc này mới phát hiện, nguyên lai kia phiến màu máu đã thật sâu rót vào dưới mặt đất, trung quanh địa khí bốc lên, thì dần dần trở thành màu máu. A! Một tiếng thê lương thét lên đột nhiên theo trong thạch quan vang lên, chỉ thấy bên trong sền sệt huyết tương trong, chậm rãi nô ra một con như bạch ngọc nữ tử bàn tay. Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân cười lạnh nói, lại là quên rồi còn có một đầu thiên ma, địa khí bị phá, chú địa đã tán, đợi bản tôn đem ngươi đánh cho tan thành mây khói, nhìn xem ngươi sao phục sinh. Dứt lời vung tay lên một cái, một tôn bảy tầng thạch tháp lập tức gào thét mà ra, thân tháp khắc đầy quỷ dị màu máu phù văn, mỗi tầng đều có không cùng loại sát khí bốc lên, theo thứ tự là kim một thủy hỏa thổ ngũ hành sát khí, trên cùng thì là địa sắt cùng cửu thiên tinh sát. Bảy loại sát khí tương hợp, tại bảo tháp tác dụng dưới, lập tức sinh ra kinh thiên sát cơ, giống như một thanh có thể đâm thủng bầu trời lợi kiếm. Âm tiên thành ngũ huynh đệ lạnh cả người. Bọn hắn có loại cảm giác, pháp bảo này có thể tùy tiện phá mất bọn hắn tạo thành ngũ hành đại trận. Lý Viện cũng là sắc mặt âm trầm. Hắn đi theo Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân mấy trăm năm, còn là lần đầu tiên thấy đối phương dùng ra bảo vật này. Này lao ma rốt cục còn có bao nhiêu át chủ bài? Thất sát tháp. U Minh Lưu Ly Thánh Tôn tự lẩm bẩm, một mắt huyết trong mắt lóe lên một tia tham lam, nhưng đảo mắt lại biến mất không thấy gì nữa. Dường như bị sát cơ kích thích, trong thạch quan chuyển đến thê lương tiếng thét gào càng phát ra vang dội, huyết tương sôi trào, Địa Hoàng chi nữ Khương Tử Tô đã lộ ra hai tay. Hạt dự, đứng ốc. Đúng lúc này, nguyên bản vẻ mặt lạnh lùng và Nguyên Chân Quân đột nhiên thở dài, trong mắt kim quang lấp lóe tràn đầy hình lành, đưa tay nhấn tại thạch quan phía trên. Chương 532, lão ma ra tay đột gắt, long mạch kinh thiên biến, 2, chương 532, lão ma ra tay đột gắt, long mạch kinh thiên biến, 2, chỉ một thoáng, trung quanh trăm dặm địa khí bay lên, mơ hồ năng lực nhìn thấy từng mảnh đạm màu vàng kim lân phiến thu hút, giống như trăm dặm cự long hiện thân, có loại tôn quý khí thế, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Cùng lúc đó, kia mênh mông thiếu âm sơn chỗ sâu, thì mơ hồ dâng lên mấy đạo khí tức khủng bố. Cho dù U Minh Lưu Ly Thánh Tôn cùng Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân thì lấy làm kinh hãi, mặt mũi tràn đầy cảnh giác, nhìn qua dãy núi chỗ sâu. Thiếu Âm Sơn mạch vô cùng mênh mông, tại tất cả cửu u trong cũng thanh danh vang dội, trong đó quỷ dị chỗ rất nhiều, nghe đồn còn có thông hướng cửu u đệ nhị tầng lối vào. Mọi người ở đây chú ý bị thu hút thời điểm, Quảng Nguyên Chân Quân cũng đã mãnh như một nhấn, cuồn cuộn màu vàng kim địa khí đều rót vào trong thạch quan. Bành! Bên cạnh nắp quan tài đồng thời bay tới, đem thạch quan gắt gao phong bế, đã không còn một tia khí tức tiết lộ. Làm xong đây hết thảy, Quảng Nguyên Chân Quân lại nhanh chóng đưa tay. Mà sau người địa hoàng pháp tướng thì đồng thời giơ cao trong tay một trượng, đại địa rung động, lộ ra từng đạo khe hở. Không tốt. Âu Tiên Thành Tiên Quân Tiêu Thổ thấy thế sắc mặt đại biến, hắn muốn dẫn động long mạch đồng quy vô tận, lui. Ngũ huynh đệ thần giao cách cảm, sau lưng ngũ sắc viên quang hợp thành nhất khí, giống như phi hồng trong nháy mắt tan biến tại chân trời. Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân thì sắc mặt khó coi, thu hồi kia pháp bảo khủng bố thất sát tháp tàn ảnh lóe lên phi tốc lui ra phía sau. Bất kể hắn thủ hạ Tam Sinh Điện Tôn Sứ, hay là U Minh Lưu Ly Thánh Tôn cùng với dưới trướng đại quân, tất cả đều điên cuồng rút lui. Lý Viện tự nhiên cũng không ngoại lệ, hóa thành một đạo huyết quang, hướng về Tam Thì Hà bạn phóng đi. Ở đây có đông đảo chân tiên, còn có thực lực cao hơn một tầng hai tôn lắm mà, tầm thường thiên thai đối với bọn hắn mà nói như gió xuân hiu hiu, nhưng bây giờ lại không người dám chủ quan. Dẫn bạo long mạch vốn là sẽ dẫn động đại nạn, huống chi là này cửu u trong long mạch còn kết nối lây thần bí khó lường Thiếu Âm Sơn. Vâng. Mọi người ở đây phi tốc lui ra phía sau thời điểm, địa hoàng pháp tướng trong tay một trượng đã hung hăng chèn địa mạch. Nguyên bản long mạch địa khí sôi trào, giống như một nhanh chóng bành trướng khinh khí cầu, lần này liền ầm vang một phát. Chỉ một thoáng, nghìn vạn lần tấn đất đá sông lên giữa không trung lại mãnh nhưng nổ tung, trong đó lại có địa quang bắn ra bốn phía, quần quần khói bụi bay lên, càng đem màu máu bầu trời che đậy. Bên ngoài mấy trăm dặm, Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân sắc mặt âm trầm, một thân hừ lạnh, rút quân. Dứt lời, liền tàn ảnh lấp loé biến mất. Trên không trung, U Minh Lưu Ly Thánh Tôn thì sắc mặt bình tĩnh, chỉ là trong mắt có chút tiếc nuối. Tiên Tiên Thần Phiền Phức chỗ liền ở chỗ đây, đạo vận tương hợp, có thể nói chính là mảnh đất này giới long mạch chi linh, nhìn đối phương pháp bảo bộ dáng, rõ ràng nắm giữ cựu lưu địa mạch nào đó quy tắc. Đối phương liều chết một kích, không còn nghi ngờ gì nữa ôm ngọc thạch câu phần chi tâm, dù là chết thì không muốn pháp bảo bị bọn hắn cướp đi. Chẳng qua cũng là chuyện tốt, này địa hoàng chú địa hủy diện, tiến về cựu lưu quỷ quốc chỗ động tiên lối đi liền hiện lộ ra. Bên kia, Lý Viện xuất quân lui về, Tiên Lặng bay đầu nhìn một cái. Thần đô, địa hoàng giáo. Phát giác được địa hoàng tượng thần có thể hấp thụ hương hỏa thần lực, trong giáo các trưởng lão mừng rỡ muôn phần, ngày đêm không dừng lại cử hành cúng tế đại tiếu. Tiến hoàng độc cô hi thì mười phần coi trọng, lúc này toàn bộ triệu lệnh, cả nước các nơi địa hoàng miếu cử hành cúng tế. Tất nhiên, đối ngoại thả ra tiếng gió là hiện lộ rõ ràng địa hoàng công đức, dân chúng mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng theo chính lệnh mà đi. Trong lúc nhất thời, cả nước các nơi địa hoàng miếu hương hỏa bốc lên. Mà liên tại địa hoàng pháp tướng dẫn bạo cửu u long mạch đồng thời, địa hoàng giáo đại điện trong tượng thần tạp sạch sẽ xuất hiện với dạng. Địa hoàng giáo các trưởng lão trợn mắt há hốc mồm, trong lòng dâng lên cảm giác không ổn. Nhanh, báo cho biết thánh thượng. Tin tức này truyền vào cung trong, lại mượn nhờ thần đạo hương hỏa chi lực truyền đến băng tuyết trường thành. Qua băng tuyết trường thành, liền không còn là trung thổ nhân tộc thần đạo bao phủ nơi, bởi vậy lại có một chiếc tuần thiên tẩu khả phóng lên tận trời, hướng hắc bên băng nguyên chỗ sâu mà đi. Sau nửa canh giờ, cái gì, lại có việc này? Tu xà hào băng thuyền, Vương Huyền nghe được thông tin, lập tức cho mày, dặn dò một tiếng sau liền trở về quan thuyền. Hắn dẫn đạo tinh đấu thần thụ, lay động huyết sắc linh đang. Nhưng mà linh đang hồi lâu đều không có tiếng động. Hắn cùng Bạch Hổ binh thánh Lý Viện từng có giao ước, như không dành thông tin, liền lay động ba tiếng linh đang. Mà lần này linh đang không nhúc đích, hoặc là đối phương ở vào cực kỳ nguy hiểm tình hình, hoặc là liền đã xuất chuyện. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền sắc mặt cũng biến thành khó coi. Cửu Vũ trong rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Lại vài trong chốc lát về sau, Lý Viện vẫn không có đáp lại, Vương Huyền bất đắc dĩ, đành phải rời khỏi huyễn cảnh, đi vào bồng tàu phía trên. Chỉ thấy cuồng phong gào thét, thiên địa một mảnh trắng xóa, mà ở xa xa tuyết nguyên phía trên, từng chiếc bảo thuyền trên dưới bay múa, đem vạn năm băng cứng quanh bốn phía vỡ vụn. Chính giữa một tòa to lớn trong hố băng, đã mơ hồ lộ ra như dãy núi bạch cốt. Cửu Vũ Thiếu Âm Sơn. Trước kia địa hoàng chú địa chỗ dãy núi đã triệt để sụp đổ, quần quần khói bụi kéo dài không tiêu tan, mặt đất xuất hiện một đen nhánh hố sâu, thỉnh thoảng có khiến người dùng mình quái thanh truyền ra. Lúc này Kim Ô tuần tra đã rời khỏi, tất cả cửu vũ triệt để lâm vào bóng tối, U Minh Lưu Ly Thánh Tôn đại quân bên ngoài rút lui, chờ đợi khói bụi tản đi. Mà ở trong bụi mù, một cái thân mặc áo bào đen, gương mặt như bạch cốt lưng còn yêu tu chính cẩn thận tiến lên, chính là dùng pháp bảo dịch dung sau quay về Bạch Hổ Bình Thánh Lý Viện. Hắn không tại quân doanh đại điện, không có trận pháp phối hợp, tự nhiên không cách nào đạt được Vương Huyền truyền tin, tất nhiên cũng không đoán hỏi tới. U Minh Lưu Ly Thánh Tôn mặc dù đã rời khỏi, nhưng đối phương thủ hạ cao thủ chính thời khắc giám sát nơi đây, tự nhiên muốn hành sự cẩn thận. Lừa Khang Hy chuyển hơn phân nửa vòng về sau, Lý Viện cho mày. Hắn căn bản không tin tưởng Quảng Nguyên Chân Quân hoặc là Địa Hoàng đã chết. Nguyên nhân rất đơn giản, Quảng Nguyên Chân Quân lúc đó đã bị Địa Hoàng thần niệm cụ thể, đồng thời vì long mạch địa khí trấn an ái nữ. Ánh mắt ấy, tuyệt sẽ không nhường con gái chết. Chỉ là rốt cục giấu ở nơi nào? Lý Viện lại tìm hơn phân nửa vòng, trừ ra kia khủng bố hố sâu, không thu hoạch được gì, đành phải bất đắc dĩ rời đi. Địa Hoàng dẫn bạo địa mạch đồng quy vô tận, nếu là Kim Thiền thoát xác kế sách, cho dù Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân đều không có phát giác, hắn tới nơi đây tìm kiếm, chưa chắc không phải ôm may mắn tâm lý. Nhưng ngay tại Lý Viện mở rời khỏi Thiếu Âm Sơn mạch thời điểm, đột nhiên trong lòng hơi động, nắm nuốt pháp quyết, thấp giọng ngâm tụng nói, bên trên có cửu thiên, dưới có cửu u, thiên địa mênh mông, khổ nhiều vô thiếu. Niệm mấy lần về sau, trung quanh không có một tí xúc động tĩnh. Lý Viện lúc này mới khẽ lắc đầu, chuẩn bị rời khỏi. Nhưng vào lúc này, trung quanh đột nhiên cuồng phong gào thét, bụi mù cuộn, đợi cho bụi mù tản đi về sau, Lý Viện đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 533, Quỷ Điệu thấy Dụ Nguyên, băng phá xuất côn bằng, 1, chương 533, Quỷ Điệu thấy Dụ Nguyên, băng phá xuất côn bằng, 1, rào rào. Đá vụn trượt xuống, Lý Viện mánh nhưng nhấc chân, trên mặt cảnh giác nhìn qua xung quanh, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Hắn đi tới một chỗ quỷ dị không gian. Bốn phía trên trời dưới đất đều là hư không hắc ám, chỉ có đứt quãng cầu đá ngang qua tại trong hư không. Cầu đá đã bị nghiêm trọng ăn mòn, bốn phía trên hàng rào điêu tố mô hình hồ hồ, căn bản thấy không rõ nguyên bản tướng mạo, tựa như sắp đổ sụp. Mà những kia đã đứt gãy bộ phận, lại cong bẹo lơ lửng, nhẹ nhàng giẫm mạnh, liền sẽ rơi vào bóng đêm vô tận. Phiền toái hơn là, nơi đây không biết nguyên nhân gì, bất luận cái gì tiên thuật đạo pháp đều không thể sử dụng, chỉ có thể bằng vào thân thể cường hãn cùng nhanh nhẹn thân thủ né qua nguy hiểm. Nay đến cùng là cái gì chỗ? Lý Viện trong lòng càng hoài nghi. Đúng lúc này, xa xa trong bóng tối vang lên thanh thúy tiếng chuông, dường như đang không ngừng tiếp cận. Lý Viện nhãn tỉnh sáng lên, khóe miệng lộ ra ý cười. Này tiếng chuông hắn hết sức quen thuộc, chính là kia địa hoàng pháp tướng bên hông pháp bảo âm thanh, cho dù cách nhau rất xa, thì có thể cái này tĩnh mịch không gian không hiểu nhiều ti tức giận. Quả nhiên, một vòng kim quang hiện lên trôi nổi tại Lý Viện trước mặt, chính là kia địa hoàng pháp bảo, chẳng qua đã trở thành bình thường lớn nhỏ. Tiếng chuông thanh thúy, vờn quanh hắn bay một vòng về sau, liền chậm rãi về phía trước, dọc theo cầu đá phi hành. Lý Viện tự nhiên sẽ hiểu nó ý, theo sát phía sau. Này trôi nổi tại hư không cầu đá quanh co khúc khuỷu, luôn luôn thông hướng sâu trong bóng tối, càng hướng xuống đứt gãy chỗ càng nhiều, cũng may Lý Viện chân tiên chi thể, nhục thân cường hãn, cho dù khoảng cách mấy trăm mét cũng có thể thoải mái lướt qua. Ước chừng thời gian đốt một nén hương, phía trước cuối cùng xuất hiện một tòa rộng lớn bệ đá, đùi bằng dày đặc, còn có một chút gãy mất đầu tượng thần, thần bí mà cổ lão. Chính giữa bệ đá có một cái giếng, bên giếng chính là ngồi xếp bằng Quảng Nguyên Chân Quân, cùng chứa địa hoàng chi nữ quan tài. Quảng Nguyên Chân Quân giờ phút này nhìn qua mười phần thê thảm, da bọc xương, tóc trắng khô cạo, trên người còn có như mạng nhện vết nước, không ngừng có dòng máu màu đen chảy ra. Thấy Lý Viện đến, Quảng Nguyên Chân Quân mở ra đục ngầu khô cạn hai mắt, khàn khàn mở miệng hỏi: "Ngươi đến tột cùng là người phương nào?" Tại hạ Lý Viện. Lý Viện thấy hắn còn giữ lại ý thức, trong lòng cuối cùng một tia cảnh giác tàn đi, trầm giọng nói: "Ngươi có thể biết nhau Vương Huyền, ta bị hắn chi mời tới trước tìm ngươi." Quảng Nguyên Chân Quân trong mắt đầu tiên là có chút mê man, sau đó mới dần dần tỉnh táo lại, bạch hổ bình thánh Lý Viện. Dứt lời, trong mắt tràn đầy tang thương: "Vương Huyền, hắn còn sống sót. Bây giờ là gì tịch, trung thổ phải chăng còn tồn tại?" Lý Viện nhíu mày: "Trung thổ tất nhiên vẫn còn, ngươi rơi vào cửu u chẳng qua nửa năm, vì sao hỏi như vậy?" "Chỉ mới qua nửa năm sao?" Quảng Nguyên Chân Quân nhẹ nhàng thở ra đồng thời, suy yếu trả lời: "Ta may mắn trốn được một mạng, mê man bên trong đã không biết năm tháng thay đổi, giống như đã qua đi ngàn năm." Lý Viện nghe được càng phát ra hồ bơi, khẽ lắc đầu nói: "Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, địa hoàng làm sao tại?" Quảng Nguyên Chân Quân ho khan một tiếng, âm thanh càng phát ra khàn giọng: "Lúc trước ta rơi vào cửu u, liền ngay lập tức nhập ma, bị địa hoàng chi nữ thần niệm ảnh hưởng, mê mẩn hồ hồ chạy tới địa hoàng chú điện. Chỗ nào chớ chú không phải ta này phàm tục tu sĩ có thể chống lại, phóng thích địa hoàng chi nữ sau liền lâm vào nhục thân tan vỡ chi cảnh, thời khắc hấp hối, nhớ ra Vương Huyền từng nhắc nhở ta ngâm tụng địa hoàng chú." Vạn cổ thần đế nghe Quảng Nguyên Chân Quân tự thuật, Lý Viện dần dần hiểu. Chính như kia âm tiên thành tiêu ra ngũ tiên suy đoán, địa hoàng dù chết tại cửu u, nhưng lại được đại cơ duyên, thần hồn cùng tiên thiên thần vật dung hợp, sẽ thành tiên thiên thần. Nếu quá trình này không bị xáo trộn, địa hoàng liền sẽ khởi tử hoàn sinh, biến thành cửu u mới tiên thiên thần. Tất nhiên, tiên thiên thần thành đạo vận thể hiện, như cuối cùng thành công, địa hoàng thì đem triệt để vứt bỏ chuyện cũ trước kia, không có một tia sướng vui giận buồn, biến thành mới sinh mệnh. Ngay cả sau khi chết chấp niệm không tiêu tan, luôn luôn thủ hộ ở bên cạnh con gái Khương Tử Tô, chỉ sợ cũng phải một trường tích chết. Nhưng quá trình này lại bị Quảng Nguyên Chân Quân vô ý đánh vỡ. Địa hoàng bán thần tàn hồn bởi vì an hồn chú thức tỉnh, nguyên bản có hai loại lựa chọn, một là tiếp tục ngủ say biến thành tiên thiên thần, hai là gián đoạn tu luyện, thần hồn rơi vào tan vỡ. Nhìn thấy con gái hóa thành tiên ma, lại từ Quảng Nguyên Chân Quân thần hồn trong trí nhớ biết được trung thổ đại kiếp, địa hoàng Khương Thổ không chút do dự gián đoạn tu luyện, lựa chọn cùng đồng dạng sắp tan vỡ Quảng Nguyên Chân Quân thần hồn kết hợp. Thế gian cơ duyên quả nhiên huyền diệu. Cho dù Lý Viện cũng nghe được một tiếng cảm thán, sau đó do dự một chút dò hỏi: "Địa hoàng tiền bối hẳn là đã một sợi tàn hồn còn tại?" Quảng Nguyên Chân Quân chỉ đầu mình: "Ta hai người cùng là một thể, chỉ cần lão phu thần hồn bất diệt, địa hoàng liền không chết, nhưng lão phu chỉ là địa tiên, căn bản là không có cách trèo trống, khá tốt trong cõi u minh lại có hương hỏa thần lực từ hư không rơi xuống, khiến cho ta hai người có thể sống tạm." Lý Viện sau khi nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, lại đặt Quảng Nguyên Chân Quân sau khi đi rất nhiều tình huống, trước mắt tình thế, cùng với địa hoàng giáo tượng thần dị động giảng thuật một phen. Thì ra là thế. Quảng Nguyên Chân Quân một tiếng cảm thán, liền lại có chút mê man, giống như đần độn giống như không nói thêm gì nữa. Lý Viện thấy thế, vội vàng dò hỏi: "Nơi này là chỗ nào? Ta nên như thế nào cứu ngươi? Trung thổ cúng tế có hữu dụng hay không?" Hắn nhìn ra Quảng Nguyên Chân Quân trạng thái không tốt, vội vàng phát ra liên tiếp hỏi, bức bách đối phương tự hỏi. "Nơi này?" Quảng Nguyên Chân Quân nhìn một chút xung quanh, lão đạo cũng không biết, chỉ là dường như cùng kia giấu tại dưới mặt đất tiên tiên thần vật liên quan đến, chỉ sợ chỉ có triệt để luyện hóa về sau mới có thể chi kỷ nền móng. Về phần trung thổ cung tế, hương hỏa thần lực như tích thủy suối lưu, chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài tính mạng. Dứt lời, nhìn về phía bên cạnh quan tài, khẽ lắc đầu nói: "Ta cùng với địa hoàng tiền bối đều vô lực hồi thiên, chỉ có lấy cuối cùng thần lực ôn dưỡng, nhờ vào đó chỗ pháp tắc áp chế, tu bổ địa hoàng chi nữ thần hồn, nhưng bây giờ, ngươi đi đi, nếu ta vừa chết, liền rốt cuộc không ra được." Lý Viện trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, thế gian vạn kiếp đều sẽ để lại một chút hy vọng sống, thật không có biện pháp sao? Quảng Nguyên Chân Quân lắc đầu, tiên thiên thần căn cơ chính là đạo vận, trừ phi lại tìm đến tiên thiên thần vật hấp thụ đạo vận, tu bổ thần hồn, nhưng nào có dễ dàng như vậy. Tiên thiên thần vật. Lý Viện như có điều suy nghĩ, lập tức trong đầu linh quang lóe lên. Tiên thiên thần vật ngược lại là không có, không biết một chưa thành hình đại thiên thế giới, có được hay không? Trung thổ thế giới, Hắc Nguyên Băng Nguyên. Lúc này đang đứng ở cực chú cùng cực đêm luân chuyển lúc, nửa bầu trời đã trắng bệnh, mà nửa bầu trời vẫn như cũ tối om một mảnh, lam màu xanh lá cực quang trên không trung lấp lánh, trong đó mơ hồ năng lực nhìn thấy cao ngất cung điện, phù không sơn và hình dáng. Vương Huyền ngẩng đầu nhìn trước mặt kỳ cảnh. A Phúc ở bên cạnh vẫy đuôi, cầu dương miệng thật to. Đợi cho trong đó quang ảnh dần dần tiêu tán, Vương Huyền mới khẽ lắc đầu, thu hồi ánh mắt. Từ nhìn thấy Kim Ô cùng Huyền Điệu đi tuần, hắn liền hướng Lao Long hỏi thăm rất nhiều chuyện, cũng hiểu biết không ít thiên địa ảo diệu. Những tia cực quang nhìn như mỹ lệ quỷ dị, thậm chí tùy tiện bước vào còn có thể lâm vào huyễn cảnh, nhưng lại cũng không phải là tà ma. Đây là Kim Ô Đế Quân đón xe tuần hành hư không, Thái Dương chân hỏa xuyên thấu qua đại thiên thế giới bình chướng, đưa hắn giới cảnh tượng chiếu rọi ở nơi này. Nhìn bộ dáng, hẳn là Cửu Thiên Phủ Không Sơn cùng tiến hành. Loại cảnh tượng này như ảo ảnh bình thường, chẳng qua chỉ có tại Nhật Nguyệt thay phiên, âm dương luân chuyển thời điểm mới ngẫu nhiên xuất hiện, không chỉ cực quang, ánh bình minh dáng chiều thậm chí cầu vồng đều có thể chiếu rọi. Phàm nhân không biết nhân quả, cho rằng trong đó có tiên nhân tồn tại, kỳ thực cách xa nhau xa xôi, chỉ là hoàn toàn hư ảo. Vâng. Đúng lúc này, băng nguyên trên một tiếng vang thật lớn, vô số cứng rắn đá lạnh như núi đá sụp đổ hướng bốn phía trượt xuống, tóe lên cao mấy trượng bằng vụ tuyết mạn. Hiện ra, từng chiếc tuần thiên tẩu khả cùng mông đồng bên trên, truyền đến quân sĩ tiếng hoan hô, không ít người hô hấp dồn dập, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cự vật. Chỉ thấy một bức trước đây chưa từng gặp to lớn hải cốt yên tĩnh đứng sừng sững ở hố băng trong, tựa như một tòa cỡ nhỏ dãy núi, chỉ ít có bốn dài 500 trượng. Nay tấm hải cốt bộ dáng quái dị, có chút cùng loại cự kình, nhưng từng cây to lớn uốn lượn xương sườn trong lúc đó, vẫn còn có lít nha lít nhít càng thêm dài nhỏ xương cốt, tựa như một cái thu nạc cánh. Càng kỳ diệu hơn là, tất cả xương cốt bánh nhuận giống lưu ly bạch ngọc, nhìn qua lộng lẫy bất phàm. Theo cố hải cốt này hiện thân, tất cả mọi người lại mơ hồ nghe được biển cả triều tịch thanh âm, còn có rảnh rỗi linh sâu thảm tiếng kêu to không biết từ chỗ nào mà đến. Là Côn Bằng, tuyệt đối là Côn Bằng. Huyền Nguyên giáo chủ mừng rỡ như điên, nghĩ không ra tiểu này thần thú thật tồn tại, chẳng thể trách kia. Hướng cổ tiên tướng hầm mộ tuyển ở chỗ này, chỉ sợ chỉ có tất cả băng nguyên long mạch chi khí mới có thể đem hắn ôn dưỡng thành hình. Vương Huyền lại thấy vậy một hồi đau đầu. Lớn như vậy ra hỏa, như biến thành tuần tiên bảo thuyền, không biết muốn tiêu hao bao nhiêu linh tài, với lại có thể hay không bay lên, còn muốn hai chuyện. Cho dù Thái Khang thành tất cả luyện khí phường ngày đêm không dừng lại, muốn đem vật này luyện thành, tất nhiên phải hao phí thời gian mấy năm, căn bản không đổi kịp tương lai đại chiến. Trừ phi có người khác giúp đỡ. Vương Huyền trong đầu linh quang lóe lên, nhớ tới những kia hình thể khổng lồ hoàng cân lực sĩ. Đúng lúc này, tinh đấu thần thụ cành cây trên hồng sắc linh đang đột nhiên lay động. Thứ 534 huyễn cảnh sơ định mà tính, thay mận đổi đạo pháp bốn phía xương mù dày bốc lên, lại dần dần tản đi. Vẫn như cũng là kia phiến huyễn cảnh không gian, Vương Huyền lách mình mà ra, nhìn về phía đen nhánh mặt hồ. Lít nha lít nhít tử thi chậm rãi tản ra, một bóng người u ám thâm thúy hồ để dâng lên, chính là Bạch Hổ Bình Thánh Lý Viện. Tiền bối, bên ấy đã xảy ra chuyện gì? Vương Huyền không kịp chờ đợi do hỏi. Như ngươi tính toán, chú địa xảy ra vấn đề. Lý Viện thì không nói nhảm, đem cửu lũ trong chuyện phát sinh một năm một mười nói ra. Vương Huyền nghe được sắc mặt nghiêm trọng, hắn không ngờ rằng trong khoảng thời gian ngắn lại xảy ra đại sự như thế. Địa hoàng quả nhiên thành thần, hay là cực kỳ cường đại hiếm thấy tiên thiên thần, đáng tiếc thất bại trong gắng sức. Chẳng qua Quảng Nguyên Chân Quân lại là mạng lớn, cùng địa hoàng thần hồn hòa làm một thể, thần không phải thần, tiên không phải tiên, cũng không biết là họa hay phúc. Chương 533, Quỷ Điệu thấy rộng nguyên, băng phá xuất cốt bằng 2, chương 533, Quỷ Điệu thấy rộng nguyên, băng phá xuất cốt bằng 2, nghĩ được như vậy, Vương Huyền trầm giọng dò hỏi, Quảng Nguyên tiền bối kia nơi ở có phải an toàn? Nhưng có yêu cầu gì? An toàn ngược lại là an toàn. Lý Viện lắc đầu nói, chỗ kia trên không chạm trời, dưới không chạm đất, hư hư thực thực thông hướng cựu lũ đệ nhị tầng con đường, nhưng lại sâu không thấy đáy, ngoại nhân căn bản là không có cách phát giác. Trung thổ địa hoàng hương hỏa cúng tế không thể ngừng, tuy nói hạt cắt trong sa mạc, nhưng cũng có thể miễn cưỡng duy trì hai bọn họ thần hồn, ta còn có một cái kế sách, có thể cứu bọn hắn. Ngươi phát hiện chỗ kia đại tiên thế giới, tiên tiên thần chưa thành hình, như địa hoàng thay vào đó, vừa năng lực dục hỏa chúng sinh, nói không chừng còn có thể biến thành trung thổ nhân tộc đường lui, xa so với kia nguy cơ từ phía, tùy thời có khả năng tan vỡ động thiên ổn thỏa. Vương Huyền nhãn tỉnh sáng lên, việc này có thể thực hiện. Nói thật, chỗ kia sơ sinh đại thiên thế giới đối với những kia đại năng thế lực, có thể chỉ là một chỗ đạo tràng, nhưng đối với bọn hắn mà nói lại là cơ duyên lớn, đáng tiếc không có năng lực nắm chắc. Như địa hoàng năng lực thay vào đó, không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất, xa so với đem tin tức bán cho người khác thích hợp hơn. Nhưng trong đó thì có phiền phức. Chỗ kia tân sinh đại thiên thế giới cùng trung thổ gần như tương liên, theo tăng trưởng thành hình, đối với trung thổ ảnh hưởng thì gia tăng hàng ngày, còn có thể dẫn tới các lộ đại năng ngấp nghé, để lại tai họa không có điểm dừng. Địa hoàng chỉ là chưa thành hình tiên tiên thần, nếu không có thủ đoạn miễn đi trường hạo kiếp này, như cưỡng ép chiếm lấy, ngược lại là phiền phức. Nghe được Vương Huyền hỏi, Lý Viện khẽ lắc đầu, sắc mặt biến được nghiêm trọng. Đại thiên thế giới sao mà rộng lớn, cho dù địa hoàng thành tiểu tiên tiên thần cũng vô pháp khống chế, nhưng lại có một loại khác phương pháp. Đại thiên thế giới thành hình chỉ là bắt đầu, giống như thiên địa thai trứng thai ném tiên tiên thần, mà tiên tiên thần thành hình về sau, liền sẽ rút khô linh vận, ném đi tàn phá thế giới phi thăng. Nói xong, chỉ trên trời, Huyễn cảnh vùng trời trong sương mù dày đặc, từng cái bóng người to lớn chậm rãi bơi lội, hiện ra kình, uy, hình rồng. Vương Huyền gật đầu nói, việc này ta cũng hiểu biết. Lý Viện có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không hỏi nhiều, mà là tiếp tục nói ra, tuy nói địa hoàng thành tiểu tiên thiên thần chỉnh tự bị đánh loạn, nhưng lại bảo lưu lại trí nhớ kiếp trước, đối phó đại thiên thế giới kia tỉnh tỉnh mê mê tiên thiên thần dễ như trở bàn tay. Thành tựu đại thiên thế giới tự nhiên sẽ ảnh hưởng trung thổ, nhưng nếu địa hoàng bỏ qua một bước này đột nhiên, trực tiếp cướp đoạt đối phương đạo vận, liền có thể phi thăng cửu thiên, biến thành đại hoang đạo dữ. Trong cái này huyền diệu, ngay tại ở đại thiên thế giới sẽ không bao giờ thành hình, cũng sẽ không bị người phát giác, ngược lại sẽ đình chỉ thanh nén, miễn đi trung thổ đại kiếp. Vương Huyền nhãn tình sáng lên, này phương pháp không tệ, địa hoàng cùng Quảng Nguyên chân quân tiền bối cũng có thể bởi vậy được cứu, quả thực là một mũi tên trúng mấy chim. Lý Viện sau khi nghe xong, lại khẽ lắc đầu nói, thiên địa vật vật, có được tất có mất, như được cử động lần này địa hoàng sẽ dẫn tới ba đạo kiếp số. Một là đoạt xá chi kiếp, kia chưa thành hình tiên thiên thần có thể nào không phản kháng, nói không chừng sẽ khác địa hoàng cùng Quảng Nguyên chân quân bỏ mình. Hai là thần đoán, kia tiên thiên thần sau khi chết, oán niệm tràn ngập thiên địa, tất nhiên sẽ thai nghén rất nhiều tà ma, mà địa hoàng lại sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, chúng ta như muốn lợi dụng kia phương thế giới, chỉ có thể tự mình động thủ thanh trừ. Ba chính là phi thăng chi kiếp, địa hoàng muốn mang theo đại lục phi thăng cửu thiên, chắc chắn sẽ đưa tới thiên ma giáng lâm, đại năng ngấp nghé, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ứng khắp nơi sau trăm tuổi. Chẳng qua chỉ cần tránh thoát trước hai kiếp, có địa hoàng trấn áp, kia phương thế giới ngoại nhân liền khó có thể bước vào, biến thành thế ngoại đảo nguyên, tuyệt cao tị nạn chỗ. Trăm năm. Vương Huyền trong mắt tinh quang lóe lên, trăm năm đã đầy đủ, việc này đáng giá thử một lần. Lý Viện khẽ gật đầu, còn có một việc, Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân cùng U Minh Lưu Ly Thánh Tôn gặp nhau lúc, trong lúc vô tình nói lộ ra rồi chút ít lời nói. Hai bọn họ mặc dù chủng tộc khác nhau, nhưng từng vì gọi nhau huynh đệ, còn cùng là người nào đó thuộc hạ, ngàn năm trước lại phân mở, dường như cùng tiên đỉnh có chút quan hệ. Đúng rồi, kia Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân còn có một cái pháp bảo mạnh mẽ, tên là Thất Sát Tháp, ta chưa bao giờ thấy hắn sử dụng, nên có chút địa vị. Người đã có phương pháp, thì tiện thể tìm hiểu một chút việc này, nói không chừng năng lực tra ra U Minh Lưu Ly Thánh Tôn nền móng. Thì theo tiền bối tâm ý. Vương Huyền gật đầu nhận lời, lại trao đổi rồi một phen tiếp ứng địa hoàng cùng Quảng Nguyên chân quân kế hoạch về sau, mới kết thúc liên lạc. Trong khoang thuyền, Vương Huyền chậm rãi mở ra hai mắt, đi vào thư trước bàn ngồi xuống, nhíu mày trầm tư một hồi, huy hào bắt mặc, ngay cả cho Yến Hoàng Độc Cô Hi, địa hoàng giáo chủ Hoa Thần Tử, Thái Nhất giáo giáo chủ Thiết Đạo Nhân viết Tam Phong tin nói rõ việc này. Tất nhiên, trong đó rất nhiều dấu diếm chỗ. Hắn chỉ nói là địa hoàng chưa chết, có thành tựu thần cơ duyên, cần thời gian dài hương hỏa cung phụng, nói không chừng tương lai ứng đối đại kiếp thời có thể rút một tay. Về phần đại thiên thế giới chuyện, căn bản không có để. Động tiên đã bại lộ, lại cũng không an toàn, chỉ có thể là bên ngoài căn cứ, chỗ kia đại thiên thế giới càng thích hợp là âm thầm căn cứ. Người tới, nhanh hướng băng tuyết trưởng thành truyền tin. Làm xong đây hết thảy, Vương Huyền lại trở về bong tàu phía trên. Phía dưới, Trần Lôi Sơn xuất lĩnh tuần tra đại quân chính đang nghĩ biện pháp vận chuyển côn bằng hải cốt, một chiếc trăm trượng lâu thuyền, hai chiếc 50 trượng môn hạm, bốn chiếc đấu hạm, lại thêm lít nha lít nhít mông đồng cùng tàu khả. Vô số yêu thú gân cùng huyền đồng ti luyện chế mà thành ôm dây thường rủ xuống, tất cả hạm đội xếp thành trận thế, cộng đồng phát lực. Ầm ầm. Mênh mông băng nguyên không ngừng rung động, dài chừng 10 trượng cao tuyết vụ dâng trào mà lên, cỗ này khổng lồ côn bằng hải cốt mới chậm rãi dâng lên. Khá tốt hắn nhìn như khổng lồ, ổ bụng lại là ánh sáng, đánh nát băng sơn về sau, trọng lượng cũng không như trong tưởng tượng kinh người như vậy. Vương Huyền đứng trên bong thuyền, yên lặng nhìn trước mắt kinh người cảnh tượng. Cỗ này côn bằng cốt chỉ có thể tìm kiếm những kia hoàng cân lực sĩ giúp đỡ rèn đúc, nói không chừng còn muốn vận chuyển về đầu tiên, luyện chế thành công sau lại trở về. Rời đi sinh linh tùy ý bước vào đại thiên thế giới, sẽ phải gánh chịu phong hỏa lôi tam kiếp, pháp bảo linh khí lại không bị hạn chế, dường như hắn tinh đấu thần thụ cùng lục giáp thần tượng phân thân đều là ngoại lai vật. Trong đó tất có rất nhiều khó khăn, chẳng qua vật này một khi thành hình, ngay lập tức sẽ biến thành tuần thiên quân đòn sát thủ. Rốt cuộc này côn bằng chi cốt có thể chứa đựng càng nhiều trận pháp. Chỉ cần khẳng dùng tiền, chính là một chiếc có thể chấn áp khí vận bảo thuyền. Huyền Nguyên giáo chủ, Địa Long tử cùng Độc Cô Hi cũng tới đến bong tàu phía trên, cùng Vương Huyền cộng đồng nhìn trước mắt chẳng cảnh. Địa Long tử nhịn không được khen, ta kiếp trước là đại sở hoàng đế thời nếu tìm được vật này, dù là hao phí cử quốc chi lực, cũng muốn luyện thành bảo thuyền. Độc Cô Hi lắc đầu cười nói, hiện tại cũng không muộn, chính là không biết này thuyền sau khi thành công, sẽ có cỡ nào uy thế. Vương Huyền cũng là trong lòng kích động, cỗ này côn bằng hải cốt luyện chế thành công về sau, ngay lập tức sẽ thay thế tu xà hào, biến thành hắn xe riêng, cho dù ai đều khó mà chống cự này hấp dẫn. Đến lúc đó mang nhà mang người, xuất tất cả quân đoàn ngao du thương cùng, là bực nào hài lòng sự tình. Chẳng qua dưới mắt trọng điểm, vẫn là phải ứng đối đại kiếp. Nghĩ được như vậy, hắn quay người đối Huyền Nguyên giáo chủ dò hỏi, tiền bối, dãy núi Hoàng Tuyền bên ấy bố trí như thế nào? Dãy núi Hoàng Tuyền chính là cựu lưu quỷ quốc phong ấn chi địa, cũng là đối phương động thiên lối ra, làm xong trùng kiến thần đạo sự tình về sau, ba vị địa tiên cùng Thái Nhất giáo, địa nguyên môn rất nhiều pháp mạch liền một mực bố trí trận pháp, là tương lai chiến trường chính. Lúc ít chưa, chỗ nào đã thành hung thần ơi? Huyền Nguyên giáo chủ trầm giọng nói, có rất nhiều pháp môn tương trợ, lại có Thái Nhất giáo điều động địa khí phối hợp, dãy núi Hoàng Tuyền đã khắp nơi bố trí mai phục, nói mười bước một cấm địa cũng không quá đáng. Nói xong, trầm mặc một chút, chúng ta còn đem hắn cùng Thiên Đô Long Thủ Sơn địa mạch tương liên, đến lúc đó như thật không hồi thiên chi lực, liền sẽ lệnh Long Thủ Sơn đổ sụp. Trụ trời nghiêng, Long thần phi thăng, dù là hủy tất cả trung thổ, cũng muốn kéo cửu lũ quỷ quốc cùng nhau cho cùng. Trong ngôn ngữ tràn đầy tàn nhẫn. Vương Huyền sau khi nghe xong khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời. Trận này đại kiếp đã thay đổi rất nhiều chuyện, thực tế hiểu rõ tiến về thiên đỉnh con đường khó khăn nặng nề, đầu tiên lại nguy cơ tứ phía về sau, tất cả đại yến thượng tầng đã bao phủ một cô đau buồn phẫn nộ chi khí. Đối mặt những kia cường đại địch nhân đáng sợ, ngay cả địa tiên thì ôm liều mạng tâm tư. Tịnh Châu, Thái Khang thành. Màn đêm buông xuống, trong thành nhà nhà đốt đèn, khói bếp miểu miểu, không ít bách tính trong nhà cũng tràn ngập tiếng cười cười nói nói. Vương Huyền xuất lĩnh quân đoàn đã làm xong tiếp tế, nhưng Đông Hải mênh mông, đường xá xa xôi, hải thượng nguy cơ tứ phía, cho dù vì tuần thiên quân tốc độ, cũng muốn hao phí không ít thời gian. Bởi vậy, Vương Huyền hạ lệnh nghỉ một ngày, phóng trong quân binh sĩ về nhà cùng vợ con láo tiểu đoàn tụ. Hữu Thánh trong phủ nguyên soái, đồng dạng đèn đuốc sáng trưng. Vương Huyền cùng hai vị phu nhân ra hiến nói chuyện tiếng, chỉ nói chút ít chuyện nhà, hoặc nghe một chút phu nhân tiến độ tu luyện, hoặc xem xét Hồ Tam Nương cùng Bạch Cầm đấu võ mồm, có một phen đặc biệt niềm vui thú. Hắc Uyên băng nguyên côn bằng cốt hiện thân về sau, Vương Huyền liền phi tốc chạy về Thái Khang thành. Về phần cô kia côn bằng cốt thì sẽ trước đặt ở băng tuyết trưởng thành, sau đó lại tính toán sau. Hắn bốn phía bận rộn, cùng người nhà đoàn tụ thời gian thì càng phát ra chân quý. Nhìn qua trước mặt lương thần cảnh đẹp, đoàn tụ xung đầy, Vương Huyền trong lòng cảm thán, chỉ có hắn mới biết được, phải bảo vệ này cuộc sống bình thường, đến cỡ nào không dễ dàng. Nghĩ được như vậy, hắn âm thầm mở ra thiên đạo thôi diễn bản. Trải qua những ngày qua, tinh sát đoán thể thuật cùng hỗn nguyên âm dương quyết dung hợp tiến độ đã đạt đến 93. Chắc hẳn đến rồi hải thượng, có thể triệt để thành công. Đây là hắn lập thân chi pháp, ngũ sát kiếp quang đã tu thành. Tinh đấu thần thụ triệt để hòa vào đan điền, nhưng chỉ có thần thông còn chưa đủ, dưới mắt vạn sự sẵn sàng, chỉ đợi công pháp thôi diễn mà ra, liền ngay lập tức chuyển tu, nhanh chóng đột phá thất trọng sát luân. Cũng không biết công pháp này cuối cùng uy lực làm sao. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, thể nội tinh đấu thần thụ bên trên, viên tiêu kim sắc đồng tiền bắt đầu tả hữu lắc lư. Vương Huyền ánh mắt trở nên nghiêm trọng, cứu vớt địa hoàng kế hoạch, chỉ sợ con ít không được này bảo quang đạo nhân tương trợ. Chương 535, hợp thành thông tam giới bên trong, mọi người tề phát lực. Chương 535, hợp thành thông tam giới bên trong. Mọi người tề phát lực bảo quang đạo nhân ra sân vẫn như cũ phong tao. Hắn cùng với cầu vồng bảy sắc mà đến, phất ống tay áo một cái, phong độ nhẹ nhàng, phía sau màu vàng kim viên quang lóe sáng, giống như một viên tiền tài. Chuyện tốt, chuyện tốt. Bảo quang đạo nhân gặp mặt chính là cười ha ha một tiếng, trong tay vướt vướt lưu ly niệm châu, lông mày nhướng lên nói, thiên đình phải dùng binh thông tin đã truyền ra, lần này tiếng động không nhỏ, thế lực khắp nơi làm phòng thai bay bạ gió, cũng chuẩn bị đóng chặt sân môn. Tiệp kim cương bảo thân Phật càng là hơn sốt ruột, nếu đem thông tin bán đi, tất nhiên thu hoạch không ít. Ta đã nghĩ kỹ, Tiêu Kim Cương bảo thân Phật am hiểu nhất Phật môn luyện thể chi thuật, tu vạn kiếp bất diệt chi kim thân, trong tay có một bảo thụ, có thể sinh ra kim cương bồ đệ tử, đoán thể có thần diệu, thích hợp nhất người mình già tu sĩ. Vương Huyền nghe được có chút tâm di chuyển, lại khẽ lắc đầu nói, tiền bối, tin tức này có thể giữ bí mật. Ừm. Bảo quang đạo nhân trên mặt hết rồi đủ cười, con mắt híp lại trầm giọng nói, ngươi đã tìm xong nhà dưới, hoặc là đã đem thông tin tiết lộ. Đang khi nói chuyện đã trên mặt không vui. Trong lòng của hắn chi nguyện chính là hợp thành thông tam giới, cùng người giao dịch tác hợp cực nặng danh dự, thì ghét nhất người tự tiện làm chủ, phá hoại giao ước. Mặc dù không đến mức động thủ giết người, nhưng lại sẽ thu hồi kim tiền pháp khí, lại không cùng Vương Huyền làm bất luận cái gì mua bán. Tiền bối hiểu lầm rồi. Vương Huyền lắc đầu, đem kế hoạch giảng thuật một phen. Thiên Thiên Thần. Bảo quang đạo nhân sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ, giữ lại ký ức, tâm tính không thay đổi, còn có thể thành tựu Tiên Thiên Thần, quả thật dị số, mà chết rồi ngược lại cũng đáng tiếc. Phương pháp này có thể năng lực thành công. Dứt lời, bất đắc dĩ lắc đầu nói, làm như vậy tuy có mạo hiểm, nhưng một khi thành công, liền thu hoạch tương đối khá, sắp thực đây bán đi thông tin càng tốt hơn. Thôi được, cái này mua bán như vậy dừng lại, ngươi có thể yên tâm, việc này tuyệt sẽ không theo tà chỗ này tiết lộ. Tiền bối đừng nội. Vương Huyền thấy Bảo Quang đạo nhân không có thẹn quá hóa giận, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nói, không biết tiền bối đúng một cái khác thung mua bán nhưng có hứng thú. Bảo Quang đạo nhân trong mắt tinh quang lóe lên, nói, Vương Huyền trầm giọng nói, ta nghe nói đại thiên thế giới thành hình, địa thủy hỏa phong bạo động, âm dương thanh chọc lên xuống chìm nổi, tất nhiên ẩn chứa không ít tiên thiên linh vật. Mặc dù so ra kém tam giới thiên địa sơ khai chỗ dựng dục tiên thiên thần vật, nhưng chắc hẳn thì có giá trị không nhỏ, càng quan trọng chính là số lượng nhiều. Bảo Quang đạo nhân sau khi nghe xong lắc đầu nói, theo các ngươi nói, kia tiên thiên thần trước giờ rút ra thiên địa linh vận, đại thiên thế giới hợp thành hình cũng làm không được, sợ là rồi sẽ tan vỡ, sao là bảo khoáng? Vương Huyền cười, ta vị tiền bối kia lại hấp thu rồi bao nhiêu, sợ là hơn phân nửa đều sẽ tràn lan hư không, nhưng lúc này nếu có cao thủ ở bên, bố trí đại trận thu nạp linh vận, tất nhiên thu mạch không nhỏ. Ha ha ha, ngươi ngược lại là lão cá. Bảo Quang đạo nhân ngay lập tức liền nghe ra thâm ý, lắc đầu cười nói, thu nạp linh vận là giả, thay ngươi vị kia hộ pháp mới là thật a. Vương Huyền chắp tay nói, Bảo Quang thượng tiên minh giám. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, đại thiên thế giới tan vỡ chỗ tràn lan linh vận, dù sao vì bọn hắn thủ đoạn cũng không cách nào thu lấy, còn không bằng coi đây là đại giới, mời cao thủ hộ pháp, đề cao tỷ lệ thành công. Bảo Quang đạo nhân sau khi nghe xong trầm tư một hồi, cũng tốt, bản tọa muốn luyện một tôn tiên bảo, nguyên bản kế hoạch mượn một vị đại năng chân hỏa, nhưng vì thiên địa luyện khí hiệu quả càng tốt hơn thì giảm bớt một phen đơn tình. Dứt lời, gật đầu nói, như thế cũng được, đến lúc đó ta tự sẽ nghĩ biện pháp, hộ kia tiên tiên thần độ kiếp, chẳng qua tràn lan linh vận đều quy ta, nhưng chớ có cảm thấy an thiệt thòi. Đa tạ tiền bối. Vương Huyền triệt để yên lòng. Nay Bảo Quang đạo nhân mánh khóe thông thiên, cũng rất nhiều đại năng đàm tiếu lui tới, tuyệt không phải chỉ dựa vào bẻ mép ra. Có hắn tương trợ, việc này hơn phân nửa năng lực thành. Sau đó, Vương Huyền lại Bảo Quang đạo nhân trao đổi hồi lâu, nói hay là chuyện tìm người. Lính đánh thuê có chút tiếc nuối, căn bản tìm không thấy. Nguyên nhân còn cùng Thiên Đình xuất binh liên quan đến, ai cũng đã phát giác được, lần này cũng không phải là đơn thuần hạ giới trừ ma, tất nhiên nhấc lên không nhỏ phong bạo. Những địa gan lớn tâm đen kẻ liều mạng đều đã ẩn nút, một thì sợ biến thành mục tiêu, thứ hai cũng nghĩ nhìn xem có thể hay không đục nước béo cỏ. Hay là như thế, có năng lực chướng mắt hắn cho thủ lao, không năng lực tốn nhiều tiền hơn nữa cũng phải giao không được việc này. Vương Huyền Như muốn tìm người, chỉ sợ chỉ có chờ Thiên Đình xuất binh kết thúc, mọi chuyện lắng xuống. Về phần tìm kiếm thiện ở kiến tạo côn tương cự nhân, Bảo Quang đạo nhân đã giúp đỡ tìm thấy, thậm chí còn mời đến mấy tên cựu thiên tiên thành trên luyện khí sư. Cùng Bảo Quang đạo nhân sau khi nói xong, Vương Huyền nhìn qua trong nhà náo nhiệt chẳng cảnh, tâm trạng tốt lên rất nhiều. Thời cuộc gian nan, nhưng mọi thứ đều đang từ từ cải thiện. Cùng lúc đó, những người khác thì đang bận rộn trong Khả Nguyên động tiên trong. Đỉnh núi cao, tiên điện ẩn vào trong mây mù, sớm đã không còn lúc trước lạnh canh, náo nhiệt giống như chợ bán đồ ăn. Chu Minh, mau tới. Dương Quốc Cứu sớm đã gầy hốc hác đi, hai mắt lại sáng ngời có thần, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, kéo lấy Chu Đồng đi vào trước đại điện phương quảng trường. Rào rào. Thiết Liên vung đẩy, mấy tôn lục giáp thần tướng kéo lấy đầu cao một trượng quái vật từ trong cửa lớn đi đường. Chỉ thấy quái vật này làm ra tốc đỏ, tuy có hình người lại miệng chim móng nhọn, bên hông vây quanh da thú, bắp thịt cả người cổ trướng, vỗ phía sau cực đại cánh chim giãy giụa, Thiết Liên trên đùng đùng, không rước, bước lên lôi quang. Chính là Vương Huyền đã từng thấy qua, ẩn tàng tại trong mây đen, cùng loại thiên lôi quái vật. Hai người đang muốn tiến lên, lại bị Ngụy gia lão tổ Ngụy Vô Thường ngăn trở. Thư lệnh nói, vật này là lão phu mời người bắt được, hai vị chớ có lòng tham không đáy. Từ bước vào động thiên về sau, khắp nơi đều là cơ duyên, dường như cùng trung thổ ngăn cách. Ngụy Vô Thường tuy nói lời nhắc cho hoàng tộc mặt mũi, nhưng Chu Đồng Đỉnh An quân thân phận ở chỗ này lại càng thêm được coi trọng. Những ngày qua trước giờ cướp đi không ít man hoang hung thú con non, Ngụy gia lão tổ sớm đã tức sôi ruột khí. Chu Đồng ánh mắt tấm lãnh, không nói gì. Dương Quốc Cứu lại cười, Ngụy lao chớ buồn bực, không biết ngươi có thể hiểu được vật này kêu cái gì, lại có gì tập tính. Nhưng bằng ngự thú thuật chỉ sợ không cách nào hàng phục đi. Ngụy gia lão tổ con mắt híp lại, còn xin Dương Quốc Cứu chỉ giáo, nếu là nói ra cái nguyên cớ, tặng cho các ngươi lại có làm sao? Hắn một đường vì các loại ngự thú thủ đoạn, thậm chí dùng tới bước vào nơi đây sau nhiều loại linh dược phối trí thú hoàn, cũng đi không hề có tác dụng, tự nhiên trong lòng lo lắng. Vừa tới nơi đây, hắn liền nhìn chúng này làm ra cánh chim quái, số lượng đông đảo, cũng có thể thúc đẩy lôi vân, khống chế tia chớp, như Ngụy gia đệ tử một người một đầu, thời gian chiến tranh chen chúc mà ra, chỉ sợ uy lực không kém gì Thái Nhất giáo ngũ lôi tiểu đàn. Dương Quốc Cứu khẽ vuốt râu ngắn cười nói, Ngụy lao sở dĩ thất bại, là bởi vì bọn họ không phải yêu không phải thú không phải quái, chính là một loại man hoang bộ tộc, tên là Dực Nhân tộc. Không thể nào. Ngụy Vô Thường cau mày nói, lão phu thì từng nghe tới Dực Nhân tộc, đẻ trứng mang ngũ, tuyệt không phải bộ dáng như thế. Dương Quốc Cứu lắc đầu nói, Ngụy lao có chỗ không biết, Dực Nhân tộc không chỉ một loại, có chút bay lượn tại trên biển mây, san phong lầm lộ, giống tiên nhân, có chút thì sống tại thải hà trong lúc đó, bát phong bắt nói, hình thể cực nhỏ, giống như tinh mị. Những thứ này thì là càng hiếm thấy hơn lôi dực tộc, thì chẳng biết tại sao tụ tập ở cái này động tiên trong, với lại vứt đi thế hệ truyền thừa, giống dã thú. Tại hạ đã xin phép qua đại soái, những thứ này lôi dực tộc muốn trọng điểm thu phục, truyền ta nhân tộc lễ nghi, tương lai gia nhập tuần thiên quân. Ngụy gia lão tổ sau khi nghe xong, sắc mặt lập tức khó coi, nhưng trong đầu liền nghĩ tới vài ngày trước phát hiện tung tích, một cái dấu tại trong núi 50 trượng đại xà. Cửu U, địa hoàng chú địa phụ cận. Dẫn bạo long mạch sau sinh ra đầy trời khói bụi đã tiêu tán, tại chỗ xuất hiện cái sâu không thấy đáy cái hố, U Minh Lưu Ly Thánh Tôn dưới trướng yêu quỷ đại quân lại đặt nơi đây vây quanh. Bọn hắn một bên kiến tạo khổng lồ phá không trận pháp, chuẩn bị liên thông Cửu U quỷ quốc chỗ động thiên. Một bên phái người bước vào kia u ám động sâu dò xét, nhưng mà tiến vào yêu quỷ toàn bộ mất tích, bên trong còn thỉnh thoảng truyền đến làm cho người dùng mình âm thanh, giống ngang qua tại trên dãy núi vực sâu miệng lớn. Cách bọn họ cách đó không xa phía dưới, tối tăm trong không gian. Việc này đã nói định. Trên bệ đá, Lý Viện đối Quảng Nguyên Chân Quân nói ra, Vương Huyền bên ấy truyền đến thông tin, hắn sẽ mời người giúp đỡ, đem bọn ngươi trước đưa vào đầu tiên, chọn cơ bước vào chỗ kia đại thiên thế giới. Nói xong, trong mắt hơi có vẻ lo lắng, việc này dường không thể chủ quan, các ngươi như không đối phó được kia chưa dựng dục tiên thiên thần, vì phòng ngừa trung thổ bị liên lụy, cũng chỉ có thể tặng cho Cửu Thiên đại năng. Ở trước mặt hắn, Quảng Nguyên Chân Quân đã dàn mua được không ra hình dạng gì, quyết ra khô phát, trải rộng lao nhân bàn, giống như sắp mục nát cây khô. Yên tâm. Quảng Nguyên Chân Quân ngẩng đầu nhìn, hữu khí vô lực nói, địa hoàng tiền bối bí bảo trấn long trượng, đầy đủ nhường hắn rơi vào trạng thái ngủ say. Vương Huyền quả thực lệnh lão phu kinh ngạc, không biết hắn mời những người kia lại tại nơi nào. Lý Viện quay đầu nhìn hướng về phía đông nam, bật thốt lên, âm tiên thành. Ngoài văn dặm, tam thạch hà bờ. Tĩnh mịch hoang vu, đống cát đen trải rộng bên trên bình nguyên, đứng sừng sững lấy một tòa to lớn đại thành. Một nửa chôn sâu ở dưới đất, đào ra tầng tầng lớp lớp dưới mặt đất rung động. Mỗi tầng trong động đá vôi cũng ú hỏa điểm điểm, âm thanh ồn ào. Mà ở mặt đất, đồng dạng có các loại quái dị kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao nhất thậm chí cùng loại hùng ưng xây tổ, có người nhìn thanh bảo, trường cánh chim màu trắng vũ nhân tộc bay tới bay lui. Mặc sức tưởng tượng trong thành rối loạn ồn ào, lão yêu lệ quỷ thông thường, các loại cổ quái kỳ lạ chủng tộc thì nhiều vô số kể. Mà ở ngoài thành đã sắp xếp lên thật dài đội ngũ, từng bầy người mặc da thú côn cương cự nhân đặc biệt dẫn nhân chú mục. Côn cương cự nhân kiểu này tộc, hình thể nhìn như kinh người, lại bất thiện tranh đấu. Nhiều ở Cựu Thiên Đại Hoang Hòn Đảo trong, không ít cũng gia nhập Thiên Đình biến thành Hoàng Cân Lực Sĩ. Ở Thiên Thành các loại giao dịch tấp nập, tuy nói không hạn chủng tộc gia bảo, nhưng côn cương cự nhân xuất hiện trong Cựu U, hay là cực kỳ hiếm thấy. Nhìn thấy vô số âm tàn xem kỹ, thậm chí có chút ánh mắt tham lam, côn cương cự nhân nhóm lập tức trong lòng e ngại, đội vàng lui lại. Chớ sợ chớ sợ. Cùng với thanh âm khàn khàn, một tên tam nhãn mặt chết lão đạo thả người mà ra, chính là từng cùng Vương Huyền giao dịch qua âm tiên thành quỷ tu Trung Bất Toàn. Nhìn cái gì vậy? Trung Bất Toàn toàn thân quỷ hỏa lấp lóe, cái trán mắt dọc càng là hơn tỏa ra yêu ớt lục quang, liếc nhìn một vòng hung ác nói, những này là ta tụ bảo các hàng hóa, các ngươi cũng dám đánh chủ ý. Nghe được tụ bảo các một từ, không ít ánh mắt trong lòng e ngại, lập tức thu hồi. Trung Bất Toàn hừ lạnh một tiếng, lười nhắc lại phản ứng, quay đầu nhìn về phía côn cương cự nhân nhóm, khóe miệng lộ ra ý cười. Lần này giúp người vượt biên, kiếm lấy thù lao thực sự không ít, cái khác linh vật đến còn dễ nói, hỏa thuộc tính ngũ diệu tinh thạch, bất kể tại trên trời dưới đất đều là đồng tiền mạnh. Mà ở cách đó không xa trong đội ngũ, Diêm Vô Hồng cùng Lý Thiên Thu cũng mang mũ trùm, cẩn thận chú ý xung quanh tiến độ. Kiểm tra đến người mới nhất đọc tiến độ là chương 506, đạo nhân hào bảo quang, vạn sự dễ thương lượng có phải đồng bộ đến mới nhất. Quan bế đồng bộ chương 536, hữu tụ bảo cát, lui tới thông tam giới chương 536, hữu tụ bảo cát, lui tới thông tam giới sư tôn, chính là người kia sao? Diêm Vô Hồng con mắt híp lại, thấp giọng dò hỏi. Hắn học ta nguyên lục thần bí điển toàn thân cơ bắp chính đang lột xác, lao hóa làn da tầm tầm kết bảy lại chốc ra, nhìn qua khiếp người đến cực điểm, giống như quỷ quái. Này ta nguyên sung hư chân quân chủng tộc bí pháp rất là huyền diệu, có thể dùng nhục thân không ngừng thể biến, nhưng một khi tu luyện tới đại thành chi cảnh, thì rất có thể biến thành kia lão ma chất dinh dưỡng. Nhưng không có cách, Diêm Vô Hồng chưa thành tiểu địa tiên, này cửu lũ trong âm trọc linh khí đối với hắn giống như độc dược, chỉ có thể tu này mật pháp. Tốt một điểm là, hắn trong khoảng thời gian này chiến lược phi tốc đề cao, đã năng lực tại hỗn loạn tàn khốc âm tiên thành ở trong có chỗ đứng. Nghe được đồ đệ hỏi, Lý Thiên Thu khẽ gật đầu, không sai, đó là trong thành tụ bảo các Trung Bất Toàn. Tụ bảo các bối cảnh thần bí, cũng không tham dự trong thành quyền lực tranh đoạt, còn có thể làm ra không ít khan hiếm linh vật, không ngờ rằng phía sau nguyên lai là thiên đỉnh chân tiên. Dứt lời, thấp giọng dặn dò, đi, chúng ta đi theo hắn, như không sao hết, liền dẫn vào ngoài thành cùng tổ tiên gặp nhau. Đúng, sư tôn. Diêm Vô Hồng gật đầu một cái, hai người nhanh chóng ngập vào biển người. Xa xa, Trung Bất Toàn gợn sóng thoáng nhìn, khóe miệng lộ ra nụ cười, sau đó lại phân phó thủ hạ mở đường, mang theo trên trăm côn cương cự nhân chậm rãi đi vào trong thành. Cửa đồng lớn cao ngất, chỉ ít có 10 trượng, phía trên khắp đầy các loại quỷ dị phù lục, còn có một đôi đầu thân sừng thú tam nhãn ác quỷ đầu lâu điêu tượng, như vật sống trong mắt ánh máu bắn ra bốn phía, hung dữ chầm chậm vào thành mọi người. Côn cương cự nhân nhóm có chút sợ sệt, khá tốt Trung Bất Toàn lộ ra tên tuổi về sau, trung quanh cũng không có người dám khiêu khích. Vừa đi vào cửa thành, bọn hắn liền bị cảnh tượng trước mắt rung động. Không giống với Cửu Thiên thành lập trên phủ Không Sơn thành thị, nay Cửu Vũ trong âm tiên thành kiến trúc tiểu dáng 10 phần quỷ dị, tựa như đem phóng lên tận trời đen nhánh mang đá chầm rỗng, lại xây dựng thành các loại khác nhau kiến trúc, có trắng lệ, có âm khí âm u, mỗi cái cao lớn đen nhánh mang đá trong lúc đó, lại có lít nha lít nhít răng khắp nơi cầu đá tương liên, rất nhiều cửa hàng ngoài cửa vừa có điểm xấu đỏ chót đèn lồng, thì có đốt màu xanh lá quỷ hỏa chậu than, trong hỗn loạn, mang theo một tia mỹ cảm. Côn cương cự nhân nhóm giỏi về kiến tạo, lại lâu dài đợi trên 9 tầng trời, cái nào gặp qua kiểu này trận thế, lập tức từng cái tò mò nhìn quanh. Tam nhãn mặt chết lão đạo Trung Bất Toàn thấy thế cười nói, nơi này là một toàn lịch lòng chi huyệt, xung quanh vạn dặm linh khí hội tụ chỗ, những kia mang đá đã là long huyệt sở sinh, lại là trong thành đại trận trận nhãn. Chư vị đi thôi, đợi lão phu thay các ngươi đón gió tẩy trần, sau này như nghĩ đến nhìn một cái, tất cả do ta tụ bảo các sắp đặt. Trên mặt hắn tràn đầy ý cười, vỗ ngực vang động trời. Có trời mới biết muốn khuyên đủ những thứ này, nhát gan côn cương cự nhân vượt biên hạ giới, bước vào cửu u, có khó khăn dường nào. Nếu không phải bảo quang đạo nhân năng lực đại, vẫn đúng là không cách nào thành công. Thiên đình cho thuê hoàng cân lực sĩ danh ngạch có hạn, lại thêm đồng lộc ít đòi, chủ yếu là đồ thiên đình che chở. Côn cương cự nhân nhóm hình thể khổng lồ, sức ăn kinh người, tu luyện cần thiết linh tài thì tiêu hao không ít, bởi vậy phần lớn trong tiên thành nhu sinh, ngôi sống phía dưới đại hoang đảo giữ tộc đàn. Tuy nói bọn hắn giỏi về kiến tạo, nhưng mỗi cái bên trong tòa tiên thành cũng tụ lại không ít tộc nhân, bởi vậy bị ép giá ép tới quá ác. Cái này côn cương cự nhân tộc nhóm bị bảo quang đạo nhân thuyết phục, do tộc lao dẫn người vượt biên hạ giới, chỉ phải an bài thỏa đáng, tất cả thuận lợi, rồi sẽ có càng nhiều côn cương cự nhân tới trước. Làm ăn này như bị tụ bảo các lũng đoạn, rồi sẽ mở một cái mới tài lộ. Nghĩ được như vậy, Trung Bất Toàn trên mặt ý cười càng đậm, mang theo đám cự nhân hướng trong thành một chỗ tráng lệ lầu cao mà đi. Lý Thiên Thu cùng Diêm Cô Hồng tự nhiên thì theo sát phía sau. Không đầy một lát, hai người mang theo Trung Bất Toàn lại ra khỏi thành bên ngoài, sau nửa canh giờ, chứa đầy hàng hóa bước vào trong thành. Cùng lúc đó, trung thổ thế giới đã trời sáng choang. Thái Khang thành gia đình quân nhân bách tính toàn bộ tuân ra ra môn, tụ tập tại phố lớn ngõ nhỏ, trong tay bưng lấy trái cây rượu ngẩng đầu quan sát, không ít người sẽ khoanh tay cánh tay, trong mắt tràn đầy lo lắng. Đỉnh núi Nguyên Soái phủ cửa, Mạc Khanh Nu cùng Trần Tiện Ngư thì xuất trong phủ gia đình đi ra ngoài, yên lặng nhìn lên bầu trời. Trên trời cao trời xanh mây trắng, tất cả lớn nhỏ tuần thiên bảo thuyền có thể thấy rõ ràng, gần như che đậy thương khung, xếp thành trận thế hướng đông mà đi, dần dần tan biến tại trong mây. Tu xả hào bong tàu phía trên, Vương Huyền thu hồi ánh mắt, đối bên cạnh Ngụy Đình Sơn hạ lệnh, đại quân tốc độ cao nhất xuất phát. Đúng, đại soái. Ngụy Đình Sơn chắp tay, sau đó vung vẫy lệnh kỳ. Bọn hắn cái này mục tiêu chính là kia mênh mông Đông Hải, ven đường không hề dừng lại chút nào, tự nhiên muốn tăng thêm tốc độ. Trung quanh bốn chiếc môn hạm bên trên, chia ra do Lưu Thuận, Trương Hành và Tứ Linh trưởng kỳ sứ điều khiển, theo Trung quân Ngụy Đỉnh Sơn lệnh kỳ lay động, chủ tướng đại đạo bên cạnh, pháp khí linh đang lập tức đinh linh rung động, âm thanh dài ngắn không đồng nhất. Bốn người lại đồng thời hạ lệnh, môn hạm phía trên to lớn đèn lồng hình cánh buồm tùy theo thanh quang lượn lờ, cương phong mãnh liệt. Tất cả hạm đội trong nháy mắt thêm, trung quanh nhận có phong lôi chi thành, trên vân hải đỡ ra thật dài dấu vết. Nguyên soái đại đạo dưới, Vương Huyền lấy ra tối hôm qua quân báo. Trương Diễn đường kia đại quân tại trên biển Đông tìm, đầu tiên là tìm được rồi một tòa vứt bỏ thiên đảo, sau đó lại coi đây là trung tâm, hướng tứ phương dò xét. Biển cả đại dương mênh mông trong thần bí khó lường, lại không có thần đạo thanh tĩnh địa khí, rất nhiều lúc xa so với lục địa nguy hiểm. Bọn hắn tiền kỳ có Hải Châu La Gia ngàn năm lục lọi ra hải đồ, bởi vậy tương đối an toàn, tìm thấy trong truyền thuyết liệt tiên quần đảo về sau, cuối cùng xảy ra chuyện. Mấy chiếc tuần thiên tàu khả ra ngoài dò xét, đột gặp hải thượng phong bạo, nguyên bản có thể xông lên tận trời tránh né, lại ly kỳ biến mất. Trương Diễn phái người tìm kiếm, lại gặp phải thế lực không rõ hải thượng tà ma tập kích, đối phương tới lui như gió, mỗi lần đánh lén không thành liền nhanh chóng chui vào biển sâu, bởi vậy hai bên lâm vào giằng co. Vương Huyền nhìn xong, khẽ lắc đầu. Tuần thiên quân đã thành quy mô, mặc dù nhìn như cường đại, nhưng cũng không phải bản năng, tỉ như đối phương trốn địa động hoặc giấu vào biển sâu, liền cần lục quân cùng hải quân tương trợ. Không chỉ như thế, vũ khí cũng cần đổi mới thay đổi. Bọn hắn sử dụng địa sắt long tinh, chính là lão long giả mạc La Đại Chu vẫn lạc lúc, một kiện cường hãn tiên khí bị đánh nát, linh vận tràn lan, lại cùng các loại thi hải kết hợp mà thành. Uy lực tuy nói bất phàm, cho dù địa tiên thì không muốn tùy tiện dính trưởng, nhưng đối phó với chân tiên lại còn kém một chút. Không chỉ như thế, theo tuần tiên quân ngày càng khổng lồ, một hồi đại chiến tiêu hao địa từ long tinh cũng cực kỳ kinh người, vạn long quật tài nguyên khoáng sản đã có chút ít chống đỡ không nổi. Tìm kiếm mới đòn sát thủ đã xếp vào kế hoạch. Chẳng qua dưới mắt, còn có chuyện trọng yếu hơn. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền căn dặn Ngụy Đình Sơn tiếp tục chỉ huy hạm đội. Hắn thì về đến nguyên xoáy trong khoang thuyền, nhắm mắt bàn tước, ý thức dáng lâm lục giáp phân thân phía trên. Mở ra hai mắt, lập tức nhìn thấy trống trải tinh thất. Phía sau là một to lớn đạo chữ, phía trước một vò tĩnh tâm hương, một chiếc đèn chứng minh, ngoài những thứ này ra không có vật khác. Vương Huyền vươn người đứng dậy, mở cửa lớn ra. Đây là ở vào tiên điện phía dưới bế quan nơi, thông qua thật dài hành lang, cùng phụ trách trông coi hai tên đệ tử chào hỏi về sau, huyên náo tiếng ồn ào lập tức ánh vào trong hai. Gặp qua Vương đại nhân. Nghe hỏi mà đến vài vị lão tổ vì bận bịu chắp tay. Gặp qua chư vị. Vương Huyền gật đầu một cái, nhìn về phía trung quân nói, hai vị chân quân ở đâu, lục công tào đâu? Bát Châu Liễu gia lão tổ mỉm cười nói, hai vị chân quân mang theo binh mã tiến về phương bắc tầm thường, cố ý đúng mấy cái kia giả thần độc thủ, còn muốn phòng bị các thiên binh độc tĩnh. Về phần lục công tào, nói là muốn đi thu thập linh dược, nhưng đã mấy ngày chưa về, không lỗi thời thường phái người đưa tin quay về. Vương Huyền vừa nghe là biết có chuyện gì vậy. Thu phục những kia giả thần là trong kế hoạch chuyện, nhưng lục công tào rời khỏi, hơn phân nửa là ngại tiên điện quá mức ầm ĩ, một mình tìm địa phương ở lại. Vương Huyền thì không thèm để ý, gật đầu nói, chư vị mời thu thập xong chỗ, theo ta đi tiếp người. Mọi người nghe xong, con mắt lập tức sáng lên. Bọn hắn hiểu rõ Vương Huyền muốn mời Côn Cương cự nhân tới trước giúp đỡ, chỉ cần nhân viên vừa đến, rất nhiều đại công trình liền có thể ngay lập tức khởi động. Vương Huyền thì không có nói nhảm, mang theo mọi người đi tới lần trước tòa kia đầm lầy, quan sát sát trời, bình tĩnh chờ đợi. Ước chừng sau nửa canh giờ, quần quần địa khí hấp vụ, vô số trắng bệnh cánh tay xuất hiện lần nữa, cựu U Chi cửa bị mở ra. Cùng lần trước trung bất toàn độc thân tới trước khác nhau, lần này phạm vi lại có 100 mét chi rộng, cựu U âm chọc chi khí bốn phía, sương lạnh không ngừng hướng chung quanh lan tràn. Một bóng người dẫn đầu theo hắc vụ bên trong dâng lên, chính là Âm Tiên Thành tụ bảo các trung bất toàn. Này Tam Nhãn Quỷ Tiên lão đạo lần này tới trước, thái độ rõ ràng tốt lên rất nhiều, chắp tay cười nói, "Vương đạo hữu, người đã đưa đến." Vương Huyền thì cung kính chắp tay, đa tạ tiền bối. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng đã sáng tỏ. Vì bảo quang đạo nhân quan hệ, bọn hắn không có quá nhiều xung đột lợi ích, ngược lại tại không ít việc nhỏ trên có thể hợp tác, bù đắp nhau. Hai người lời còn chưa dứt, từng đạo to lớn bóng đen liền bay lên, chính là những kia lam gia tóc đỏ côn cương cự nhân. Trung thổ lão tổ các tu sĩ âm thầm kinh hãi. Những người khổng lồ này từng cái đều là bách mạch câu thông tu vi, nhưng bởi vì hình thể ưu thế, đứng giống như từng đầu man hoang cự thú, lam da tóc đỏ, lao nha dữ tợn. Vương Huyền sau khi thấy lại là trên mặt nụ cười, tiến lên chắp tay nói, vất vả chư vị đường xa mà đến. Hắn vì trăm quân ngũ diệu tinh thạch đại giới, mời những thứ này côn cương cự nhân đóng quân động thiên 5 năm, tuy nói giá cả sang quý, nhưng đối với sau này kế hoạch lại cực kỳ trọng yếu. Cầm đầu côn cương cự nhân tộc lao tiếng trầm gật đầu nói, không sao cả, người đã thanh toán thù lao, với lại Phong nói ngươi là người tốt. Vương Huyền nhíu mày, dám hỏi Phong là người phương nào? Côn cương cự nhân tộc lão hồi đáp, hắn là ta con cháu hậu bối, tại thiên đình đem sức lực phục vụ, nói tại hạ giới gặp qua ngươi. Vương Huyền nghe xong, lập tức hiểu rõ, hẳn là lần trước những tia rượu trái cây có tác dụng. Nghĩ được như vậy, hắn cười ha ha một tiếng, chư vị khách khí, bên trong tiên điện đã chuẩn bị thực rượu, hôm nay là chư vị đón gió tẩy trần, những chuyện khác ngày mai lại nói. Mỗi nhà các lao tổ đều là nhân tinh, lúc này cũng là sôi nổi lên tiếng mời, dẫn trên trăm cự nhân hướng tiên điện mà đi. Rất nhanh, tại chỗ liền chỉ còn lại có Vương Huyền cùng Trung Bất Toàn. Trung Bất Toàn cái chán mắt dọc cú hỏa lấp lóe, nhìn một chút chung quanh về sau, mới dỡ xuống bên hông cốt địch nhẹ nhàng thổi vang. Vương Huyền không khỏi ngưng thần tĩnh tức. Hắn đã thông qua Lý Viện biết được rất nhiều chuyện, cái chuông này không toàn thân sau thế lực là tụ bảo các, cùng bảo quang đạo nhân quan hệ tâm đầu ý hợp, đồng thời trong các còn có tam giới khe hở luyện chế mà thành phá giới lại trận, bởi vậy có thể giúp người vượt biên. Hai ca tiểu thuyết theo Trung Bất Toàn cốt địch thổi lên, trong hồ lần nữa âm vụ sôi trào, hai đầu độc giác man như lôi kéo hai cỗ thạch quan chậm rãi xuất hiện. Trung Bất Toàn mỉm cười nói, Vương đạo hữu, hàng đã đưa đến, tại hạ còn có chuyện quan trọng, không tiện ở lâu. Nói xong, từ bên hông dỡ xuống một mặt quân bài, ý vị thâm trường nói, đây là ta tụ bảo các lệnh bài, Vương đạo hưu nếu như có ý, chúng ta sau đó nói rõ ràng. Vương Huyền lập tức lĩnh hội, nhận lấy lệnh bài. Đợi cho Trung Bất Toàn sau khi đi, đầm lầy trên hắc vụ dần dần tan đi, dường như phát giác được cái gì, chung quanh phi cầm tẩu thú tất cả đều rời xa, yên tĩnh một mảnh. Vương Huyền trong mắt lóe lên vẻ kích động, tiền bối, đã lâu không gặp. Kẹt kẹt, quan tài từ từ mở ra. Chương 537, xê dịch tránh chuyển ở giữa, thần thú vào hư không. Chương 537, xê dịch tránh chuyển ở giữa, thần thú vào hư không. Hô, quan tài vừa mở ra một cái khe, âm lãnh xương trắng liền phun ra ngoài, rõ ràng mang theo một tia thần lực màu vàng nóng, lại tràn ngập mục nát khí tức, ngay cả xa xa thủy thảo thì nhanh chóng khô héo. Vương Huyền nhíu mày, phát giác được không ổn. Địa hoàng cùng Quảng Nguyên chân quân tình huống xa so với hắn tưởng tượng bên trong còn kém, nay nồng đậm tử khí căn bản là không có cách che giấu, dường như sắp chết lão nhân. Nắp quan tài triệt để mở ra, Quảng Nguyên chân quân chậm rãi đứng dậy, gầy như quét tuổi, tóc trắng xóa, mặt mũi tràn đầy lão nhân ban giống như quái vật. Vương Huyền trong mắt kim quang bốn phía, trên mặt lo lắng nói, tiền bối, ngươi còn có thể ủng hộ bao lâu? Hắn có chút long nhãn quan hồn, tự nhiên thấy rõ ràng, Quảng Nguyên chân quân tam hồn ám đạm, tràn ngập hắc vụ, ở sau lưng hắn còn có một cái càng thêm khổng lồ thần hồn đã rơi vào trạng thái ngủ say. Kéo dài hơi tàn, chỉ còn một hơi. Quảng Nguyên chân quân mặt mũi tràn đầy suy yếu cười cười, lão phu quả nhiên không nhìn lầm người, nhân tộc như thế tuyệt cảnh, cũng làm cho tiểu hữu gắng gượng xông ra một con đường sống. Tạm thời mà thôi. Vương Huyền khẽ lắc đầu, sắc mặt biến được nghiêm trọng, vốn định cùng tiền bối ôn chuyện, nhưng dưới mắt lại không phải cơ hội tốt, tiền bối cẩn thận nghe kỹ. Chui vào kia đại thiên thế giới, như kinh chúng ta trung thổ Khảm Nguyên Sơn lối ra tiến về, muốn một đường gặp phong hỏa lôi tam kiếp, vì hai người các ngươi bây giờ tình huống, thập tử vô sinh, bởi vậy chỉ có một phương pháp. Quỷ Phật cốc bên ấy đã chôn xuống trận pháp tín điều, thiên giới bảo quang đạo nhân sẽ thừa phá giới pháp khí mà đến. Do động thiên hư không tiến về, đem tiền bối quan tài nhìn về phía kia đại thiên thế giới. Phương pháp này đồng dạng nguy hiểm, kia đại thiên thế giới chưa thành hình, bảo quang đạo nhân không cách nào bước vào, tất cả chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Tiền bối, có thể chuẩn bị xong. Quảng Nguyên chân quân suy yếu cười một tiếng, hiện ra dị vang phòng khoáng chi khí, chúng ta tu sĩ, lại có khi nào không phải tại nghịch thiên và bệnh, lão phu sớm đã không sợ hãi. Tốt. Vương Huyền thì không còn nói nhảm, đầu tiên là vì tinh đấu thần thụ báo tin bảo quang đạo nhân, đợi hắn đáp lại về sau, nâng lên hai cái thạch quan, nguyên thân kim quang lượn lờ ầm vang mà lên. Hướng về động thiên biên giới mà đi. Hắn cố này phân thân, sớm đã tu được thất phách sát luân, tuy nói xung kích tam hồn sát luân còn chưa thành công, nhưng một thân âm dương huyền sắt cùng cựu tiên tinh sát độ dày đặc, thân mình liền như là một tòa cỡ nhỏ cấm địa, cho dù thân khiên vật nặng, cũng có thể thoải mái ngự khí phi hành. Động thiên địa hình giống như rộng lớn dài dài, trước sau trông không đến đầu, tả hữu khoảng cách đã có hạn. Vương Huyền phá không mà đi, không che giấu chút nào tự thân khí tức, phía dưới phi cầm tẩu thú chạy trốn tứ phía, mặc dù có đạo hạnh ngang ngược hoang thú yêu vật, gặp hắn hung lệ khí thế thì không muốn tùy tiện trêu chọc. Trừ ra đầm lầy, vượt qua mấy tầng đại sơn, liền đã rời khỏi giã thần chư tiên lãnh địa, phóng tầm mắt nhìn tới ửng, đều là sa mạc hoang vu. Hắn chế định kế hoạch, tự nhiên đã thăm dò qua đường này. Bên này về phía trước là một tổ man hoang kiến lửa xào huyện, ỷ vào số lượng đông đảo, thân thể cứng rắn như sắt lại hung hãn không sợ chết, biến thành qua bích bá chủ, phụ cận có thể ăn được đều đã ăn sạch. Nguyên bản muốn xâm lấn giã thần chư tiên lãnh địa, nhưng đúng lúc gặp Kim Ô Đế quân đi tuần, vạn vật bất diệt, bị đốt đi cái không còn một mảnh, sau đó hoang phế đến nay. Mênh mông qua bích tĩnh mịch một mảnh, Vương Huyền phá không phi hành hai canh giờ, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì sinh linh, khoảng cách động thiên biên giới thì càng ngày càng gần. Cuối cùng, tại qua bích cuối cùng hắn ngừng lại. Phía trước là một mảnh sơn đồi, hai bên cũng không nhìn thấy cuối cùng, quái thạch đá lởm chởm, báo cắt cuộn cuộn. Mà ở sơn đồi bên ngoài thì là một mảnh hắc ám. Vương Huyền sắc mặt nghiêm trọng, khiêng hai cái quan tài theo không trung ầm vang rơi xuống, đầy mắt cảnh giác nhìn qua phía trước. Chỗ nào? Chính là hư không chỗ. Giới này khai thiên sau thanh khí lên cao biến thành cửu thiên, cho khí hạ xuống hóa thành cửu u, đại thiên thế giới giữa thiên địa thai nghén. Nhưng cửu thiên cùng cửu u trong lúc đó mênh mông ngông ngẩn, trừ bỏ đại thiên thế giới, đạo thiên còn có rất nhiều khó có thể tưởng tượng không biết nơi, còn lại chính là hư không chỗ. Trong hư không là tuyệt đối bóng tối, trừ phi Kim Ô Đế quân hoặc Huyền Nữ đi tuần, bằng không liền không có một tia sáng, ngay cả linh khí thì không tồn tại. 156N những thứ này chỉ là phụ, trong hư không còn có không ít tiên ma thanh nén, đồng thời thành quần kết đội, một khi đụng tới liền chết không có chỗ chôn, cũng chỉ có tam giới đại năng cùng bảo quang đạo nhân loại thủ đoạn này bất phàm mới có thể lẻ qua. Phóng thạch quan về sau, Vương Huyền lại từ trong ngực lấy ra mấy viên trận kỳ, vì thiên địa nhân tam tải và cựu cung bắt quái bố trí. Sau đó vung tay lên một cái, bảo quang đạo nhân tín vật tiền liền rơi vào trong trận, chậm rãi lơ lửng. Làm xong đây hết thảy, Vương Huyền mới tìm cái địa phương, ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại lặng lặng chờ đợi. Bất chi bất giác, lại qua 2-3 canh giờ. Trên mặt đất trận pháp trong, tiền tài đột nhiên nóng nóng run rẩy. Vương Huyền mánh nhưng mở mắt, nhìn về phía bóng tối hư không. Không đầy một lát, một đầu quái vật khổng lồ trở thành trong bóng tối chậm rãi hiện thân, giống như một gò núi nhỏ che đậy ánh sáng. Đó là một đầu cự thú, thân thể dường như ngoan, to lớn giáp phiến trên toàn bộ là tự nhiên hình thành huyền diệu hoa văn, ẩn có linh khí lưu chuyển, hình thành màu vàng kim phủ lục quang ảnh. Mà này cự thú đầu lâu lại duỗi ra song giác, lục bì hùng cần, lão nha dữ tợn, rõ ràng là cái long đầu. Vàng nóng đồng nhân to lớn long nhãn tích liễu chuyển động, nhìn về phía trước người Vương Huyền. Rõ ràng là đầu bí hí. Bí hí là man hoang thần thú, thần long huyết mạch nồng đậm, lực lớn vô cùng, bởi vậy thường bị điêu khắc dùng để con bia. Mà đầu này bí hí trên lưng, thình lình xây dựng người một tòa lầu cát, mái cong đấu cùng, vàng son lộng lẫy, ẩn có hoa mai chuyển đến, thấm vào ruột gan. Vương Huyền thấy vậy kinh hãi. Hắn tuy nói sớm đã gặp qua chân long, Long Vương giả mạc la hình thể xa so với đầu này bí hí khổng lồ, nhưng khí thế lại kém một đoạn. Vương Huyền làm chấn kinh một là đầu này bí hí có thể xuyên thẳng qua hư không, hai là như thế cường hãn thần thú, lại cũng tự nguyện là bảo quang đạo nhân xe riêng. Ha ha ha, Không trung truyền đến cởi mở tiếng cười, chỉ thấy một đạo thất thải lưu quang từ cái này lầu cắt trên bay vụt mà xuống, rơi vào Vương Huyền trước mặt, rõ ràng là Bảo Quang đạo nhân. Vương Huyền cung kính chắp tay nói, xin ra mắt tiền bối. Hắn tuy nói tại viễn cảnh bên trong thường xuyên gặp nhau, nhưng thấy đến chân thân còn là lần đầu tiên. Tới gần về sau, mới có thể cảm giác khí thế của nó bất phàm, mặc dù không biết ra sao đạo hạnh, nhưng Long Vương giả mạc là so sánh cùng nhau còn kém xa lắm. Không cần đa lễ. Bảo Quang đạo nhân mỉm cười gật đầu, nhìn qua Vương Huyền, trong mắt rất có hứng thú. Này lục giáp thần tướng trong đấu bộ thiên binh chỉ là bình thường, nhưng ngươi chưa thành tiên, lại có thể đem luyện tới này cảnh, tương lai vào đấu bộ, tất nhiên tiền đồ vô lượng. Vương Huyền lắc đầu nói, tiền bối quá khen, tại hạ còn kém xa lắm. Nói xong, nhìn về phía đầu kia bí hí, đến là tiền bối quả nhiên nội tình thâm hậu, ngay cả này thần thú đều có thể thúc đẩy. Bảo Quang đạo nhân cười cười, bảo bối này nhưng không ta tất cả, chính là thiếu một vị lôi thuộc cấp quân nhân tình, mới tạm mượn tại ta. Chẳng qua lần này nếu có thể thành công, bản tọa luyện chế tiên bảo đồng dạng có thể mặc toa hư không. Nói đi, nhìn xem hai cố quan tài, khẽ nhíu mày nói, xác thực có tiên thiên thần vận, nhưng nhiều như vậy rồi đầu tiên ma. Vương Huyền thì không giấu giếm, đem địa hoàng và con gái Khương Tử Tô chuyện giảng thuật một phen, bất đắc dĩ lắc đầu nói, nếu là không có địa hoàng tiền bối áp chế, chỉ sợ thiên ma sẽ lập tức phá quan mà ra. Thì ra là thế, nhưng cũng là cái hiếu thuận hàng người. Bảo Quang đạo nhân khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy tán thưởng, cho nên nói đại đạo vô tình, nhưng tu sĩ lại trốn không thoát thất tình lục dục, nhất niệm chi nhân mới có hôm nay chỉ quả. Dứt lời, đưa tay phất ống tay áo một cái, hai cô thạch quan lập tức bay lên trời, bay vào bí hí trên lưng trong lầu cát. Thời gian cấp bách, không thể chậm trễ, bản tọa đi vậy. Bảo Quang đạo nhân gật đầu một cái, liền hóa thành hồng quang rơi vào lầu cát, sau đó khổng lồ bí hí thì quay người, chậm rãi ngập vào bóng tối hư không. Nhìn qua bí hí biến mất, Vương Huyền trầm mặc không nói. Hắn có thể làm đến chỉ thế thôi, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, có thể hay không xông ra một con đường sống, đều xem địa hoàng cùng Quảng Nguyên chân quân tạo hóa. Chương 538, dẫn quân vào Đại Dương Minh Ngông, Hải Thượng Hiển Tiên Đảo. Chương 538, dẫn quân vào Đại Dương Minh Ngông, Hải Thượng Hiển Tiên Đảo. Rất nhiều người đúng hư không có loại hiểu lầm, cho rằng chỗ nào đen kịt một màu, thực chất bóng tối chỉ là tương đối quang minh mà nói, hư không không ánh sáng, tự nhiên thì không bóng tối. Không hề có gì thế giới bên trong, đột nhiên một chút vi quang xuất hiện, sau đó chậm rãi mở rộng, chính là Bảo Quang đạo nhân đầu kia bí hí. Chỉ thấy đầu này man hoang thần thú mai rùa lân giáp trên mảng lớn phủ văn màu vàng lưu chuyển, hình thành một đóa to lớn liên hoa trạng bảo quang đem nó vây quanh, có thể tự thân linh khí tràn lan giảm nhỏ đến ít nhất. Đây cũng là trong hư không khủng bố. Nếu là không có kiểu này cố nhiếp linh khí năng lực, cho dù chân tiên bước vào, cũng sẽ trong nháy mắt linh khí tứ tán, huyết nhục tan vỡ. Không biết qua bao lâu, phía trước đột nhiên xuất hiện một đoàn phun trào bóng tối, dường như chỉ có to bằng ngọn núi, lại tựa hồ vô cùng mênh mông, dường như không hề có gì, lại tựa hồ dựng dục khai thiên tích địa lực lượng. Loáng thoáng năng lực nhìn thấy, này đoàn bóng tối đúng là cái trứng lớn hình bộ dáng, trong đó còn không ngừng có bản tức mà làm bóng người lấp lóe. Thần thú bí hí đột nhiên gia tốc, quanh thân minh quang mãnh liệt, như một đạo mũi tên phóng tới kia đoạn bóng tối. Nhưng sắp bị hắn thôn vẹt lúc, lại mãnh nhưng dốc lên lướt qua, đầu hai cỗ thạch quan. Không điểm đọc sách lưới tại thạch quan bị bóng tối thôn vẹt đồng thời, thần thú bí hí thì nhanh chóng quay người, biến mất tại mênh mông hư không. Bóng đêm âm thầm, đầy sao đầy trời. Tu xả hào bong tàu phía trên, Vương Huyền một bên nuốt nuốt trong tay cốt đao, một bên nhìn qua trước mặt Vân Hải bước lên. Tinh không Vân Hải, tự có một phen hùng vĩ. Nhưng hắn đã có chút ít không quan tâm, thời khắc chú ý đến trong đan điền tinh đấu thần thụ tiếng động. Đúng lúc này, tinh đấu thần thụ trên treo đồng tiền đột nhiên tả hữu lay động, sau đó lại mãnh nhưng đình chỉ. Vương Huyền lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thu hồi cốt đao, quay người về đến trong khoang thuyền. Đây là Bảo Quang đạo nhân tín hiệu, nhắc nhở người đã an toàn đưa vào, lại sau này muốn nhìn xuống đất hoàng cùng Quảng Nguyên chân quân tạo hóa. Ngồi ở trước bàn sách, Vương Huyền nhóm lửa ánh đến, huy hào bắt mặc, bút tẩu long xà, một bức địa đồ rất mau ra hiện tại trước mặt. Nhìn như xuất hiện lộn xộn, cùng tầm thường hành quân đồ hoàn toàn khác biệt, nhưng có chút kiến thức người một chút liền có thể nhìn ra, đây là một bức lập thể quân đồ, vừa đã bao hàm trung thổ thế giới, lại phân chia động thiên cùng cửu vũ chỗ. Tất nhiên, địa đồ tương đối giản lược. Trung thổ chỉ miêu tả ra các châu hình dáng cùng tứ hoang, động thiên chỉ vẽ ra đã thăm dò qua địa hình cùng thế lực, không có đi qua cửu vũ thì càng thêm giản lược. Đây là Vương Huyền tập hợp các phương thông tin đoạt được. Mặc dù không ít chỗ vẫn tồn tại sơ hở, nhưng chỗ mấu chốt lại một xuống dốc. Tỷ như Khả Nguyên Sơn cùng động thiên tương liên, mà chỗ kia động thiên lại trải qua hai cái đại thiên thế giới thông hướng cửu thiên. Tỷ như dãy núi Hoàng Tuyền Cửu Lưu Quỷ Quốc phong ấn, thông qua một chỗ động thiên cùng Cửu Lưu Thiếu Âm Sơn mạch địa hoàng chú địa tương liên, lại vị trí chỗ U Minh Lưu Ly Thánh Tôn cường vực trong. Lại tỷ như U Minh Hồ cái đó tam giới khẽ hở, tuy bị Trích Tiên Lưu Trường An phong ấn, nhưng chỗ kết nối Cửu Lưu Ly loạn dã, cùng Vạn Không Sơn cách xa nhau chẳng qua ngàn dặm. Nhìn qua bản vẽ này, Vương Huyền trong mắt như có điều suy nghĩ. Hiện tại tình thế cơ bản bước vào nhẹ nhàng kỳ. U Minh Lưu Ly Thánh Tôn mạnh tại đạo hạnh cao thâm, nội tình thâm hậu, dưới trướng yêu quỷ đại quân vô số, cửu quỷ quốc đều muốn dựa vào hắn hơi thở. Nhưng bọn hắn thì có ưu thế, chính là đã phá vỡ tử cục, mà đối phương chưa biết được. Dưới mắt động tiên trong, đang gấp rút chuẩn bị chiến đấu. Dựa theo Lý Viện kế hoạch, cuối tháng muốn bắt đầu gây sự, dựa thế lớn mạnh thực lực, nhưng muốn làm sao đảo loạn cửu còn không đầu tự. Trực tiếp đối mặt U Minh Lưu Ly Thánh Tôn, tự nhiên là muốn chết, nhất định phải đem thế lực khác thì lôi xuống nước, từ đó đục nước méo cỏ. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền nhìn phía bên cạnh, tại Vạn Không Sơn cùng Âm Tiên Thành trên vẽ một vòng tròn, trong mắt như có điều suy nghĩ. Bất chi bất giác, một đêm trôi qua. Làm một sợi nắng sớm tảng sáng, chân trời xuất hiện ngân bạch sắc lúc, Ngụy Đình Sơn đi vào ngoài khoang thuyền ôm quyền nói, "Đại soái, chúng ta đã đến ra biển khẩu." Vương Huyền đẩy cửa đi ra ngoài, sải bước đi vào bong tàu phía trên. Còn chưa tới gần, liền nhìn thấy phía trước Vân Hải vùng trời hơi nước bốc hơi, có thể tất cả Vân Hải cũng quần quần nhấp nô, biến hóa không chừng. Mà ở phía dưới, chính là Cửu Khúc Thiên Hà ra biển cầu. Trung thổ đại lục quần quần long mạch địa khí hơi nước tụ hợp vào đại dương mênh mông, cùng biển cả long mạch linh khí tương xung, mới hình thành kinh người như vậy tràng cảnh. Nếu là mùa đông, tăng thêm Hắc Uyên băng nguyên vọt tới gió lạnh, liền sẽ hình thành cấm địa giống như tồn tại, phía dưới vạn dặm băng phong, phía trên hàn sát hoa cương, phổ thông tu sĩ như ngự kiếm bay qua, cũng sẽ trong nháy mắt đông thành khối băng. Mà bây giờ, này sông núi trận thế chưa lên, tự nhiên đã mở hải, ven đường gần biển trăm tàu ngàn buồm, hợp thành thông trung thổ nam bắc vật tư. Cách ra biển khẩu ngoài trăm dặm, chính là Hải Châu La Gia Sơn thành, tòa sơn vọng hải, đình đài lầu các vàng son lộng lẫy. Đúng lúc này, mấy đạo kiếm quang từ La Gia Sơn thành phía trên phóng lên tận trời, hướng về Thất Bảo lâu thuyền tu xả hào bay tới. Vương Huyền vung tay lên một cái, bên cạnh diễm hỏa lấp lóe bay thẳng mà lên, bên ngoài chiến thuyền sôi nổi nhường ra một cái thông đạo. Kia mấy đạo kiếm quang rơi trên bong thuyền, người đầu lĩnh là hai bên tóc mai hoa dâm nam tử trung niên, một bộ hoa phục khí thế bất phàm, đối Vương Huyền chắp tay nói, gặp qua hữu thánh đại nguyên soái, La gia chủ lễ độ. Vương Huyền thì có hơi chắp tay, cau mày nói, La gia chủ mọi việc bận rộn, hẳn là cũng muốn đi cùng. Người đến chính là chủ nhà họ La Quỳnh Lâu, tiến về Đông Hải tiên đảo, ly không ra kinh nghiệm phong phú La gia người chỉ dẫn tuyến hàng không. Vương Huyền không ngờ rằng lên thuyền đúng là La Quỳnh Lâu. La gia lão tổ đã bước vào đầu tiên, La gia tuy nói giỏi về luồn túi, nhưng dưới mắt trung thổ mọi việc bận rộn, ly không ổ ra đội tàu vận chuyển vật tư, gia chủ tự nhiên muốn chấn thủ sắp đặt. Lúc này đi theo vào biển, quả thực không nhiều thỏa đáng. Vương Nguyên Soái có chỗ không biết. La Quỳnh Lâu âm thanh có chút khàn giọng, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, biển rộng mênh mông quỷ dị khó lường, trong biển long mạch địa hình phức tạp, có nhiều chỗ càng là hơn sâu đạt mấy ngàn trượng, cho dù chân tiên cũng khó có thể bước vào. Ta La gia sở dĩ năng lực vẽ hải đồ, toàn do một kiện thượng cổ lưu truyền ở dưới bảo vật thoản bối chuyến này do trong tộc tinh nhuệ đệ tử mang theo, ai có thể nghĩ lại gặp nạn mất tích. Tại hạ có bí pháp có thể tìm ra tung tích dấu vết, chỉ cần tới gần bảo vật, trong vòng trăm dặm liền có thể cảm giác. Nha, là mất tích đội nhân ma kia. Vương Huyền Long mày hơi giãn ra, sai người sắp đặt người La gia một đoàn người vào ở, sau đó đối bên cạnh Ngụy Đỉnh Sơn hạ lệnh, thả ra hướng chuẩn, toàn quân xuất phát. Ra lệnh một tiếng, tất cả lớn nhỏ bảo thuyền lập tức buồn phong lên, sắt thời gian cuốn lên phong bạo, phá vỡ vân hải, xông vào biển rộng mênh mông. Cùng lúc đó, tốc độ nhanh nhất tuần thiên tẩu khả gào thét mà ra, tiểu bạch xuất linh những chuẩn theo sát phía sau, tại âm trầm bầu trời bay lượn, ngọc cánh kim trảo, vai phong nghiêm nghị nhìn xuống đại dương mênh mông, rất nhiều quang ảnh cũng theo đó truyền đến hậu phương. Vương Huyền một bên thưởng thức cốt đao, một bên nhìn viên quang phân ảnh kính, thỉnh thoảng còn lấy ra tam kỷ lục nghi bản nhìn kỹ. Hải thượng tầm mắt càng thêm rộng lớn, ngoài vạn dặm thì có thể thấy rõ ràng, nhưng theo đường ven biển dần dần biến mất, hải thiên hợp thành nhất tuyến, tĩnh mịch biển cả lại không hiểu để người có loại tâm quý cảm giác. Vương đại nhân mời xem. Một bên La Quỳnh Lâu chậm rãi mở ra một miếng da quấn, phía trên khe danh ốn lượn phập phồng, thình lình miêu tả ra khỏi biển bên trong địa hình. Hắn một bên chỉ điểm, vừa nói, trong biển long mạch không giống với trung thổ, một là tán loạn, hai là khổng lồ, không có chút nào trật tự, nhưng động một tí thì ngàn vạn giảm. Những thứ này tán loạn long mạch như hình thành tự nhiên đại trận, bàng bạc địa khí cùng thủy khí tương hợp, phong bạo không dừng lại, hung hiểm khó lường, bởi vậy an toàn đường hàng hải cũng cùng long mạch liên quan đến. Nghe La Quỳnh Lâu giảng thuật, Vương Huyền khẽ gật đầu. Hắn bây giờ đối với thế giới này đã có không ít nhận biết. Tất cả đại thiên thế giới đều là trời tròn đất vuông. Nhưng này trời tròn đất vuông không vẹn vẹn là mặt chữ trên ý nghĩa bình địa nói, mà là thiên chi đạo cùng địa chi đạo. Thiên chi đạo, nhật nguyệt tinh vòng đi vòng lại gọi là tròn. Địa chi nói, sông núi hà bình tĩnh bao dung gọi là phương. Đại thiên thế giới thanh khí lên cao, cho khí hạ xuống, ngũ hành biến hóa mà thành vật vật, long mạch chính là tinh túy trong đó, tiên thiên thần chi hình. Thiên đô Long Thủ Sơn là long mạch trung tâm, trung thổ tự nhiên hội tụ, đáng tiếc ngàn vạn năm tiêu hao, chí ít mặt ngoài có vẻ cằn cỗi, mà tứ hải thì tương đối có vẻ linh vật dồi dào. Về phần những kia hải thượng tiên đạo thì là cổ. Hướng bên ngoài thăm dò căn cứ, tuy nói khẳng định sớm đã hoa phế, nhưng cũng muốn tuần tra một vòng, nhìn xem có phải có cựu lũ quỷ quốc chuẩn bị ở sau. Cũng đúng thế, thật Vương Huyền nhất định phải tự mình chạy tới nguyên nhân. Đại quân không nhận hải thượng cùng phong sóng lớn ảnh hưởng, tốc độ cực nhanh, sau 2 canh giờ, một tòa khổng lồ hòn đảo thì xuất hiện ở trước mắt, trung ương cao ngất nổi lên, trung quanh có tất cả lớn nhỏ các đảo, xa xa nhìn lại, giống như một đầu nằm sấp trên mặt biển cự quy. Ở trên đảo núi nhỏ trong rừng rậm, trải rộng từng tòa độc vật, trung quanh đã xây dựng lên không ít lầu gỗ, còn có người lui tới, nhìn thấy đại quân đến về sau, sôi nổi ngẩng đầu quan sát. Vương Nguyên Soái, đây cũng là Bích Lý đảo. La Quỳnh Lâu trầm giọng nói, những cái này yêu vật dám thừa dịp loạn trong công kích thổ, khá tốt bị Nguyên Soái đều tiêu diệt, La gia cộng đồng mạng liền chiếm cứ đảo này, là trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Ta La gia cùng Bích Lý đảo yêu vật hợp tác lúc, không ít phái con cháu thu thập tình báo, bọn hắn nhắc tới Đông Hải chỗ sâu cùng liệt tiên quần đảo, đều giữ kín như bưng. Những kia tuần thiên tẩu khả mất tích được kỳ quặc, rất có thể có liên quan với đó. Vương Huyền nhìn một chút trong tay tam kỷ lục nghi bản, như có điều suy nghĩ nói, không sao cả, đi liền biết. Đại quân tại hắn ra lệnh hạ phi tốc xẹt qua thương cùng, trên đường đi quả thực nhìn thấy không ít kỳ cảnh. Bọn hắn nhìn thấy mảng lớn ảo ảnh, trong đó hoa cỏ phồn thịnh, trải rộng sảnh đài lầu cát, ẩn có bóng người lấp lóe, mà ở đáy biển thì là từng đầu như ngọn núi nhỏ cự thận, vỏ sò khẽ nết, bảo quang bốn phía. Bọn hắn nhìn thấy trăm trượng cự kình, to lớn đuôi cánh đập mặt biển, phun ra cột nước trực trùng bất tiêu, nhưng đảo mắt liền bị một con rồng hình cự ảnh kéo vào biển sâu. Bọn hắn nhìn thấy xung quanh vạn dặm phong bạo, giống như màu đen thông thiên hình trụ, trong đó điện quang lấp lóe, ẩn có to lớn bóng đen bốc lên, biến ảo chập chờn. Vương Huyền vận chuyển trúc long nhãn bọc khí, mới nhìn đến bóng đen kia đúng là vô số thân dài một trượng cá chuẩn, hội tụ một đoàn, có quy luật thừa phong bay múa. Nhưng làm hắn kinh hãi là, những thứ này cá chuẩn tất cả đều tu chính là huyết mạch thần thông, đồng thời có màu vàng kim hương hỏa thần lực cấp độ, chính giữa có một tòa đá san hô điêu tượng trên dưới lơ lửng, rõ ràng là tại dâm tự một đầu dã thần. Trung thổ thế giới lại còn có dã thần tồn tại. Cũng chỉ có tuần thiên quân tại đây thiên không trên biển mây mới có thể thấy được toàn cảnh, bằng không đi thuyền hải thượng sẽ chỉ cảm giác kỳ quái. Mà qua hồi lâu, cuối cùng đã đến chỗ cần đến, chỉ thấy một hòn đảo xương trắng phun trào, linh vận dặn dào, càng quan trọng chính là khoảng cách mặt biển còn có mấy chục trượng chi cao. Cái gọi là tiên đảo, đúng là phụ không đảo. Chương 539, vào động hiện kỳ quặc, Đông Hải phong thủy. Chương 539, vào động hiện kỳ quặc, Đông Hải phong thủy. Thanh Long quân dò xét bốn phía hải vực. Truyền tin, báo tin Trương Diễn tướng quân. Cự ly này tọa phụ không đảo rất xa, trong quân tướng sĩ liền đã công việc lưu đủ lên, lệnh kỳ vung ấy, chống quân chứng minh, từng tiếng quân lệnh truyền đạt tứ phương. Vân Châu tuần thiên quân căn cứ chính là một tòa treo ở trên biển mây phủ không sơn, bọn sớm đã nhìn lắm thành quen, tự nhiên đúng mặt này tích không lớn lơ lửng đảo nhỏ không cảm giác. Nhưng mà Vương Huyền lại nhìn qua phía trước như có điều suy nghĩ. Theo lão Long giả Mạc La nói, phủ không đảo là cựu thiên rơi xuống, loại tình huống này cũng ít khi thấy, vừa phải có tiên thiên thần bất lạc, đại hoang đảo giữ sụp đổ, còn muốn có đại thiên thế giới giận dắt, chỉ có hai loại điều kiện đồng thời đạt thành mới có thể tại hạ giới hình thành như thế thị cảnh. Có thể nói, phủ không sơn xuất hiện chính là một trùng hợp, không ít đại thiên thế giới thậm chí ngay cả một tòa đều không có, mà trung thổ thế giới lại liên tục xuất hiện, còn không tính thượng cổ đại chiến bị hủy. Loại tình huống này tuyệt đối ý vị sâu xa. Ngay tại Vương Huyền trầm tư thời điểm, xa xa mây trắng cuộn, sát khí trùng thiên, từng chiếc tuần thiên bảo thuyền phá không mà đến, chính là Linh Châu Trương gia cùng Hải Châu La gia cộng đồng tạo thành hạm đội. Trung ương kỳ hạm chính là Hải Long Hạo, do Trương Diễn thống lĩnh, dưới trướng có 2 chiếc môn hạm, 4 chiếc đấu hạm, mông đồng tàu khả vô số. Hải Châu La gia hào phú, Linh Châu Trương gia am hiểu nhất âm dương, hai nhà này có thể nói là cường cường liên hợp. Xa xa nhìn lại, tất cả lớn nhỏ bảo thuyền mơ hồ tạo thành cái âm dương trận, thủy khí là âm, tốn phong là dương, lại dẫn động thiên tượng, mây mù cuộn cuộn. Hai quân cách xa nhau mấy ngàn trượng thời dừng lại, rất nhanh có một chiếc tàu khả mang theo Trương Diễn và mấy tên trong quân tướng lĩnh leo lên tu xà hảo. Mặt tướng Trương Diễn có phụ trông cậy. Trương Diễn vẫn như cũ đạo bào tới người, khí chất rừng rừng, nhưng mà trong mắt hổ thẹn lại không cách nào che giấu, thật sâu xoay người chắp tay. Hắn luôn luôn tâm cao khí ngạo, nhưng tuần thiên quân tử thành lập lên lần đầu thương vong liền xuất hiện tại dưới trướng hắn, tự nhiên trong lòng không thoải mái. Thắng bại là chuyện thường binh gia, hải thượng hung hiểm, có chỗ thương vong không thể tránh được. Vương Huyền khoát khoát tay, trầm giọng dò hỏi, rốt cục ra sao tình huống? Trương tướng quân tỉ mỉ nói đến. Đúng, đại soái. Trương Diễn đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng nói, tìm được đảo này về sau, thuộc hạ phát hiện Trích Tiên Lưu Trường An tung tích, nhưng ở trên đảo kiến trúc đã toàn bộ đổ sụp, cũng không cái khác manh mối SLG. Trong truyền thuyết liệt tiên quần đảo không chỉ một tòa, bởi vậy mặt tướng dùng cái này đảo làm trung tâm, phái quân hướng tứ phương thăm dò, mà ở một đội binh mã đi tới Đông Hải ngoài vạn dặm lúc, hải thượng phong bạo tập kích, sau đó kia đối bảo thuyền liền ly hắn mất tích. Mặt tướng tự mình tiến về nghĩ cách cứu viện, lại chỉ thấy kia trong gió lốc hình như có cự vật ẩn tàng, theo báo táp tiêu tán, lên trời vào biển đều không được nó tung. Vương Huyền đã nhìn qua quần báo, nhưng nghe Trương Diễn tự mình giảng thuật, hay là phát giác được không ít kỳ quặc. Cơn báo táp này không phải là nào đó thuật pháp, còn có những kia trong gió cự ảnh, dường như cùng trên đường nhìn thấy những kia cá chuẩn nhóm có chút tương tự. Một bên La Quỳnh Lâu trong mắt lo lắng, đội vàng ra khỏi hàng chắp tay nói, đại soái, lão phu ngay lập tức tiến đến tìm kiếm. Không đội. Vương Huyền nhìn về phía xa xa, xem trước một chút hòn đảo kia. Mọi người nói chuyện ở giữa, đội tàu đã đi tới phủ không đảo bên trên. Tại Trương Diễn dẫn đầu dưới, Vương Huyền đám người leo lên đảo nhỏ, đối diện liền thấy cây dừa trong rừng rậm, dây leo dây dưa đổ nát thê lương, một tôn to lớn tượng thần đổ vào dưới núi, bị nước biển không ngừng cọ rửa. Đại nhân, chính là ở đây. Trương Diễn dẫn bọn hắn đi tới một chỗ động quật bên cạnh. Vương Huyền ngẩng đầu nhìn xem xét, chỉ thấy trong động quật có đan đỉnh, đào quán những vật này, chẳng qua đã che kín bụi bặm, tràn đầy rêu xanh. Mà ở ngoài động, thì dựng thẳng một tôn trượng cao đá tảng. Đá tảng bóng loáng một mặt thình lình viết mấy hàng chữ lớn, Lưu Trường An ngộ đạo ở đây, tung con đường phía trước ám đạo, yêu ma tàn sát bừa bãi, cựu tử bất hối. Chữ lớn rõ ràng là phi kiếm điêu khắc, móc sắt ngân họa, cho dù cách xa nhau mấy ngàn năm, thì vẫn như cũ có thể cảm nhận được kia câu ngạo nghệ kiếm khí. Vương Huyền con mắt híp lại, lấy ra Tam Kỷ Lục Nghi Bàn. Trương Diễn ở bên chắp tay nói, đại soái, này phù không đảo đặc thù, hình thành địa sư thủ pháp căn bản tìm không thấy địa khí khiếu huyệt, mặt tướng sợ hủy núi này, bởi vậy không có độc thủ. Vương Huyền gật đầu một cái, dẫn động địa khí rót vào Lục Nghi Bàn, lại đầu ngón tay ngân quang lấp lóe, tụ tập tinh thần chi lực, đối Tam Kỷ bàn một chút. Chỉ một thoáng, tinh huy rủ xuống, kim quang lượn lờ, phía trên Tam Kỷ Lục Nghi Bàn hình thành từng đạo trận bàn quang ảnh, vì phương hướng khác nhau tả hữu xoay tròn. Phù Không Sơn là cựu thiên bật, địa khí đi về phía tự nhiên cùng đại thiên thế giới khác lạ, cần phối hợp tinh thần tìm kiếm. Rất nhanh, Vương Huyền liền thăm dò mạch lạc, mang theo mọi người đi tới hậu sơn sườn núi, vận chuyển Hỗn Nguyên Âm Dương Quyết phất tay vỗ. Oanh! Một viên to lớn màu vàng kim trưởng ấn ầm vang mà ra, chỉ một thoáng sơn thạch băng tháp, đá vụn văng khắp nơi, khói bụi bay lên, lộ ra một tĩnh mịch độc quật. Mọi người đồng động hơi co lại, nhìn âm thầm kinh hãi. Đây cũng không phải là đánh nát đá tảng đơn giản như vậy, nguyên bản lối đi đã đều bị đá vụn bùn đất vùi lấp, Vương Huyền là gắng gượng một trưởng đem nó xuyên qua. Địa tiên còn không biết, nhưng bách mạch câu thông tu sĩ hoàn toàn không làm được đến mức này, trừ phi mượn nhờ pháp khí. Tùy ý một kích, liền có pháp bảo chi uy. vị này Vương Nguyên Soái hẳn là đã tu thành địa tiên. Vương Huyền dường như không thấy được ánh mắt mọi người, hai mắt kim quang lấp lóe, sải bước bước vào trong động. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, theo sát phía sau. Động vật lối đi tối tăm, tuy có đá vụn bụi bặm che lấp, nhưng tất cả mọi người vẫn là năng lực nhìn thấy Hoàng Phù Điêu, Ngọc Đạo Kim Văn, còn có đồng phù cùng Dạ Quang Minh Châu khảm nạm. Vẹn vẹn một cái lối đi liền như thế phức tạp, có thể nghĩ thượng cổ nơi đây xa hoa chẳng cảnh. Cũng không lâu lắm, mọi người liền bước vào địa khí khiếu huyệt. Đây là một tòa trống trải đại sảnh, Vương Huyền oanh mở đá vụn bụi bặm tại mặt đất dòng dã tích tụ ra cao 2 trượng, nhưng khoảng cách đỉnh động lại chỉ ít còn có 5 trượng. Không giống với bên ngoài, trong đại sảnh thi hải khắp nơi trên đất, không chỉ có nhân tộc, còn có rất nhiều trong biển yêu vật hải cốt, mặc dù bởi vì địa khí khiếu huyệt có thể bảo tồn, nhưng đầu lâu đã đều bị đánh nát. Chủ nhà họ La La Quỳnh Lâu ngạc nhiên nói, "Này tên nào? Bị yêu vật chỗ công phá?" Cũng không phải là như thế. Vương Huyền khẽ lắc đầu, nhặt lên bụi bặm bên trong một mặt tàn kỳ, mặc dù rách nát không chịu nổi, nhưng vẫn như cũ năng lực nhìn ra một điều hình đồ văn. Hướng vì tinh đấu thần thụ là đồ đằng, đại chu vì huyền điệu là đồ đằng, những thứ này cũng đều là chu triều tu sĩ. Hướng vẫn diệt sau chiếm lĩnh nơi đây, nên chu triều vẫn là lúc cùng yêu vật đồng quy vu tận, ở chỗ này hóa thành tạp vật, đầu lâu vết thương ở phía sau đều là phi kiếm gây thương tích, rõ ràng là cùng một người gây nên, nếu không có đoán sai là Trích Tiên Lưu Trường An chém giết. Nói đi, Vương Huyền lại nhìn phía bốn phía, không ngoài dự đoán, tất cả phù điêu bích họa đã đều bị hủy, thì chứng minh đại chu một mực ma diệt. Hướng tồn tại dấu vết. Đại nhân, mau nhìn đây là cái gì? Bên cạnh Trương Diễn đồng động hơi co lại, nhanh chóng đi vào góc tường, vung tay lên một cái, thật dày bụi mù lập tức gào thét tứ tán. Một mặt xưa cũ hùng hậu thanh đồng bích họa hiện ra ở trước mặt mọi người, phía trên có khắc mênh mông biển lớn, còn có các loại đánh dấu. Đại Chu Đông Hải dư đồ. La Quỳnh Lâu nhìn thấy bên cạnh chữ viết, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Vương Huyền lại không ngoài ý muốn, trầm giọng nói, ta có một bức Đại Chu trung thổ quân đồ, Chu triều được. Hướng truyền thừa, cái khác có thể hủy, quân đồ tự nhiên muốn giữ lại. Trương Diễn thì thần tình kích động, có này quân đồ, Đông Hải có thể mặc cho đại quân ta dong rồi. Vương Huyền gật đầu một cái, nghiêm túc xem xét. Chính như trước đó suy đoán, Đông Hải Liệt Tiên quần đảo cũng không phải là chỉ có một tòa phù không sơn, hay là có tất cả lớn nhỏ mấy chục tòa hòn đảo tạo thành, nhìn như hỗn loạn nhưng lại ẩn chứa nào đó quy luật. Vương Huyền nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Những thứ này phù không đảo, dường như bày ra nào đó trận pháp. Chẳng lẽ lại, trung thổ thế giới như vậy nhiều phù không đảo, đúng là người vì dẫn dắt mà đến. Điều này Di Sơn đảo hải năng lực, tuyệt không phải bình thường chân tiên có thể làm được. Không biết sao, Vương Huyền không hiểu nhớ ra Thiên Đô Long Thủ Sơn. Đem trung thổ nguyên bản muốn phi thăng long mạch gắng gượng đính tại nơi đây, tuyệt đối là một vị nào đó đại năng gây nên. Chỉ là đã chiếm cứ giới này, vì sao lại đem vứt bỏ? Đủ loại bí ẩn, lệnh Vương Huyền trăm mối vẫn không có cách giải. Nghĩ được như vậy, hắn khẽ lắc đầu, đối bên cạnh Trương Diễn dò hỏi, "Trương tướng quân, xảy ra chuyện chỗ ở đâu?" Trương Diễn sớm đã chầm chậm vào Đại Chu Đông Hải dư đồ nhìn hồi lâu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, nghe được Vương Huyền bày sau, hoài nghi khó hiểu chỉ hướng một chỗ, "Đại nhân, chính là ở đây." Vương Huyền ngẩng đầu, đồng dạng nhíu mày. Theo Trương Diễn nói, xảy ra chuyện hải vực trống rỗng một mảnh, mà trên quân đồ nhưng lại có một tòa khổng lồ phủ không đảo tự. Chương 540, vượt biển tìm yêu tung, trận phá hiển hung thần. Chương 540, vượt biển tìm yêu tung, trận phá hiển hung thần. Mênh mông biển lớn, mênh mang sóng cả mãnh liệt. Màu u lam nước biển sâu không thấy đáy, tựa như gầm thét cự thú điên cuồng bảo hiếu, muốn đem thiên địa này cũng nuốt hết. Sắp xếp sơn sóng lớn ở giữa, từng chiếc tuần tiên tẩu khả ở trong đó như du ngư xuyên thẳng qua, lít nha lít nhít thân mang đèn nhánh bảy cá quân sĩ tại bọt nước ở giữa bơi lội, thỉnh thoảng chui vào biển sâu tìm. Những thứ này La Gia con cháu, lâu dài du tẩu cùng đại giang đại hải, am hiểu sâu kỹ năng bơi, lại mặc đặc chế pháp khí, có thể tại dưới nước hô hấp 2 canh giờ. Mà ở không trung, khổng lồ tuần tra hạm đội đã xem vùng biển này vây quanh, phá thiên nọ phù mâu đối trong nước, sát cơ trực trùng bất tiêu. Đại nhân, chính là nơi đây. Tu xả hào băng thuyền, Trương Diễn cho mày, những kia mất tích bảo thuyền chính là ở chỗ này cảnh ngộ phong bạo. Theo kia Đại Chu Đông Hải dư đồ trên chỉ rõ, nơi đây nên có khổng lồ phù không đảo, nhưng lại không hề có gì. Tại hạ cũng coi như am hiểu trận pháp, phàm là kỳ môn, có thể che đậy hắn hình, có nén hắn chết, nếu có người không cướp, khó tránh khỏi có linh khí ba động, trừ phi ai có thâu thiên hoán nhật câu chuyện thật. Vương Huyền như có điều suy nghĩ, vận chuyển trúc long nhãn, hai mắt kim quang bắn ra bốn phía xuống dưới quan sát, lập tức nhíu mày, lại lấy ra tam kỷ lục nghi bản. Thôn vệ tinh không chi đánh dấu thành thần chính như Trương Diễn nói, bất kể vì loại phương pháp nào dò xét, nơi đây cũng trống rỗng, và hắn hải vực không còn hai loại. Lẽ nào kia phụ không đảo đã đắm chìm? Nghĩ được như vậy, Vương Huyền nhìn về phía bên cạnh. Sớm đã chờ không nổi chủ nhà họ La La Quỳnh Lâu hiểu ý, lúc này bày xuống giản dị pháp đàn, đốt hương đốt phù, lại từ trong ngực lấy ra một khỏa minh châu, phóng ánh sáng long lanh, lấp lóe thất thải vi quang. Hắn một bên sắp sáng châu đặt ở trên pháp đàn, một bên giải thích nói, ta La gia kia dị bảo toàn bối chính là thượng cổ gia thần thân thể tàn phế, thích nhất hương hỏa, đây là nó sắc bên trong bảo châu, như hắn bản thể trong vòng trăm dặm, nhất định có phản ứng. Tầm mắt mọi người đều bị kia minh châu hấp dẫn. Chỉ thấy hạt châu này rất có linh tính, tại pháp đàn trung thượng hạ nhảy bọn, đem những tia hương hỏa khói xanh đều thôn phệ, mặt ngoài mông lung quang mang sáng lên một chút, ẩn có một tia màu vàng kim hiện lên. Đúng lúc này, hạt châu kia đột nhiên hướng về phía đông nam mãnh nhưng giật mình, hình như bị cái gì vô hình vật kéo lấy, lại đột nhiên dừng lại không nhúc nhích. Ở bên kia, La Quỳnh Lâu nhìn hướng về phía đông nam, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, kỳ lạ, nên chính là ở đây trong vòng trăm dặm, nhưng lại bị cái quái gì thế che chắn, chỉ là có chút cảm ứng. Bị đồ vật che chắn, lại không trật pháp. Vương Huyền trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ đến nào đó có thể, trầm giọng hạ lệnh, "Nhanh, bố trí phá giới đại trận." Trương Diễn như có điều suy nghĩ nói, "Đại soái có ý tứ là, nơi này có động thiên cửa vào." Vương Huyền khẽ gật đầu, không ngại thử một lần. Đang khi nói chuyện, quân lệnh đã truyền đạt mệnh lệnh. Phá giới đại trận bố trí rườm rà, nhưng Vương Huyền vì tinh sát quân văn pháp là xây quân chi cơ về sau, đã có một chỗ tốt, chính là có thể tuần thiên bảo thuyền là trận nhãn, bố trí các loại đại trận. Tại lệnh kỳ chỉ huy dưới, tuần thiên bảo thuyền biến động phương hướng, đồng thời tất cả quân sĩ vận chuyển tinh sát quân văn pháp, từng đạo tinh huy rơi xuống, có thể hải thượng đầy sao lấp lóe. Lúc nào ở giữa, trên mặt biển gợn sóng ngập trời, phong vân biến sắc. Tại trong tầm mắt mọi người, mặt biển đột nhiên xuất hiện cái lõm xuống, mắt trần có thể thấy không khí cũng trở nên mờ mịt, phía dưới né tránh không kịp cá bơi trong nháy mắt biến mất. Quả nhiên có động thiên cửa vào. Trương Diễn nhãn tỉnh sáng lên, run giọng nói, nghe đồn Trích Tiên lưu Trường An ra biển tìm kiếm động thiên, hẳn là chính là nơi đây. Không đúng. Vương Huyền lắc đầu trầm giọng nói, động thiên lối ra, tất có thất thải lưu quang phá giới, không phải như vậy, đến có chút giống tam giới khe hở. Hững. Đang nói, kia bản bèo chỗ trống bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng mênh mông gào thét, mắt trần có thể thấy mây đen bắt đầu hội tụ, bốn phía cuồn phong sóng lớn càng rất. Vương Huyền trong lòng báo động đại thắng, bày trận, giết địch. Ra lệnh một tiếng, hạm đội khổng lồ nhanh chóng biến hóa phương hướng. Vương Huyền dưới trướng bày ra tứ linh đại trận, tu xả hào ở giữa, tứ đại trưởng kỳ tướng quân vì môn hạm các cư tứ tượng phương hướng, tinh huy lấp lóe, trên trời cao lại xuất hiện thành long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ tượng. Chẳng qua cùng dĩ vãng khác nhau, quân trận pháp tướng cũng không do sát khí tạo thành hình thể, mà là hóa thành ngân huy lấp lóe bản đồ sao, tại trên trời cao xoay chậm chậm, đem tất cả bảo thuyền bao phủ. Tại tinh sát quân văn pháp phổ biến rộng khắp, lại phải rồi lão long vương giả mạc la đưa tặng kim quý bên trong cất giữ luyện khí truyền thừa tam thần xa về sau, tuần thiên quân quân trận thì sinh ra biến hóa. Nay bản đồ sao tứ linh quân trận kết hợp chư tinh bảo cáo ưu đại trận ưu điểm, có thể tiếp dẫn tinh thần chi lực. Vương Huyền tại Nguyên Tinh Hải lúc chính là vì ưu đại trận tiếp dẫn phương Bắc Bạch Hổ tinh sát sơ sát tiêu điều lực lượng, đem ẩn tàng trong đó tà ma chu sát, mà bây giờ đồng thời tiếp dẫn tứ tượng tinh sát, lại do tuần thiên bảo thuyền bố trí, uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Trong lúc nhất thời, tất cả phá thiên nọ phù mâu phía trước, đồng thời ngân quang mãnh liệt, tràn ngập sát cơ. Có tứ tượng tinh trận gia trì, Long Tinh Kim Vũ Tiễn uy lực thì tăng lên trên diện rộng. Đối diện, Trương Diễn thấy vậy nóng mắt. Vương Huyền dưới trướng đều là Vĩnh An phủ quân lão binh, trước hết nhất nắm giữ tiểu này quân trận tấn cấp phương pháp, lại đã luyện tập thuần thục, chỉ đợi quân sĩ đạo hạnh đề cao về sau, uy lực cũng sẽ không ngừng gia tăng. Đây là một cái tiền đồ tươi sáng, cũng vì hắn quân đoàn hắn chỉ rõ phương hướng. Tất nhiên, hắn thì không dám sơ suất, ngay lập tức hạ lệnh bày ra ra truyền âm dương lưỡng nghi trận, dù chưa hiện ra bản đồ sao, nhưng quần quận vân hải vần quanh thì mơ hồ hình thành cái cự đại thái cực đồ, chung quanh cuồng phong tới gần liền ngay lập tức ngừng. Tuần Thiên quân đều là mỗi nhà tinh nhuệ hội tụ mà thành, nghiêm chỉnh huấn luyện, hô hấp trong lúc đó liền đã dọn xong trận thế, mà kia cổ quái không gian cửa vào cũng theo đó xuất hiện dị động. Lít nha lít nhít bóng đen chen chúc mà ra, toàn bộ là đầu lớn như cái đấu, mỏ nhọn lao nha rắn man, mỗi cái cũng có dài khoảng 2 trượng, hai mắt đỏ như máu, quanh thân đùng đùng, không dứt, lôi quang lấp lóe. Bọn người kia rõ ràng là tu luyện huyết mạch yêu vật, quả thực là dựa vào tự thân huyết mạch thần thông hội tụ lôi đỉnh, từng đạo lôi quang tại rắn man trong đám phi tốc nhảy vọt, càng biến càng lớn. Nhưng mà, tuần tra đại quân đã sớm chuẩn bị. Giết! Các trưởng kỳ tướng quân ra lệnh một tiếng, lập tức tiếng oanh minh không ngừng, sóng khí quay cuồng, mấy ngàn đạo kim quang như sóng lớn đồng thời rơi xuống. Tiểu mới chiến pháp ứng đối các loại cục diện, các có sự khác biệt. Như địch nhân thế lớn, liền theo thứ tự tán xạ bố thành lối trận, cản trở địch đồng thời công kích vĩnh viễn không thôi. Nhưng tượng như vậy địch nhân tụ tại một chỗ, liền tập trung lực lượng đả kích. Lít nha lít nhít kim quang trong nháy mắt ngập vào rắn man yêu trong đám, trong đó phần lớn là Long Tinh Kim Vũ Tiễn, gần như đồng thời dẫn bạo. Vâng. Mọi người chỉ nghe giữa thiên địa một tiếng kịch liệt oanh minh, trong mắt liền chỉ còn chói mắt bạch quang, đầu cũng ông ông tắc hưởng. Bạch mang rất nhanh biến mất, trước mặt cái nào còn có cái gì yêu quân, cũng chỉ còn lại có mênh mông biển lớn cùng kia không ngừng bặm bẹo không gian. Tạm xem xét, dường như có đứt gãy tiếng vang lên, một tôn huyền đồng điêu đúc 10 trượng tượng thần đột nhiên xuất hiện, từ giữa không trung rơi vào trong biển, bịch một tiếng vẽ lên to lớn bọt nước. Vương Huyền mắt sắc, nhìn thấy tôn này tượng thần rõ ràng là cái đốn lượn đại xà, chẳng qua trên đầu đã đứt gãy, giống tuyết. Càng quan trọng chính là, phía trên lại có hương hỏa chi lực kim quang lưu lại. Quả nhiên là dạ thần. Vương Huyền sắc mặt nghiêm trọng, này Đông Hải không người tộc thần đạo bá phủ, sinh ra dạ thần cũng không hiếm lạ, nhưng nhìn đối phương sự bố trí này, rõ ràng đã có thành tựu. Tạm sạch sẽ. Tiêu kỳ quái đứt gãy tiếng vang càng lúc càng lớn. Không khí tựa như thủy tinh mở bình thường, lại xuất hiện từng vết nứt. Đây là không gian giới chỉ. Bất kể Trương Diễn hay là La Quỳnh Lâu, đều trợn mắt há hốc mồm. Trung thổ pháp khí chứa đồ cũng không nhìn thấy, nhưng phần lớn là thượng cổ lưu lại, phương pháp luyện chế cùng cần thiết linh tài đều đã thất truyền, đào móc thiên đô tiên thành về sau, bọn hắn mới biết được mấu chốt vật, là một loại gọi động minh thạch linh tài, đáng tiếc không người được gặp. Bọn hắn cũng là hiểu sâu biết rộng hạng người, chưa từng nghe nói qua năng lực có lớn như vậy không gian giới chỉ. Lùi ra phía sau, mắt thấy kia không trung vết nứt càng ngày càng nhiều, Vương Huyền phất tay lệnh đại quân lui lại. Nhưng cung nỏ cũng đã lên dây cùng, thời khắc cảnh giác, tập sạch sẽ. Không trung vết nước càng ngày càng nhiều, không ngừng có khổng lồ tượng thần vỡ vụn rơi xuống, mọi người thì cuối cùng nhìn thấy tượng thần toàn cảnh. Đó là một đầu đại xà, chẳng qua đầu lại tựa như nâng lên nhọn, có 9 cái to lớn đầu người cấu thành. Là cung liễu. Chủ nhà họ La La Quỳnh Lâu hít vào một ngụm khí lạnh. Vương Huyền ánh mắt cũng biến thành nghiêm trọng, vung tay lên một cái, từ trong động huyền tí lấy ra tiên thiên nhất khí hồ. Cung liễu là chân chính man hoang hung thú, cho dù tại thượng cổ cũng là bá chủ cấp tồn tại, bây giờ hóa thành dã thần, thì tất nhiên là hung thần. Mà theo vết nước không ngừng mở rộng, trên mặt biển thì cuối cùng xuất hiện một tòa khổng lồ phù không đảo. Chương 541, tình thế xoay mình chuyển, Trích Tiên có di dấu. Chương 541, tình thế xoay mình chuyển, Trích Tiên có di dấu. Tựa như kính nát vỏ trứng, khổng lồ phù không đảo đột nhiên xuất hiện, trôi nổi tại hải thượng, trung quanh cuồng phong gào thét. Trước mặt tiểu này vượt qua lẽ thường cảnh tượng, rất nhiều quân sĩ ngay cả trong mộng cũng chưa từng thấy qua, nhưng mà bọn hắn lại không để ý tới nghĩ kỹ. Kia phù không đảo trên cũng không rừng rậm bao trùm, mà là xây dựng một tòa cổ quái kiến trúc, tất cả lớn nhỏ động vật chồng chất thành một ngọn núi, cực kỳ giống to lớn tổ ong vỏ vẽ, đều do nào đó màu đen bùn đất kiến tạo, lấp lóe gốm sứ hào quang. Tất đích các mặc dù động vật dày đặc, làm cho người không rét mà run, nhưng trong hỗn loạn lại mang theo một tia mỹ cảm, đồng thời tầng tầng động vật trong lúc đó cũng đã có đạo hành lang. Trên núi, toàn bộ là các loại yêu vật, phần lớn là vảy trùng, rắn man, song đầu xà, hải xà. Trong đó lại còn có vài đầu độc dao, tất cả đều theo trong động thò đầu ra tới, lão nha dữ tợn, đối tuần tiên quân gào thét. Tại đây khổng lồ phù không đảo bên ngoài, thì xây dựng từng tòa hắc thạch tháp cơ, huyền đồng chế tạo tương liếu thần tượng, chẳng qua đại đa số đã vỡ vụn. Bạch hổ chủ tướng đại đạo dưới, Trương Hoành sờ lên râu mép, thu âm thanh cười lạnh nói, được rồi, đây là thọ cổ rắn. Hắn đầy mắt sắc cơ, nhưng chưa vội vã hạ lệnh, mà là nhìn về phía Tu Xà Hạo, trên mặt lộ ra hoài nghi. Nay phù không đảo đã đều bị tà ma chiếm cứ, chủ soái vì sao còn không hạ lệnh công kích? Kỳ quái không chỉ có là hắn, bất kể cái khác trưởng kỳ tướng quân, hay là khác một bên Trương Diễn, tất cả đều nhíu mày nhìn về phía Tu Xà Hạo. Tu Xà Hạo bong tàu phía trên, vương huyền tay phải đã nâng lên, lại nhíu mày, cũng không buông xuống. Cũng không phải là hắn nhân từ nâng tay, kỳ thực có chút kỳ bạc. Này lớn như vậy phù không đảo đã hung thần chiếm cứ, yêu vật vô số, xây dựng thành phòng rất có chứa pháp, thậm chí còn có bọn hắn chưa từng thấy qua giới tử đại trận, theo lý thuyết thực lực không kém. Nhưng mà, đối mặt tuần tra đại quân, đối phương vừa không có xuất chiến, cũng không hiện lộ mảy may gì, những kia vậy chủng yêu vật gào thét cũng chỉ là cảnh giới. Bọn người kia nghĩa là gì? Ngay tại Vương Huyền hoài nghi lúc, kia tổ ong trạng hắc sơn lớn nhất trong động quận, mười mấy chiếc tuần tiên tẩu khả đột nhiên gào thét mà ra, phía sau còn đi theo mấy chiếc mông đồng, hướng đại quân bay thẳng mà đến. Dừng tay, khoái dừng tay. Còn chưa tới gần, trên thuyền liền phát ra tín hiệu, đồng thời còn có mấy người ngự kiếm phá không mà đến. Tất nhiên, bọn hắn còn chưa tới gần liền bị bên ngoài bảo thuyền chặn đường, lít nha lít nhít tiếng quang lấp lóe, sát ý không che giấu chút nào. La Quỳnh Lâu cao mày nói, đều là ta La gia con cháu. A, nhìn tới sự việc có biến. Vương Huyền như có điều suy nghĩ, khoát khoát tay, phóng bọn họ chạy tới. Bên ngoài phòng tuyến mở ra một cái khe, những người kia lập tức ngự kiếm phá không, rơi vào Tu Xà Hào bong tàu phía trên, cùng nhau chắp tay nói, gặp qua đại soái, gặp qua gia chủ. La Quỳnh Lâu lông mày nhíu lại, quát lên, đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi tại sao lại cùng yêu vật làm bạn? Dáng có nửa câu nói ngoa, định chẳng không tha. Hải Châu La gia nguyên bản thanh danh bất hảo, may mắn tiên hoàng độc cô hành khoan dung độ lượng mới bị buông tha một ngựa. Thông đồng yêu tà thế nhưng trọng tội, nhất là tại đây nhân tộc đoàn kết nhất trí, tổng phó kiếp nạn khẩn yếu quan đầu. Như đệ tử trong tộc làm ra chuyện ngu xuẩn, hắn cũng không muốn nhường cả gia tộc vì đó chốt cùng, bởi vậy đầu tiên mở miệng chất vấn. Đầu lĩnh kia đệ tử vội vàng xoay người chắp tay, hồi bẩm gia chủ, nhân tộc đại nghĩa trước đây, chúng ta sao dám ngỗ nghịch, kỳ thực trong đó có ẩn tình khác. Những yêu vật này mặc dù chiếm cứ phù không đảo, nhưng cũng không đối địch với nhân tộc ta chí tâm, thậm chí muốn lấy bí bảo đổi lấy che chở. Còn có, kia ở trên đảo tương liếu thần, chính là ngày xưa Trích Tiên lưu Trường An linh sủng, còn có lưu lại thư tín làm chứng. Dứt lời, từ trong ngực lấy ra một phong thư, cung kính đưa lên. Ngụy Đình Sơn mặt lạnh tiến lên tiếp nhận, đầu tiên là mở ra xem xét không có độc chú cơ quan về sau, mới giao cho Vương Huyền. Vương Huyền tiếp nhận xem xét, chỉ thấy phong thư này vì nào đó cây dâu tằm phụ chỉ biết, bên ngoài còn bao vây rồi một tầng khô giáo dính dao, bởi vậy có thể bảo tồn. Mà trên thư thình lình viết một sôi nổi chữ nhỏ, hậu thế anh tài thất gửi, ta đại sở lưu Trường An, loạn ly ngàn năm, liền lập vãn tiên ý chí, mấy chục năm ở giữa, tuy có chút thành tựu, mà yêu ma rình mò, giả chết tại hải ngoại tìm kiếm sức sống. Vương Huyền nhìn xong, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai lưu Trường An một mình cưỡi tuần thiên bảo thuyền đi vào Đông Hải, lại phát hiện cái gọi là tiên đạo, chẳng qua là thượng cổ. Hướng cổ tiên ẩn tu chỗ, hơn nữa còn bị trong biển yêu vật chiếm cứ. Hắn hao phí nửa năm, đem yêu vật toàn bộ chém giết, lại thu một cái mới ra sắc cùng liễu là sủng vật. Một người một sủng dường như tìm khắp rồi tất cả Đông Hải tất cả tiên đạo, cũng không phát hiện động tiên chỗ. Lưu Trường An gần như tuyệt vọng, thậm chí còn bị trong biển vài đầu địa tiên cấp tà vật đánh lén, thân chịu trọng thương, nhưng cơ duyên cũng theo đó đến, thời khắc sắp chết, lại ngộ ra sinh tử, ném đi phàm thai thành tiểu chân tiên. Mà hắn biến thành chân tiên về sau, không chỉ có Cửu Thiên Chi Thượng Sư môn phái người tới đón, thì bắt đầu bị đại thiên thế giới bài xích, thiên lôi tới gần. Hắn biết rõ Đông Hải yêu vật sẽ không đoạn tuyệt, vì để linh sủng có lập thân chi cơ, bởi vậy truyền xuống dâm tự chi thuật cùng rất nhiều bí pháp, tướng mệnh liêu tại bậc này hắn. Nhưng hắn thành tựu chân tiên sau đã biết rất nhiều chuyện, không xác định chính mình có thể hay không trở về, cho nên lưu lại giấy viết thư, đỡ phải linh sủng biến thành nhân tộc mối họa. Vương Huyền nhìn giấy viết thư, như có điều suy nghĩ. Lưu Trường An quả nhiên là tiên phú dị bẩm, hắn thân mình thì có tiên nhân trong ngộng truyền pháp, còn đang ở Vân Châu phủ Không Sơn được Hỗn Nguyên Nhất Khí đạo quân truyền thừa, cái khác pháp môn sợ là thì không ít học, nhiều lần gặp nạn, lại như kiểu con rắn tiểu cường đập không chết loại càng đánh càng mạnh, thành tựu cuối cùng chân tiên. Nhưng hắn ở trong thư thì tiết lộ sư môn tên, Thái Hư giáo. Sáng lập người, rõ ràng là Thái Hư Âm Dương đạo quân. Vương Huyền sở học Thái Âm, Thái Dương luyện hình đồ, căn nguyên cũng là vị này tam giới đại năng, Thái Hư Âm Dương đạo quân. Đây chính là cái cột trụ a. Lưu Trường An đã bái nhập nó môn hạ, vì sao không có đám trung thổ giải trừ kiếp nạn, chẳng lẽ lại trong đó lại đã xảy ra chuyện gì? Nhìn tới, muốn mời Bảo Quang đạo nhân tìm hiểu một phen. Ngoài ra, Lưu Trường An còn đang ở trong thư tiết lộ một quý giá thông tin, bất kể Thiên Đô Long Thủ Sơn hay là những thứ này hải ngoại tiên đạo, rất có thể cùng trong truyền thuyết tiên hoàng liên quan đến. Tin tức này có thể đầy đủ kinh người. Muốn làm đến những thứ này, tuyệt không phải bình thường chân tiên có thể hoàn thành, chẳng lẽ lại cái này tiên hoàng bản thân liền là cái cấp độ đại năng nhân vật? Tại thượng cổ, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, Vương Huyền mãnh nhưng ngẩng đầu, chỉ thấy vừa nãy Tuần Thiên Tẩu Khả bay ra ngoài tòa kia to lớn động vật, đột nhiên có một cự vật chậm rãi tới lui mà ra. Hạ thân là xà, dài ước chừng trăm trượng, đầu do 9 người đầu tạo thành nhọn, có nam có nữ, trẻ có già có, toàn bộ cột bụi tóc, khuôn mặt ôn hòa. Mà ở hắn sau đầu, thình lình có một vòng cực đại vòng sáng, công đức viên quang. Tùy hành một tên thái nhất giáo cao công trận mắt há hốc mồm, thấy Vương Huyền hoài nghi, vội vàng giải thích nói: "Đại soái, đây là thần đạo pháp quang, chỉ có tích lũy ngàn năm công đức, là vạn dân chỗ kính ngưỡng địa chi mới có thể xuất hiện, có thể nhập xã tắc thần miếu liệt vị, nhưng đối phương chẳng qua một dâm tự giá thần, tại sao lại có cái này?" Nói còn chưa dứt lời, hắn liền bừng tỉnh đại ngộ, nhìn qua này khắp núi loài rắn trầm giọng nói: "Này cùng Liễu cũng là thông minh, thiên địa có năm chủng, hắn trị hạ đều là bảy chủng, chính như nhân tộc ta cung phụng địa chi, hương hỏa chi lực đơn thuần cũng coi là chính thống." Vương Huyền con mắt híp lại, đột nhiên mở miệng hỏi: "Các hạ vừa cố ý cầu nhân tộc ta che chở, vì sao vừa tối bên trong đánh lén bảo thuyền?" Âm thanh lạnh lùng, vang vọng đất trời. Hắn cũng sẽ không chỉ dựa vào một phong thư liền tùy tiện tin tưởng, mấy ngàn năm thời gian, ai mà biết được bây giờ đối phương là ý tưởng gì? Chỉ là một cái hiểu lầm. Tương Liễu Thần chậm rãi mở miệng, âm thanh linh hoạt kỳ ảo mà khàn khàn: "Thấy các ngươi ngồi bảo thuyền, ta cho rằng chủ nhân đã trở về, cũng đã quên ta, cho nên chủ xuống người hỏi." Nói xong, đầu của hắn thượng cửu cái đầu người đều nhưng lại rối trí thần hương: "Ta ẩn tu tỷ thế, không gây chuyện, chỉ cầu tự vệ, chính là vì và chủ nhân trở về, ai có thể nghĩ thế gian đã biến hóa đến tận đây? Vừa nãy những kia tiểu yêu chỉ là bên ngoài trông coi, thấy các ngươi phá vỡ đại trận mới hiện lộ ý, ta còn chưa mệnh lệnh lui về, liền đã bị các ngươi chém giết." Vương Huyền sau khi nghe xong, lúc này mới hồi tưởng lại, những kia chen trúc mà ra rắn man không có chút nào chư pháp, nhìn như lôi quang phun trào, hung ác đến cực điểm, kỳ thực càng giống bị dọa cho bể mật gần chết. Tất nhiên, loại sự tình này hắn cũng không muốn lắm miệng nhắc tới, thế là nói sang chuyện khác dò hỏi: "Ngươi nói vì bí pháp trao đổi che chở, có phải là cái này có thể ẩn tàng phụ không đào đại trận?" Lời này nhắc lên, mọi người đều dựng lên lỗ tai. Tiểu này đại trận thực sự huyền diệu, càng hợp tàng hình vào hư không, nếu có được đến, tác dụng có thể quá nhiều rồi. Phương pháp này tên là thần ẩn cùng liễu thì không giấu giếm, bình tĩnh nói ra, đây là chủ nhân thành tiểu chân tiết lúc, kết hợp phong thần thuật cùng phụ không đạo tinh đấu đại trận sáng tạo, nguyên bản là muốn lưu cho các ngươi nhân tộc hậu bối, tại hạ chẳng qua thay bảo quản mà thôi. Mọi người nghe xong, đều trên mặt mừng rỡ. Nhưng mà cùng liễu sau đó mới càng thêm kinh người. Nay thần ẩn chi pháp, chân chính công dụng, là dùng đến cải tạo tuần thiên bảo thuyền, ngoài những thứ này ra còn có 5 loại bí pháp, hôm nay giao cho các người, cũng coi như thưởng rồi chủ nhân tâm nguyện. Vương Huyền trong lòng hoan hỉ, đồng thời thì đang cảm thán, này Trích Tiên Lưu Trường An quả nhiên đặc sắc tuyệt diễm, chính là không biết trên 9 tầng trời gặp cái gì. Chương 542, thần đạo có ngũ pháp, thiên binh vào tiên điện. Chương 542, thần đạo có ngũ pháp, thiên binh vào tiên điện. Sóng biển vẫn như cũ, trên trời mây đen nhưng dần dần tan đi. Phàm là huyền diệu đại trận đều là như vậy, một khi tan vỡ, linh khí ba động kịch liệt, bình thường sẽ dẫn phát thiên tượng dị biến, nhưng quy về cân đối sau rồi sẽ phong bình lắng tức. Giờ phút này mặt trời chiều ngã về tây, tựa như một quả màu đỏ hỏa cầu rơi vào mặt biển bên trên, tại này biển rộng mênh mông chỗ sâu, có một phen đặc biệt bất bị. Thân ẩn chi pháp nhắc tới cũng đơn giản. Khổng lồ phù không đảo bên trên, Vương Huyền tự mình xuất mấy người lên đảo, Tương Liễu Thần treo lơ lửng giữa trời cẩn thận giải thích. Bất kể tiên thiên thần, giá thần, địa chi, đều có thể khống chế một phương địa khí linh khí, chỉ cần vì bí pháp trên tuần tiên bảo thuyền cấu tạo giả long mạch, linh khí thông trong đó, kết hợp với quân trận, cung phụng địa chi, liền có thể thành hình. Về phần còn lại mấy loại, đồng dạng là vì phong thần thuật làm căn cơ, phân biệt là thần trúc pháp, thần phù pháp, thần hợp pháp, thần hoa pháp, cùng thần ẩn pháp tổng là tuần tiên thần đạo ngũ pháp. Thần trúc pháp là thông qua thần đạo gia trì, đem bảo thuyền trận pháp sát khí hợp nhất, như xã tắc miếu giống như hình thành pháp thuẫn, so sánh trước kia bảo thuyền trận pháp càng hơn một bậc. Thần phù pháp là thần đạo độ thuật, cần cải tạo cánh buồm, có thể ngự khí nô phong, tốc độ vượt xa qua quá khứ. Thần hợp pháp chuyên dụng tại phối hợp quân trận, không chỉ có thể tướng quân trận sát khí tương liên, bảo thuyền trong lúc đó cũng có thể dựa vào thần đạo lực lượng truyền tin, chế xích thiên ngai, không trở ngại chút nào. Về phần thần hoa pháp, đó là dùng tại thi triển ảo thuật ẩn trốn, mặc dù thần ẩn pháp giấu kín càng hơn một bậc, nhưng lại muốn cùng địa khí tương liên, không cách nào di động. Nghe Tương Liễu Thần giới thiệu, vài vị tướng lĩnh đều sắc mặt hưng phấn, nhịn không được tán dương Trích Tiên Lưu Trường An công đức, cho dù đã thăng vào tiền giới, còn để lại bí pháp di trạch hậu thế. Có Vương Huyền tinh sát quân văn pháp, lại thêm này tuần thiên thần đạo ngũ pháp, tuần thiên quân tương lai bất khả hạ lượng. Nghe được mọi người đàm luận Lưu Trường An, Tương Liễu Thần chín cái đầu ánh mắt đều trở nên có chút tối nhưng, trầm mặc không nói, nhìn lên bầu trời không nói thêm gì nữa. Trương Diện thấy thế, vội vàng chắp tay nói: "Tôn thần ở trên, chắc hẳn ngươi đã hiểu rõ, 3 năm sau đại kiếp sắp tới, tiên đạo tuy tốt, lại cô treo ở hải ngoại, một khi yêu ma xâm nhập, chúng ta thì không kịp cứu viện, không bằng trước hướng trung thổ, chiều ứng lẫn nhau." Trong lòng của hắn thì đang đánh nhìn bản tính, này Tương Liễu Thần đạo hạnh thần thông không kém gì địa tiên, huống hồ dưới trướng đại yêu vô số, lại là Lưu Trường An linh sủng, là tối tự nhiên đồng minh. Ai ngờ Tương Liễu Thần sau khi nghe xong, lại khẽ lắc đầu nói: "Trung thổ có nhân tộc thần đạo che chở, cùng bọn ta giả thần tự nhiên tương xung, cho dù bỏ qua cố hương, thì không nơi sống yên ổn." Vương Huyền con mắt khẽ động, không biết Tôn Thần có thể nguyện rời đi động thiên. Khả Nguyên Sơn động thiên, trải qua nhật nguyện luân hồi đại kiếp, trong khoảng thời gian ngắn động thiên đã khôi phục sinh cơ, cỏ cây phồn thịnh, linh vụ như có như không, các loại man hoang dị thú ở trong đó xuyên thẳng qua. Một gốc cao ngất tán cây trô ưu ám, Huyết Nguyệt Chân Quân chính nhận tàng trong đó, phần mắt được dây lưng đã tháo bỏ xuống, lộ ra chỉ còn tròng trắng mắt hai mắt, tại trong hắc ám lóe thanh lanh bạch quang, giống như minh nguyệt. Đây là hắn mắt thấy Thái Âm Huyền Nữ đi tuần, bởi vì tự thân Huyết Nguyệt pháp môn mà thu được một loại thần thông, có thể nhìn ngàn dặm, rõ ràng rành mạch, cho dù muôn sông nghìn núi cũng vô pháp cách trở. Tiên điện muốn phóng đại kinh doanh động thiên, hắn tự nhiên biến thành thám tử nhân tuyển tốt nhất, ven đường đã xem các lộ ra thần nội tình thăm dò, cực kỳ dễ dàng. Mà bây giờ, hắn lại thu lại toàn thân khí cơ, giống như ngân thạch, cho dù bên cạnh bò qua tiểu trùng cũng không nhận quấy nhiễu. Tầm mắt của hắn đã nhìn thấy bên ngoài 2000 dặm. Chỗ nào đỉnh núi cao, đồng dạng có một tòa tiên điện, bộ dáng càng thêm to lớn, hình dạng và cấu tạo có chút cùng loại quân bảo. Khác nhau là, tiên điện này thậm chí ngay cả thủ hộ đại trận cũng không đánh mở, mặc cho cỏ dại sinh trưởng tốt, không người xử lý. Tiên điện kia giữa sườn núi, mấy tên cao 2 trượng tráng hán đang uống rượu mua vui, mỗi cái màu da hừng đỏ, hởi chân lộ ra cường tráng cơ thể, làn da mặt ngoài còn có một chút lân giáp, lại mơ hồ xếp thành từng cái huyền diệu vân vân, giống như hình xăm. Dương Quốc Cứu đi vào động thiên về sau, cũng không của mình quý, mà là đem tự thân biết man hoang dị thú cùng chủng tộc thông tin đều truyền thụ. Cái chủng tộc này Huyết Nguyệt đã từng nghe qua, tên là chiến tộc, chính là trời sinh chiến sĩ, từng cái cũng có vạn phu bất đương chi dũng, còn có cường hãn chủng tộc thần thông, có thể trở thành thiên binh, đều là trong tộc người nổi bật, nhưng bây giờ lại quần áo không chỉnh tề, cười toe toét uống đến say không còn biết gì. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, cho dù cách xa nhau ngàn dặm cũng có thể nghe được tiếng động, chỉ thấy tiên điện kia bên trái vách tường ầm vang đổ sụp, một đầu cao 5 trượng hùng yêu bắn ra. Không giống với cái khác thiên binh, này hùng yêu thân người đầu gấu, thiên binh áo giáp màu bạc chỉnh tề, rõ ràng là bị người đánh bay, đánh lấy xoay pha không và sụp một tòa núi nhỏ ngay. Sau đó, hùng điêu phá đất mà lên, đối phía trên tiên điện gầm thét, tinh đấu sát khí trực trùng vân tiêu. Hào gia hỏa. Huyết Nguyệt thấy vậy âm thầm giật mình. Hắn những thứ này thiên đã nhìn đến rõ ràng, hùng điêu mặc khải giáp, rõ ràng chính là bình thường thiên binh, mặc dù không phải thật sự tiên, nhưng sát khí chi thịnh, ngay cả hắn thì cảm giác trong lòng phát lạnh. Mà ở tiên điện kia đổ sụp chỗ thùng chỗ, thì chậm rãi xuất hiện một thân ảnh, đúng là cái khuôn mặt tuấn tú, mày kiếm mắt sáng nhân tộc, chẳng qua lại cả lơ phất phơ, chỉ mặc khải giáp áo lót quần áo, lung tung lột nhìn tay áo, giống như giang hồ du hiệp. Dường như phát giác được cái gì, cái này nhân tộc người trẻ tuổi đột nhiên ngẩng đầu, Huyết Nguyệt Chân Quân cũng liền bận bịu thu hồi tầm mắt, phi tốc bỏ chạy. Hắn trong lòng có chút thất vọng. Nhân tộc này người trẻ tuổi đúng là một tôn chân tiên, hay là chiến lực ngang ngược binh tiên, không phải là những thiên binh kia thống lĩnh. Huyết Nguyệt trong lòng có chút bất an, hắn mơ hồ đoán ra Vương Huyền đúng những thiên binh kia có kế hoạch, nhưng những thiên binh này tuyệt không phải bình thường lính tôm tướng cua. Hắn chú ý cẩn thận, một đường thậm chí còn ở chỗ nào một ít dã thần địa quay quanh rồi một vòng, thấy trẻ tuổi binh tiên không có đuổi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, về đến dã thần Trư Kiên lãnh địa. Bây giờ nơi này đã bộ dáng đại biến. Vài tòa to lớn luyện khí phường đã đột ngột từ mặt đất mọc lên, nóng bỏng bát quái lô hô hô gầm thét, màu tím bụi bặm ngập trời mà lên. Một tòa luyện khí phường bên ngoài, dài hơn 20 trượng to lớn sơn rắn kéo thẳng người, lưỡi rắn luôn đến nổ. Này sơn rắn đã là điệu tiên tu vi, ở tại phía trước, Ngụy gia lão tổ Ngụy Vô Thường ý cười đầy mặt, cẩn thận dùng ngự thú thuật trấn an. Ở tại trên người, Tư Mã gia các cơ quan sư đang bận rộn, cùng Côn Cương cự nhân phối hợp, đem từng mảnh đen đồng vẫn giáp kết nối, đúng là tự cấp sơn rắn rèn đúc khải giáp. Cẩn thận một chút, đánh xuống trận cơ. Theo Tư Mã gia một tên cung phụng lão giả hạ lệnh, Côn Cương cự nhân lập tức vung lên đại truy, hướng một chỗ nhô lên đồng đình hùng hăng đập tới. Đông, một tiếng vang thật lớn, bụi mù nổi lên bốn phía. Tất cả giáp phiến lập tức rút về, chặt chẽ tương liên, mặt ngoài lấp loé ánh sáng màu đỏ, một ít đinh gai cùng theo đó nhô lên. Sơn rắn rào rào bặm bẹo thân thể, quay đầu nhìn qua trên người khải giáp, lạnh băng trong mắt, lại cũng lấp loé mừng rỡ. Ha ha ha. Ngụy Vô Thường cười đến miệng không khép lại, nhìn về phía trên nói, Tư Mã lao đệ, hảo thủ nghệ a, bội phục. Tư Mã gia cung phụng đuốt râu cười nói, không dám nhận. Vậy trùng khải giáp cùng ta nhân tộc ý nghĩ hoàn toàn khác biệt, huống hồ hay là kiểu này đẳng cấp bảo giáp à dư. Nếu không phải Vương Nguyên Soái truyền xuống bảo đồ, lão phu nhưng làm không được, cũng không biết hắn là từ đâu đạt được. Bọn hắn không biết là, này bảo giáp đồ đều là Long Vương Giả Mạc La tặng cho Kim Quý bên trong chân tảng, mặc dù không thích hợp nhân tộc, nhưng vừa vặn có thể dùng ở chỗ này. Tại càng xa xôi, Cổ Điêu thì phân phối trang bị lên pháp khí, có chút cùng loại giáp ngực, không ảnh hưởng cánh chim bộ, phía sau còn có thể ngồi người, lắp đặt phá thiên nỏ. Chư kiên dưới trướng yêu thú đã đều đưa về tiên điện, biến thành thiên binh dự bị quân. Thiên binh danh ngạch có hạn, tấn thăng gian nan, dự bị quân không hạn chế, đây là Thiên Đình Nam Bắc hai viện quyết định quy củ, lại không nghĩ tới xảy ra cái Vương Huyền dám tùy ý làm càng hẳn rỡ. Tất nhiên, chủ lực hay là lục giáp thần tướng. Tiên điện hậu phương, luyện khí công xưởng trong đang không ngừng luyện chế nhìn từng tôn lục giáp thần tượng, một đầu âm khí xâm xâm lão giả tàn hồn đang từ bên cạnh chỉ điểm. Lão giả này chính là từng trốn ở Thần Đô Hoàng Cung tôn này tiên hồn, hắn thân phận thì không đơn giản, đúng là địa hoàng thời kỳ bộ tộc đại tế ti, tên là Bam Yêu. Nguyên bản đã thành tiên thăng vào cửu thiên, dù chưa tại Thiên Đình nhậm chức, lại tại tiên thành đưa hạ sản nghiệp, cũng coi như trôi qua tiêu dao, biết được. Hướng hung ác, lúc này chui vào hạ giới tương trợ, lại không nghĩ rằng mất mạng. Hán nguyên bản thì thiện ở luyện khí, bởi vậy mới có thể giúp Yến Triều Độc Cô ra luyện chế lục giáp thần tượng là nội tình, đi vào động thiên sau càng là hơn như cá gặp nước. Tại mọi người hợp lực dưới, tiên điện thực lực chính phi tốc tăng trưởng. Huyết Nguyệt đối với mấy cái này sớm đã quen thuộc, chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn, liền thân hình lấp lóe đi vào tiên điện trong đại điện. Đại điện bên trong, Cố Thương Hải cùng Lục Công Tảo chính nhìn một bức thanh đồng đúc kim loại bản đồ địa hình, phía trên đã làm xong các loại đánh dấu, chính là chung quanh mỗi cái gia thần thế lực. Nhìn thấy Huyết Nguyệt về sau, Cố Thương Hải liền vội vàng hỏi, "Đạo hữu, làm sao?" Huyết Nguyệt khẽ lắc đầu, "Thiên đình phải quy mô lớn dụ binh, cũng không đem bọn hắn mang đi, nhưng những tiên binh kia thì cử chỉ lưỡi nhác, cũng không ở đây kinh doanh tâm ý." "Vậy là tốt rồi." Cố Thương Hải nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn về phía địa đồ trầm giọng nói, "Những thứ này dã thần lẫn nhau chém giết đã thành tập tính, nhưng chúng ta như quy mô tiến công, tất nhiên bức hắn liên hợp, vương đại nhân ý tứ là vì kỳ binh tập kích, không cho đối phương thừa dịp cơ hội." Nghe được hai người thảo luận, Lục Công Tảo khẽ lắc đầu nói, "Thật chứ muốn tại đây động tiên nhấc lên giết chóc. Kỳ thực như cho tại hạ thời gian, nhất định có thể nhất nhất thuyết phục." Huyết Nguyệt trầm mặc một chút, Lục Công Tảo nhân từ, "Nhưng việc quan hệ trung thổ hàng tỷ sinh linh tính mệnh, chúng ta thiếu chính là thời gian." "Ấu, chỗ này chắc chắn náo nhiệt." Đang lúc bọn hắn đàm luận thời điểm, đại điện trên không đột nhiên vang lên cái bất cần đời âm thanh, trong ngôn ngữ tràn đầy trêu tức. "Ai?" Cố Thương Hải cùng Huyết Nguyệt tê cả da đầu, vội vàng ngẩng đầu. Chỉ thấy một thân ảnh chậm rãi hiện thân, ngồi ở trên xà nhà thoải mái nhàn nhã vung lấy bầu rượu, chính là vừa rồi tên kia nhân tộc thiên binh thủ lĩnh. Chương 543, Lang Thang Tiên Nhị Đại, đại điện thử cân lượng. Chương 543, Lang Thang Tiên Nhị Đại, đại điện thử cân lượng không xong. Huyết Nguyệt tám đạo không ổn, sắc mặt trở nên âm trầm. Hắn biết mình vì bí pháp thần thông dò xét, chỉ sợ lúc đó liền đã bị đối phương phát hiện, bám theo một đoạn đến tận đây. Những thiên binh này nghe đồn đều là đấu bộ đau đầu, ngay cả Thiên Đình Bắc Viện đều đã bỏ cuộc, chỉ sợ rất khó dây dưa. Nếu là bởi vậy kế hoạch bị phá hư, chính là hắn sai lầm. Lần này lại là thọc cái sọt lớn, sớm biết thì không trêu chọc những thiên binh này. Cố Thương Hải cắn răng, đang muốn nói chuyện, bên cạnh Lục Công Tào lại vượt lên trước mở miệng, chắp tay mỉm cười nói, "Tiểu tiên Lục cùng gặp qua Liêm công tử, không biết đường xa mà đến có gì chỉ giáo?" Người thiên binh kia thống lĩnh lông mày nhướng lên, "Ngươi biết ta?" Lục Công Tào gật đầu nói, "Tiểu tiên tại ở trong Thiên Đình, đã từng nghe nói công tử đại danh, nếu sớm biết là công tử xuất quân đóng quân, tại hạ định tới cửa cầu kiến." Trong ngôn ngữ tràn đầy khiêm cung. Cố Thương Hải cùng Huyết Nguyệt tâm lại trầm xuống. Bọn hắn không phải người ngu, đâu còn nghe không ra người thiên binh này thống lĩnh địa vị không đơn giản, cái này lại là phiền phức hơn. Hắc hắc. Người thiên binh kia thống lĩnh sau khi nghe xong, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, "Nghe qua tên tuổi của ta, sợ là nghe qua chuyện cười của ta đi." Dứt lời, thân hình lóe lên liền rơi vào đại điện bên trong, cầm lên bầu rượu ực một hớp, liền tùy ý dò xét bốn phía, chậm chậm nói, "Này dâu riêng nơi hẻo lánh, lại vẫn cư an bài hai tòa tiên điện, lao tử nghe xong thì biết có ma, bản thân không nghĩ phản ứng, không ngờ rằng các ngươi còn dám tới cửa thăm dò." Lục Công Tào sắc mặt cứng đờ, không biết nên nói cái gì. Đúng lúc này, ngoài điện không ít thế gia pháp mạch lão tổ thì phát giác được không thích hợp, sôi nổi tràn vào đại điện. "Làm sao vậy? Hắn là người phương nào?" Còn không chờ bọn hắn thúc đẩy phi kiếm pháp khí, kia họ Liêm Thiên binh thống lĩnh liền uống một hớp rượu, trầm giọng nói, "Câm miệng, câm miệng, câm miệng, câm miệng." Hắn cuối cùng hiện lộ chân tiên uy thế, tùy ý vừa quát, cùng bố tiếng gầm liền từ đại điện bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán, luôn luôn truyền đến ở ngoài ngàn dặm, tiếng vang lại dẫn tới bầu trời mây đen bắt đầu hội tụ. Cùng lúc đó, một cỗ áp lực kinh khủng bao phủ toàn bộ khu vực, vừa mới mặc vào bảo giáp còn đắc ý sơn rắn sợ tới mức co lại thành một đoàn, những kia giúp đỡ côn cương cự nhân thì run lẩy bẩy. Đại điện bên trong, pháp mạch các trưởng lão càng là hơn không chịu nổi. Bọn hắn bách mạch câu thông tu vi, tuy nói tại trong phàm nhân đã là đỉnh phong, nhưng lại ngay cả địa tiên đều không phải là, sao có thể thừa nhận được cỗ này áp lực, lập tức hoa mắt chóng mặt, mắt tối sầm lại liên tiếp lui về phía sau. "Liêm công tử, còn xin tự trọng." Lục Công Tào trong mắt lóe lên một tia lửa giận, nhưng vẫn là gắng gượng nhìn xuống, chắp tay nói, "Tại hạ tiên điện này tuy nhỏ, nhưng cũng là thiên đỉnh sắc phong quản hạt, công tử là muốn phá hủy nơi đây sao?" Người thiên binh kia thống lĩnh một tiếng cười nhạo, chụp chụp lỗ tai, "Mặc Cầm Tiên Quy làm ta sợ, lao tử chẳng qua là ngại ở mỹ mà thôi." Lại nói, "Ngươi tiên điện này rối tinh rối mù, cái quái gì thế đều hướng bên trong, chỉ sợ có mưu đồ khác đi." Lục Công Tào trầm mặc một chút, "Công tử chuyến này, ý muốn như thế nào?" Thiên binh thống lĩnh rượu vào miệng, liếc mắt thoáng nhìn, cười hắc hắc nói, "Trong lúc rảnh rỗi, đến tìm cái việc vui." Đại điện trong mọi người nghe xong, đều trong lòng phẫn nộ. Trung thổ đại lục bị mưu đồ này, cái đó tính toán, thượng cổ chân tiên hướng xem chúng sinh làm kiến hôi, không cho một chút đường sống. Mọi người mặc dù không nói, nhưng lửa giận trong lòng sớm đã ngột ngạt hồi lâu. Dưới mắt tiên điện vừa mới bắt đầu phát triển, nhưng lại bị một tên thiên binh tới cửa trà đạp, cố lửa giận này triệt để dẫn bạo. Nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn nói chuyện, ngoài cửa liền vang lên một âm thanh lạnh lùng, "Ngươi muốn tìm cái gì về vui?" Siêu, một đạo ngân quang lấp lóe, rơi vào đại điện bên trong, rõ ràng là Vương Huyền Lục giáp thần tượng phân thân, ánh mắt lạnh băng nhìn qua người thiên binh kia thống lĩnh, sắc ý không che giấu chút nào. Hắn tuy nhiều nhu đồ, nhưng tránh cũng không thể tránh lúc, cho dù đối phương là chân tiên, cũng sẽ không có mảy may nửa bộ. Cảm nhận được mọi người sắc ý, người thiên binh kia thống lĩnh ngược lại vui vẻ, "Ấu, thú vị." Nói xong, liền chậm rãi thu hồi bầu rượu. "Liêm Phi." Lục Công Tào đột nhiên quát lên, "Đây đều là thiên binh dự bị quân, ngươi nếu dám tùy ý làm vậy, bản quan bỏ qua tính mệnh, cũng muốn đi tiêu sát từ tố cáo ngươi." Thiên binh thống lĩnh lông mày nhướng lên, lập tức ngáp một cái, cười đùa nói, "Ta chỉ là ngáp một cái, ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Bản quan này đến không còn việc khác, chỉ là nhìn xem các ngươi náo nhiệt, lấy chút ít rượu mà thôi." Nói xong, nhe răng trợn mắt mắng, "Ti kho những kia khốn nạn, mỗi trăm năm mới có thể phóng chút ít rượu, tích lũy nhìn hẳn là muốn mua rồi." Lục Công Tào con mắt híp lại, dễ nói, "Tiểu tiên hạ giới thời nhận một ít, vừa bạn đưa cho Liêm công tử." Dứt lời, từ trong ngực lấy ra cái cẩm nang, nền trắng viền vàng, phía trên còn thêu lên cái nho nhỏ vỏ rượu, hiển nhiên là chứa vật chi bảo. Lục Công Tào đang muốn đưa ra, Vương Huyền lại trong lòng hơi động, âm thầm truyền âm nói, "Lục tiên sinh chấm đã, cơ hội tốt như vậy, vừa bạn thử một chút những tiên binh này thủ đoạn." Lục Công Tào biến sắc, sắc mặt phát khổ, đối Vương Huyền thẳng nháy mắt ra dấu. Vương Huyền thấy thế thì trong lòng biết không ổn. Quả nhiên, người thiên binh kia thống lĩnh lỗ tai giật giật, đột nhiên quay người cười nói, "Ngươi cái thằng này lại là gan to bằng trời, còn muốn cùng ta độc thủ." Lục Công Tào khẽ mắt co quắp, bất đắc dĩ nói, "Vương thống lĩnh, để ta giới thiệu một chút, vị này Liêm Phi công tử, là Nam viện phong bộ trái phán quan Liêm Thương đại nhân chi tử, gia học uyên thâm, am hiểu nhất phong bộ binh gia tiên đạo, ngàn dặm trong bất luận cái gì tiếng động cũng không thể gạt được hắn lỗ tai." Vương Huyền cũng biết chính mình làm hư chuyện, chẳng qua nhưng như cũ sắc mặt bình tĩnh, có hơi chắp tay nói, "Vị đại nhân này, tại hạ là này tiên điện dự bị quân thống lĩnh, chỉ muốn biết mình cùng chân chính thiên binh có gì chênh lệch mà thôi." Hắn mục đích dĩ nhiên không phải cái này. Dựa theo kế hoạch, Lý Viện sẽ tìm cơ hội tập kích những thiên binh này, tạo thành tà ma tàn sát bừa bãi giả tượng, nhường hắn hướng thiên đỉnh cố gắng tài nguyên. Nhân cơ hội này, tự nhiên muốn giúp Lý Viện thăm dò hư thực. Người thiên binh này thống lĩnh tất nhiên không biết được những thứ này, đến là tin tưởng Vương Huyền lý do thoái thác, cười nhạo nói, "Nếu ta ra tay, sợ không cẩn thận đánh chết ngươi, cũng có thể tiếp rồi cố này lục giáp thần tượng, chẳng qua cũng muốn để ngươi hiểu được trời cao đất rộng." Nói xong, uống một hớp rượu cất cao giọng nói, "Quý hợi doanh ở đâu?" Hắn âm thanh vừa dứt, tiên điện quảng trường trên không liền đột nhiên mây mù cuộn cuộn, từng đạo bóng người xuất hiện tại đám mây. Chính là những thiên binh kia, không biết khi nào lại thừa dịp mọi người bị thiên binh thống linh thu hút thời tiềm nhập tiên điện, mặc dù từng cái vũ khí không đủ, lại sát khí trùng thiên, uy thế bất phàm. "Quý hợi doanh ở đây, nấp đại nhân có gì phân phó?" Trên quảng trường, đại điện bên trong, không ít người đã lâm vào trầm mặc. Bọn hắn đều là các thế gia pháp mạch lão tổ cùng tinh huệ, đâu còn nhìn không ra hai bên thực lực sai biệt. Đây cũng là thiên binh sao? Thiên binh thống lĩnh Liêm Phi thấy thủ hạ bộ dáng thì không thèm để ý, uống một hớp rượu, chỉ vào Vương Huyền ha ha nói, "Người này là tiên điện dự bị quân thống lĩnh, muốn thử một chút đấu bộ thiên binh thủ đoạn, không biết cái nào nghĩ hoạt động một chút gần cốt." Các thiên binh nhìn nhau sững sờ, liếc nhìn nhau, đột nhiên cười ha ha, thất truy bắt thì nói, "Đại nhân, chúng ta bị giáng chức đến tận đây, đã đủ bất ức, cùng những người này so đo cái gì? Chính là, còn không bằng trở về uống rượu." Thiên binh thống lĩnh Liêm Phi cười nói, "Trong lúc rảnh rỗi, tả hữu là tiêu khiển, lại nói người ta đưa rượu cho chúng ta, không hiện chút ít thủ đoạn sao được?" Bên cạnh Lục Công Tào nghe được Quý Hợi doanh lúc, sớm đã biến sắc, vội vàng mở miệng nói, "Liêm công tử, chỉ là chỉ đùa một chút, việc này không đề cập tới cũng được." Vương Huyền gợn sóng thoáng nhìn, trong lòng kỳ lạ. Hắn hiểu rõ Bắc Viện đấu bộ thiên binh tạo dựng, có 60 nguyên thần, 36 tinh quân, 72 đại soái. Nay Quý Hợi doanh chính là 60 nguyên thần trung bộ đội. Là người nào đếm ít như vậy? Còn có, nhìn xem Lục Công Tào sắc mặt, chẳng lẽ lại này Quý Hợi doanh còn có cái gì kỳ quặc? Người thiên binh kia thống lĩnh ngay vậy, lộ ra sâm bạch nha sĩ, "Chúng ta binh tiên, bị người khiêu chiến nào có không nên đạo lý, ngươi tiểu lại này quá nói nhảm nhiều." Nói xong, nhìn về phía Vương Huyền hừ lạnh nói, "Ngươi cái thằng này, nhìn qua chẳng qua điệu tiên đạo hạnh, chọn cái đồng tu vì cái gì tân binh ứng chiến, đỡ phải nói chúng ta ý thế hiếp người. Ngu hùng, làm ăn đến rồi, như đánh không lại, cũng đừng cả ngày cùng lao tử nói nhảm." "Đúng, đại nhân." Trên đám mây, vang lên cái thanh âm hùng hồn, sau đó một đạo thân hình khổng lồ thả người nhảy xuống, một tiếng ầm vang rơi vào đại điện bên ngoài, cả mặt đất cũng rung động ầm ầm. Rõ ràng là vừa rồi bị Liêm Phi đánh hùng yêu. Nay hùng yêu cùng người khác khác nhau, mặc chỉnh tề, tay sách song truy, hiện ra khí thế hung hãn, âm thanh lạnh lùng nói, "Mời đi, lão hùng mạnh tay, thủy lục giáp thần tượng khác quán trách." Luôn luôn trầm mặc Vương Huyền, đầu tiên là nhìn kia Liêm Phi một chút, sau đó hôn nguyên âm dương quyết vận chuyển, mọi người chỉ thấy một vệt kim quang hiện lên, trên quảng trường một tiếng ầm vang, kia hùng yêu đã bị gắng gượng đánh vào mặt đất. Vương Huyền dừng dưng nói, "Tay của ta thì rất nặng." Chương 544, phất tay lui thiên binh, tiếp phong chợt nhập thể. Chương 544, phất tay lui thiên binh, tiếp phong chợt nhập thể. Biến cố đột nhiên xuất hiện, lệnh giữa sân hoàn toàn yên tĩnh. Lại nhìn đại điện trong sân rộng, hùng yêu cũng không bỏ mình, mà là hai tay giơ truy, hai cánh tay run run rẩy rẩy làm ra phòng ngự tư thế. Mặc dù vẫn như cũ đứng thẳng thẳng, nhưng một nửa thân thể lại dường như cái đinh không xuống đất mặt, có vẻ chật vật đến cực điểm. Trung quanh các thế gia pháp mạch đệ tử lập tức gieo họ. Bọn hắn đã biết được tiền căn hậu quả, cho dù đối phương là thiên binh, nhưng trong lòng sao có thể không có nộ khí, bây giờ chỉ cảm thấy trong lồng ngực phiền muộn giết hết. Phía trên nói trong trận các tiên binh thì ngưng cười cho, có người khinh thường hừ lạnh, có người thì đối kia hùng yêu cười nói, "Hùng côn, ngươi luôn nói chính mình là hạ giới trong tộc thiên tài, này không được a. Chẳng lẽ lại là đang khoác lác?" Người thiên binh kia thống lĩnh Liêm Phi thì lông mày nhướng lên, cầm lên bầu rượu đông đông rót mấy ngụm, dường như cũng không thèm để ý Vương Huyền, mặc dù sắc mặt bình tĩnh, kỳ thực trong lòng kinh ngạc. Hắn nói mình mạnh tay, chắc chắn không phải đang giễu cợt, cố này phân thân mặc dù nhân tài liệu có hạn, chỉ có thể tu đến chân tiên cảnh giới, nhưng không sợ tẩu hỏa nhập ma, đã thành tựu thất trọng sát luân. Phải biết, hắn có thể cùng bình thường binh tu khác nhau, Hỗn Nguyên Âm Dương Quyết bản thân liền là cường hãn binh tiên pháp môn, lại có Cửu Thiên Tinh Sát tối thể, bây giờ cho dù điệu tiên thì không muốn cùng hắn cận chiến. Nay hùng yêu đồng dạng tu chính là binh gia pháp môn, chẳng qua cùng nhân tộc truyền thừa hoàn toàn khác biệt, càng cùng loại yêu vật tu luyện huyết mạch, thối luyện ra thần binh chi khu có thể ngăn kháng hắn công kích. Mà hùng yêu vẹn vẹn là một bình thường thiên binh, thậm chí còn chưa thành tựu chân tiên chi cảnh. Vương Huyền mặc dù chiếm thượng phong, nhưng trong lòng nhắc tới cảnh giác. Đại thiên thế giới, kỳ công diệu pháp đông đảo, mà thiên đỉnh thì là hội tụ đông đảo thế giới thiên tài, chớ nói chi là cùng loại Liêm Phi tiểu này cựu thiên chi thượng tiên nhân đời sau. như lơ là sơ suất, nói không chừng rồi sẽ thất bại. Hùng Diêu tất nhiên là không biết Vương Huyền suy nghĩ trong lòng, nghe được phía trên tiếng cười nạo, hai mắt lập tức trở nên đỏ như máu, một tiếng ầm vang kiên quyết ngoi lên mà ra, lão nha dữ tợn, mặt mũi tràn đầy lửa giận chầm chầm vào Vương Huyền. Hắn thì không phải người ngu, vừa nãy bị một kích, liền biết chính mình không phải người trước mắt này tộc đối thủ, lại bởi vì giận công kích, ngược lại là tự rước lấy đủ. Nghĩ được như vậy, đầu này gọi Hùng Khôn Hùng Diêu run run người, toàn thân lông tóc dựng đứng, hô hấp dần dần trở nên thô trọng. Cái này hiển nhiên là một loại cao siêu pháp môn. Theo hô hấp của nó, đầu này Hùng Diêu lại tản đi đấu bộ thiên binh tinh sắc không cần, mà là toàn thân giấy lên màu đen cương hỏa, lại cùng phía dưới địa mạch chi khí tương liên. Chỉ một thoáng, mọi người chỉ cảm thấy Hùng Diêu đứng, liền tựa như một tòa núi cao, trầm trọng mà uy nghiêm. Không chỉ như thế, Hùng Diêu toàn bộ thân hình lại đột nhiên biến lớn mấy phần, ước chừng cao 3 trượng, ánh mắt cũng biến thành bình tĩnh, cùng vừa rồi so sánh, giống như biến thành người khác. Địa sát thần binh pháp. Thiên binh trong, một tên toàn thân tuyết trắng, mặt mũi tràn đầy vết sẹo bạch dân tộc lão binh cười nói, đầu này lão hùng mới vừa vào Quý Hợi doanh không lâu, liền theo ta và gặp rủi ro đến tận đây, tinh đấu binh thần quyết còn chưa tu thành, đến là hắn ban đầu pháp môn am hiểu hơn. Tạm được. Bên cạnh Hồng gia vậy đen chiến tộc lão binh cười hắc hắc, khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý mà ở giữa sân, kia Hùng Diêu thì không có nói nhảm, dưới chân nện bước chân nặng nề, tiến về phía trước một bước. Bạch lại trong nháy mắt đi vào Vương Huyền sau lưng, trong tay to lớn truy mãnh nhưng nện xuống, nhìn như cổng kềnh, lại linh mẫn rất hay. Lần này ngay cả Vương Huyền thì lấy làm kinh hãi. Hắn không ngờ rằng này đại cầu hùng pháp môn lại bằng vào địa khí thi triển đột thuật, thuần gian di động. Chẳng qua hắn phản ứng càng nhanh, một nghiêng người tránh thoát, đúng lúc này toàn yêu quay thân, thoát thương là quyền, tựa như bạo vũ lê hoa, quyền ảnh đổ xuống mà ra. Đông đông đông. Cùng với to lớn tiếng oanh minh, mọi người chỉ cảm thấy trước mặt kim quang bắn ra bốn phía, sóng khí quay cuồng, mặt đất cũng tại rung động. Tốc độ nhanh chóng, kia Hùng Diêu căn bản theo không kịp, dứt khoát hai tay gắt gao bảo vệ yếu hại, giận dữ hét, lão hùng không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi ngay cả pháp khí đều không cần, còn muốn. Nói còn chưa dứt lời, liền như là như đạn pháo bắn ra, va sụp tiên điện tường ngoài về sau, rớt xuống rồi dưới núi. Vương Huyền khẽ lắc đầu, đạo hạnh không sai, chỉ là có chút gở, miệng vẫn rất nhiều. Dứt lời, quay đầu nhìn về phía vùng trời, không biết kế tiếp là vị nào ra tay. Hắn trong lòng có chút chờ mong. Theo những người này nói, Hùng Diêu chỉ là vừa nhập ngũ linh mới, còn lại mới thật sự là thiên binh, trong đó không ít người cách chân tiên thì chỉ kém một bước. Vẹn vẹn một linh mới, thì cho hắn vui mừng ngoài ý muốn, thấy được yêu tộc đặc biệt bình tu pháp môn, còn lại tất nhiên càng mạnh. Từ hắn đạo hạnh đề cao về sau, trung thổ thế giới có thể trở thành đối thủ ít càng thêm ít, huyền nguyên giáo chủ các nơi tiên lại không thể hạ mình khi hắn bồi luyện. Những thiên binh này đến, vừa vặn tu được căn rỡ. Nghe được Vương Huyền lời nói, một tên chiến tộc thiên binh nắm thật chặt khải giáp, chẳng qua lại chưa vội vã ra tay, mà là nhìn về phía xa xa Liêm Phi. Vương Huyền thấy thế, như có điều suy nghĩ. Hắn ở lâu trong quân, nhãn lực tự nhiên bất phàm. Những thiên binh này tuy được xưng là đấu bộ đau đầu, nhìn lên tới thì cả lơ phất phơ, nhưng vừa rồi lặng yên không một tiếng động chui vào, bây giờ động thủ còn muốn xin chỉ thị, đều bị nói rõ trong quân quy củ còn chưa tan đi. Còn có vừa rồi Lục Công Tào nét mặt, nay Quý Hợi doanh hẳn là có cái gì kỳ quặc. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, người thiên binh kia thống lĩnh Liêm Phi lại khoát khoát tay, nhìn qua Vương Huyền tùy ý nói ra, không đánh, ngươi có đầy đủ tư cách tiến vào đấu bộ, chuyện này như vậy coi như thôi. Dứt lời thì không để ý tới mọi người, mũi chân một chút liền cùng phong gào thét, đảo mắt liền chỉ còn một chấm đen nhỏ, mà còn lại thiên binh thì theo sát phía sau, rất nhanh liền đi được không còn một ngống. Trung quanh quảng trường, những kia thế gia pháp mạch con cháu đầu tiên là sức sở, sau đó sôi nổi reo hò, ý mừng không che giấu chút nào. Bọn hắn tất nhiên nhìn ra cuộc tỉ thí này gần như chơi đùa, hai bên cũng không đem hết toàn lực, nhưng đánh lui thiên binh, mang cho người ta cổ vũ lại không phải bình thường. Tiếng hoan hô vang vọng sân thôn. Những kia chính đẳng vân thiên binh mơ hồ nghe được, lập tức mặt mũi tràn đầy khó chịu, thực sự là không kiến thức đồ nhà quê. Đại nhân, vì sao không dạy dỗ một chút bọn hắn? Bạch dân tộc lão binh cười nói, các ngươi lẽ nào không nhìn ra, những người này trắng trợn mời chào yêu thú, đóng quân luyện khí, rõ ràng là mượn thiên đình tên tuổi cái khác việc khác. Đại nhân, chúng ta không ngại điều tra một phen, nếu làm mưu đồ làm loạn trái với thiên điều, cũng là công lao. Nói không chừng có thể khiến cho chúng ta rời khỏi này hoang man nơi. Yêu duyệt thư hương công lao. Liêm Phi uống một hớp rượu lắc đầu nói, ta sớm đã sai nhân điều tra, là kia bảo quang đạo nhân động tay chân, kia công tảo nguyên bản là nơi đây quản sự, không tạo nổi sóng gió gì. Nói xong, ánh mắt lạnh lùng, khoe miệng tràn đầy trào phúng, với lại, cho dù được công lao lại như thế nào. Ta Quý Hợi doanh lọt vào phản bội, đầy doanh tướng sĩ chết thì chết, tán thì tán, mấy lần đánh chống tê hoan, người kia đến nay còn sống được tiêu dao, lại có gì người khẳng thay chúng ta làm chủ. Đi con mẹ nó công lao. Đông đảo thiên binh sau khi nghe xong, lập tức lâm vào trầm mặc, vừa đuổi theo tới Hùng Diêu, thì há to miệng không dám nói lời nào. Đại soái thủ đoạn quả nhiên bất phàm. Tiên điện đại điện bên trong, bầu không khí một mảnh hoan hỉ. Liêu gia lão tổ Liêu Tủy Vân cười nói, lần này lui những thiên binh kia, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không đến gây sự, chúng ta vừa vận thừa này thời cơ công phạt những kia dạ thần, nhưng cũng không thể chủ quan. Cố Thương Hải khẽ bước dâu dài, những thiên binh kia lui được kỳ quặc, nói không chừng sẽ âm thầm mấy chuyện xấu, cần thường xuyên phòng bị. Nói xong, nhìn về phía bên cạnh chắp tay nói, trên lục địa tiên, không biết bọn hắn kia Quý Hợi doanh rốt cục ra sao địa vị. Lục Công Tào khẽ lắc đầu, việc này ta cũng chỉ nghe được chút ít tiếng gió, này Quý Hợi doanh nguyên bản tại 60 nguyên thần bên trong đều là tinh huệ, nhưng vào một chỗ đại thiên thế giới chấn sát tà vận, lại bị người mấy chuyện xấu âm thầm bán, gần như chết hết. Đến nay không có cách nói. Về phần kia Liêm Phi, nguyên bản cha là Nam viện phong bộ trái phán quan, sau thiên nhân ngũ suy mà chết, mặc dù trong quân đồng đội có nhiều chăm sóc, nhưng là tránh hiểm nghi, hay là vào Bắc viện đấu bộ. Làm người nhậm hiệp, làm việc lại không hề cố kỵ, nhiều lần chống lại quân lệnh, ngay cả Nam viện phong bộ nguyên soái đều nói hắn không đáng trọng dụng. Thì ra là thế. Vương Huyền Như có điều suy nghĩ, sau đó lắc đầu nói, không cần thiết quản hắn, chư vị tận tâm làm tốt chính mình chuyện liền có thể, còn lại để ta tới xử lý. Đúng, đại soái. Mọi người cùng nhau chắp tay. Mênh mông trên biển đông, Vương Huyền tại Tu Xà Hào nguyên soái trong khoang thuyền mở to mắt, đứng dậy đẩy ra nghiêng người cửa khoang. Chỉ thấy đen nhánh biển cả sôi trào mãnh liệt, bầu trời đêm đầy sao đầy trời, hạm đội khổng lồ trôi nổi tại phủ không đảo phía trên, từng đạo tinh huy rơi xuống, không còn nghi ngờ gì nữa bọn đang tu luyện. Tuy được rồi tương liễu thần tương trợ, nhưng Đông Hải sự tình nhưng chưa kết thúc, bọn hắn còn muốn ẩn tàng trong biển giã thần đại yêu đều chu sát, đỡ phải đại chiến thời quái phá. Việc quan hệ nhân tộc tương lai, không thể có một tia nhân tử. Còn có tương liễu thần và dưới trướng bại trùng, cũng muốn chuẩn bị di chuyển, tiến về Khảm Nguyên Sơn động tiên. Tất nhiên, những việc này tự có người khác sắp đặt. Vương Huyền lúc này tâm tư toàn bộ trên thiên đạo thôi diễn bản. Thái hư âm dương quyết cùng tinh sát đoán thể thuật trải qua thời gian dài như vậy dung hợp, tiến độ đã cắm ở 99. Từ danh vọng tăng lên trên diện rộng về sau, đây là lần đầu xuất hiện tạm ngừng, đều bị nói rõ đem hình thành công pháp có bao kinh người. Đông. Đúng lúc này, Vương Huyền trong lòng không hiểu đột nhiên giật mình, nhưng còn chưa lật xem thiên đạo thôi diễn bản, liền cảm thấy trong mắt ảo giác xuất hiện, đầu mê man, dường như dưới chân có gió mát chạy tứ tung. Vương Huyền thầm kêu một tiếng không ổn. Đây là quát phong nhập thể, tại sao lại đột nhiên dẫn tới thai kiếp? Chương 545, tiếp quang phá quát phòng, hệ thống cuối cùng thành hình. Chương 545, tiếp quang phá quát phòng, hệ thống cuối cùng thành hình. Vương Huyền đúng loại cảm giác này rất quen thuộc. Ở cái thế giới này, thiên kiếp là cùng thiên điều cùng phối hợp phát tác, tổng cộng có quát phong âm hỏa thiên lôi tam kiếp. Trong đó quát phong hai kiếp chính là một cỗ u phong đột nhiên theo trong cơ thể ngươi nổi lên, như gánh không được, lục phủ ngũ tạng đều sẽ tan rã. Vạn Long Quật lão Long Vương theo hắn tiến về cựu khúc thiên hà chém giết yêu long huyền giác, cho dù chỉ là một sợi điểm hồn, thì bởi vậy xúc động quát phong thiên kiếp. Lúc đó Vạn Long Quật trong âm khí u tùm, lôi đình công minh, Vương Huyền chỉ là ở ngoại vi, liền cảm nhận được lạnh băng âm phong tự mãn đáy dâng lên, ngay cả nửa nén hương thời gian đều không thể chèo chống. Phải biết, hắn lúc đó đã đúc thành thần binh chi khu, mà lần này quát phong chi kiếp lại chỉ nhằm vào hắn một người, vô thanh vô tức, để người không có một tia phòng bị. Trong nháy mắt, này quát phong đã thổi lượn huyệt khiếu quanh người, Vương Huyền sắc mặt tái xanh, thất khiếu thậm chí chảy ra dòng máu màu vàng kim nhạt, thể nội càng là hơn răng rắc rung động. Nhưng mà hắn nhưng căn bản không cảm giác được đau đớn, vì đầu mê man, ý thức hình như không ngừng tại thâm cốc bên trong rơi xuống. Còn tốt, Vương Huyền thừa dịp cuối cùng vẻ thanh tỉnh, tỉnh lại tinh đấu thần thụ, vận chuyển ngũ sắc kiếp quang. Vâng. Sau lưng hắn, ngũ sắc quang hoa như ngọn lửa bay lên, lại nhanh chóng bao phủ quanh thân. Lốp ba lốp bốt, chung quanh vang lên cổ quái âm thanh, tựa như nhỏ vụn pháo nổ tung, không khí vặn mèo, từng viên một chừng hạt gạo màu vàng kim phù lục như ẩn như hiện, tựa như từ trong hư không mà đến, không ngừng hướng về Vương Huyền hội tụ. Mà Vương Huyền lúc này thì cuối cùng tỉnh táo lại. Hắn sắc mặt âm trầm quanh chân nội thị. Trong khoảng thời gian ngắn, thể nội đã rối tinh rối mù, lục phủ ngũ tạng tựa như phong hóa nham thạch xuất hiện vô số vết rạn, huyết dịch không ngừng chảy ra, thậm chí tích đầy rồi tất cả lồng ngực. Cũng may quát phong thiên kiếp bị kịp thời cách trở, hắn nhanh chóng vận chuyển hôn nguyên âm dương quyết, thể nội sát luân xoay tròn, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục. Dường như bị hắn cử động kích thích, trong hư không xuất hiện màu vàng kim phù lục càng tụ càng nhiều, nhưng đều bị ngũ sắc kiếp quang cách trở bên ngoài. Hai loại lực lượng chống lại không ai nhường ai. Vương Huyền không cần phải nói, giờ phút này đã trong lòng đã hiểu. Công pháp của mình vừa dung hợp thành công, liền ngay lập tức dẫn tới thiên kiếp, hơn phân nửa là xúc phạm rồi nào đó quy tắc, nhưng lại không phải nghiêm trọng như vậy, bằng không phong hỏa lôi tam kiếp cùng lúc giáng lâm. Vương Huyền ánh mắt lạnh băng nhìn bốn phía. Cái thiên kiếp này rốt cục từ đâu mà đến? Hắn không nói hai lời, vận chuyển trúc long nhãn, hai mắt kim quang bắn ra bốn phía, trước mặt lập tức xuất hiện một bức kỳ cảnh, chỉ thấy phía trước tối om một mảnh, không thấy mảy may linh khí, một đạo quyển trục thì trôi nổi tại trong bóng tối, màu vàng kim cự trục điêu khắc nhật nguyệt tinh hoa, chim, cá, sâu. Phía trên sách lụa ẩn có xanh ngọc, đối diện là lấp lóe vi quang vân vân lôi văn, nhìn qua xưa cũ lại xa hoa. Những điều tinh mịn phù văn màu vàng chính là từ quyển trục này bên trong phun ra ngoài, lại cách không dáng lâm ở trên người hắn. Thiên điểu. Vương Huyền trong nháy mắt đã hiểu đây là vật gì. Cùng lúc đó, hắn thì có chỗ suy đoán, ngày này cái hơn phân nửa là ở vào hư không đại thiên thế giới thai mạc phía trên. Nhìn xem bộ dáng, căn bản không có ý định buông tha mình. Vương Huyền hừ lạnh một tiếng không còn phản ứng, mở ra thiên đạo thôi diễn bản, nhìn về phía danh sách trên cùng. Chỉ gặp được phương Hôn Nguyên Âm Dương Quyết cùng Tinh Sát Đoán Thể Thuật đã biến mất, xuất hiện kim quang lấp lóe bốn chữ lớn, Hôn Nguyên Tinh Kinh. Cơ hồ là trong nháy mắt, hàng loạt thông tin như thủy triều tràn vào trong đầu, vượt xa dị vãng bất luận cái gì một môn công pháp, hồi lâu đều không có dừng lại. Vương Huyền lúc này thì lâm vào một loại mơ màng độn độn trạng thái. Hắn tựa như nhìn thấy hỗn độn bộc phát, âm dương nhị khí xoay tròn, diễn hóa nhật nguyện tinh thần, đấu chuyển tinh gì, các loại bản đồ sao không ngừng biến hóa, dường như ẩn chứa nào đó thiên địa ảo diệu. Cùng lúc đó, Vương Huyền cũng đúng mới công pháp có hiểu rõ. Ban đầu Hôn Nguyên Âm Dương Quyết, đó là điên cuồng hấp thụ sát khí quay về hỗn độn, lại diễn hóa âm dương sát luân, trong quá trình này thối luyện thần binh chi khu, đồng thời gia tăng thể nội sát khí dung lượng. Thế gian có kinh vĩ hai thư, cộng đồng trình bày đại đạo, mới công pháp năng lực vì kinh mệnh danh, tự nhiên không tầm thường. Đồng dạng là quy về hỗn độn, diễn hóa sát luân, nhưng dung hợp tinh sát đoán thể thuật về sau, mới công pháp liền có thể tiến một bước mượn hấp thu cựu thiên tinh sát, diễn hóa tinh thần. Đây là chưa bao giờ xuất hiện qua lực lượng, thậm chí dẫn tới thiên điều cảm ứng, cho rằng là đến từ giới khác ma thần, bởi vậy mới hạ xuống kiếp nạn. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, Vương Huyền mới hồi phục tinh thần lại. Trong mắt của hắn đã tràn đầy kích động, này công pháp mới quả thực là vì chính mình đo thân mà làm. Diễn hóa tinh thần cần thiết cựu thiên tinh sát khó mà tính toán, vì chỉ cần trung tâm âm dương sát luân đủ cường đại, có thể cố nhiếp thu nạp tinh thần liền càng nhiều. Những người khác tu luyện, tự nhiên khó càng thêm khó. Mà hắn từ hấp thụ luyện hóa rồi tinh đấu thần thụ, ngày đêm vì ngũ sắc kiếp quang biến thành hỏa diễm tối luyện, lại tự mình nhìn thấy thái âm thần thụ, tinh đấu thần thụ sớm đã dị biến. Thể nội tinh đấu thần thụ không giờ khắc nào không tại hấp thụ cửu thiên tinh huy, lại bị kiếp hỏa tối luyện thành tinh sát, căn bản dùng không hết. Giống bây giờ, những kia phụ văn màu vàng điên cuồng tụ tập, nhưng đều bị ngũ sắc kiếp quang ngăn cản ở ngoài, cực kỳ dễ dàng, không có một tia tận lực chi tượng. Khổng lồ như vậy, tinh sát cuối cùng có rồi đất dụng võ. Tất nhiên, diễn hóa tinh thần huyền diệu không chỉ ở đây, bằng không cũng sẽ không vì kinh quang danh, thậm chí dẫn động tiên kiếp. Những thứ này diễn hóa ngưng tụ tinh thần, trong người có thể phối hợp sát luân cùng ngũ sắc kiếp quang đồng thời tối thể, mà ở bên ngoài cơ thể, nhưng làm pháp bảo giết địch, cũng có thể dùng tại bày trận, diệu dụng rất nhiều. Đến tận đây, Hỗn Nguyên Tinh Kinh cùng Tinh Đấu Thần Thụ làm cơ sở, ngũ sắc thần quang chủ phòng, diễn hóa tinh thần chủ công, Vương Huyền công pháp hệ thống cuối cùng thành hình. Chẳng qua đồng thời, Vương Huyền thì phát giác được, này quát phong thiên kiếp căn bản không có ý dừng lại. Hừ. Vương Huyền hừ lạnh một tiếng, cắn răng, ngự khí phá cửa mà ra, hóa thành một vệt kim quang theo tu xà hào trên thả người mà ra, biến mất tại bóng đêm mịt mờ. Cùng lúc đó, lưu lại một đạo âm thanh, bản soái chợt có đoạt được, cần mau chóng bế quan, Lưu Thuận tạm lĩnh soái trước, tiếp tục thanh trước Đông Hải. Đông đảo quân sĩ đại tướng mặc dù nhìn nhau sững sờ, nhưng chưa nhiều lời. Vương Huyền thường xuyên bế quan tu luyện, bọn hắn đã thành thói quen, chẳng qua như lần này giống như gấp rút, lại là rất hiếm thấy. Lưu Thuận tiếp lệnh mà đến, nhanh chóng bước vào nhân vật, dẫn người tại mỗi cái bảo thuyền ở giữa tuần tra, đến định ngày mai kế hoạch. Hắn biết rõ chính mình phải làm cái gì, nghiêm túc chấp hành Vương Huyền kế hoạch, chớ cho chủ soái không tại, đại quân liền xuất hiện dùng chuyện, tất cả vì ổn thỏa làm đầu. Mà cùng lúc đó, Vương Huyền thì ngự khí tại mênh mông biển lớn trên phá không mà đi, rất nhanh hóa thành một vệt kim quang, ngập vào phát hiện sớm nhất cái đó phủ không đảo. Cùng lúc đó, cái khác chư giới thì đang bận rộn. Cửu U, Tam Thi Hà bạn quân doanh thạch điện bên trong, Lý Viện sắc mặt bình tĩnh điêu khắc một âm trầm một tượng. Nhìn kỹ, chính là một tên cung bào nữ tử, dưới minh nguyệt thấp giọng ngâm sướng, sinh động như thật. Lý Tướng quân, ngươi rốt cục muốn đợi đến thời điểm nào? Tam Sinh điện sứ giả canh giữ ở bên cạnh, thỉnh thoảng nhắc nhở. Ta có ta làm việc quy củ. Lý Viện lặng lẽ thoáng nhìn, đây là quân cơ đại sự, sẽ không tùy ý lộ ra. Lại nói ta là phụng thánh quân chi mệnh, muốn làm thế nào, còn chưa tới phiên ngươi Tam Sinh điện đến xem bảo. Bên ngoài mấy vạn dặm, Âm Tiên thành. Thành này cao ngất kiến trúc không ít, nhưng các loại âm u góc càng là hơn phong phú, dường như mỗi ngày đều sẽ chết người. Phốc phốc. Trong thành nơi nào đó trong ngõ tối, một đầu khuôn mặt dữ tợn lao yêu đầu lâu bị vẩy ra vòng qua, ngay cả thần hồn thì cùng băng tán, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Trong bóng tối, mặt mũi tràn đầy lộ ra, giống như quái vật diêm cô hồng chậm rãi đi ra, theo lão yêu trên người rút đi một tấm lệnh bài. Hắn nhìn chung quanh, xoay người rời đi, ra ngõ tối. Lại trải qua vài tòa tiểu, cuối cùng dung nhập náo nhiệt phố xá. Đông Hải phù không đảo, núi nhỏ chỗ sâu vỏ quả đất bên trong vẫn như cũ đá vụn trải rộng, đã triệt để hoang phế. Vương Huyền ngồi xếp bằng, đã bước vào nào đó thông minh cảnh giới, hoàn toàn không để ý tới ngoại giới là không phải. Mà đúng lúc này, tinh đấu thần thụ trên treo đồng tiền đột nhiên bắt đầu đùng đưa trái phải,